Chương 950, vận mệnh, ta không phải là tới cứu ngươi. Chương 950, vận mệnh, ta không phải là tới cứu ngươi. Thời gian hơi lui chốc lát, lui trở về đến Xuân vừa mới bị hệ rồ dẹt trục xuất thời điểm. Tiên diệt chi lực lôi cuốn lấy nàng ném vào hư không, chạy hướng cái kia vô cùng nhiều cái sắp bị yên diệt thế giới. Nhưng vào lúc này, một đôi ngôi sao chi mắt mở ra ở đỉnh đầu của nàng, bất quá là một cái ánh mắt lạnh như băng, liền đem nàng bốn phía nồng đậm yên diệt chi lực tất cả đều xua tan. Xuân còn sống, nhưng nàng cũng không ý thức được trước mắt bản thân đôi này con ngươi đại biểu cái gì, tâm tư của nàng còn ở cùng Lâm Hy quyết đấu trên chiến trường, không dám tin tưởng nghĩ lấy Lâm Hy vậy mà dẫn tới hệ rồ dẹt. Đối phương nhất định là vì thần mất đi lệnh kỳ tìm thấy, nhưng vấn đề là vị này yên diệt lệnh sử đến khiến trận này nên thuận lợi đi săn biến đến lại không có lo lắng, không chỉ bản thân sẽ chết, trình thực cũng sẽ bị bản thân hại chết. Cái kia thế nhưng là thần linh à, dù cho thần chỉ là tư thần, đều xa không phải chân chính ngụy thần chỗ có thể so sánh. Thế là Xuân ở khôi phục ý thức ngay lập tức, liền bật tốt lên, cẩn thận, trình thực. Nhưng tiếng nói vừa dứt, nàng liền đối với lên trước mặt cái kia một đôi rõ ràng mỹ lệ lại trói lọi lại khiến người không cảm giác được một tia nhiệt độ lạnh lẽo chi mắt. Một thoáng này nàng đột nhiên thông suốt, nàng ý thức được trước mắt một vị này cũng là một vị thần linh, đồng thời không phải là tử thần, mà là cái kia 16 tấm phía trên thần tọa chân thần một trong. Nhất là tử thần tỏa ra khí tức thần bí cùng hư không đối với thần phản ứng tới xem, thần đại khái là vị kia hư vô chúa tể, trình thực cân chủ, vận mệnh. Xuân sửng sốt, tiếp theo sợ hãi đến cực điểm, nàng nhanh chóng túi đầu không người chuẩn bị hướng chân thần thăm hỏi, nhưng ca ngợi vận mệnh còn chưa kịp nôn đến bên miệng, cặp kia lạnh lẽo đến cực điểm con ngươi liền tựa như xem thấu nàng hết thảy đồng dạng, một ngụm từ chối nàng. Ngươi không cần ca ngợi. Câu nói này trực tiếp khiến Xuân cứng ở tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói lời nói thật, giờ này khắc này trong lòng của nàng có lẽ có sợ hãi, nhưng cũng không nhiều, càng nhiều chính là đối với trận kia không lại trả thù tiếc nuối, cùng đối với có thể hay không tự tay chấm dứt Lâm Hy không xác định. Nàng biết, khi có thần linh nhúng tay những chuyện này thời điểm, quyền lựa chọn cũng đã không ở bản thân. Vận mệnh lạnh lùng vẫn còn tiếp tục. Thế nhân đều đem bi kịch quy tội vận mệnh, như vậy cho ngươi đến nói, như thế nào vận mệnh? Mộng Mộng Xuân trong lúc nhất thời trong đầu một mảnh trống rỗng, nàng không biết nên trả lời như thế nào cái vấn đề này, lại lần nữa nghĩ đến cùng Lâm Hy quá khứ. Sau đó liền một mặt kiên định giọng căm hận nói, chính tay đâm kẻ phản bội, chính là vận mệnh của ta. Đôi trong mắt kia vô hỉ vô bi liếc nàng một mắt, tựa hồ đối với đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Cho nên ta nói ngươi không cần ca ngợi, ta cũng không phải là tới cứu ngươi. Ta tới nơi này là vì trừng phạt khinh nhẫn cố định người, mà ngươi cũng không phải là cố định một trong. Nói xong, thư không lại lần nữa bị xé rách, xem xét thời thế hệ rồ dẹt vung tay lên, từ thí luyện trong hiện thực chui đi vào. Nhưng thần vạn vạn không nghĩ tới vừa tiến vào hư không, bản thân liền bắt gặp một đôi vĩnh viễn cũng sẽ không muốn nhìn đến mắt. Vận mệnh. Đôi trong mắt kia lạnh lùng treo ở chỗ cao, nhìn xuống phạm phải độc thần việc các hệ rồ dẹt, chỉ mở miệng hỏi ra một cái vấn đề, liền khiến vị này ở trình thực trước mặt không gì sánh được cuồng ngạo từ thần sắc mặt kỳ biến. Sâu kiến chi khu, còn nói gì tới diệt thế, và ngươi cũng xứng xưng là diệt thế giả. Ngươi muốn diệt lại là cái gì thế? Hừ, hệ rồ dẹt, ngươi có biết tội của ngươi không? Hệ rồ dẹt không thể nghi ngờ là thông tuệ, thần không nói hai lời liền trực tiếp tiên diệt bản thân, đem bản thân kính hiến cho thần ân chủ, để dùng loại phương thức này từ vận mệnh trong tay chạy trốn. Thần biết giờ này khắc này chỉ có ân chủ mới có thể giữ được bản thân. Quả nhiên, khi thần phát hiện bản thân thuận lợi quay về đến sắp tiên diệt thế giới, đi tới ân chủ trước mắt thì thần thở dài một hơi, cứ việc trong lòng y nguyên nghĩ mà sợ, lại không gì sánh được thành tính hướng lấy mảnh kia hư vô xám mới nói, ân chủ ở trên, ta thất bại. Tiên diệt có ở một mảnh không cách nào bị ngoại nhân thấy rõ trong bóng tối, lắc đầu thở dài, ngươi khinh thường hư vô chân tảng, cũng đánh giá thấp các thần quyết tâm, lần sau cẩn thận chút. Hệ rồ dẹt tư thái càng ngày càng thành kính. Là ân chủ đại nhân. Một bên khác, trơ mắt nhìn lấy hệ rồ dẹt ở mí mắt của bản thân từ phía dưới chạy trốn, vận mệnh cũng không tức giận, bởi vì đây đều là thần cố ý hành động. Thần chưa bao giờ nghĩ qua trực tiếp đem hệ rồ dẹt xử tử ở nơi này. Rốt cuộc mỗi cá nhân trên con đường trưởng thành đều sẽ có bàn đạp, chư thần thủ hạ lệnh sử cũng không tính nhiều, đếm tới đếm lui, hầu như không có mấy cái phù hợp. Cho nên thần đây là vì ở cố định bên trong hành tẩu một cái tín đồ chọn lựa một cái mục tiêu, cũng coi như là cho vị này hư vô hành giả gia tăng một điểm ma luyện. Thần cái gọi là trừng phạt cũng bất quá là mượn từ hệ rộ dẹt miệng cảnh cáo yên diệt không thể lại lần nữa tự mình hạ trạng, bằng không, Trầm Luân cùng hư vô sớm tối có một đường trước tiên chìm vào hư vô. Yên diệt xem hiểu vận mệnh cảnh cáo, cho nên mới dặn dò thần lệnh sử cẩn thận chút, bởi vì lần sau lại đụng đến, quyết đấu hai bên liền không lại có ân chủ phù hộ, toàn bằng từng người bản sự. Hoàn thành mục đích của bản thân sau, đôi trong mắt kia không có chút nào lưu luyến rời khỏi vùng hư không này. Theo lấy thần tiêu tán mà sản sinh ra lạnh lùng chi tức đem Xuân thổi trở về thí luyện, vừa vặn liền rơi vào trình thực trước mặt. Trình thực xác nhận trước mặt chính là Xuân sau, cũng không trả lời Xuân vấn đề, mà là đem vừa mới phát sinh hết thể nói cho Xuân. Với tư cách trận này bi kịch người trong cuộc, nàng có quyền lực biết hết thảy. Xuân thân thể rõ ràng cứng đờ một thoáng, nàng thậm chí không xác định ở giết chết phản bội người yêu của bản thân sau đến cùng lặn nên cười hay nên khóc, chỉ là biểu tình kịch liệt biến đổi xa vào yên lặng. Rất lâu qua sau, mới ngập ngừng nói mở miệng, hỏi ra một cái dường như chứng thực lại giống như tự hỏi vấn đề. Hắn chết rồi. Nghe lấy đối phương cái này không có chút nào sinh khí ngữ khí, Trình Thực trong lòng lột bộ một tiếng, luôn cảm giác sự tình muốn bắt đầu không đúng, hắn gật đầu một cái, nhớ tới mèo to, trầm ngâm chốc lát làm ra một lần dò xét vấn hồi. Hắn trả lời Xuân cái vấn đề thứ nhất, nhân sinh có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng lời còn chưa nói hết, chuôi kia bị Lâm Hy yên diệt chỉ còn chuôi đao dao găm liền đột nhiên cắm ở Xuân nhảy lên trong trái tim. Hai cây xương sườn đều tạm không được dao găm, một trái tim lại có thể. Cái này không lại một đao trung quy là đâm xuống, chỉ là đâm ra người cùng bị đâm người, biến thành cùng một cái.
Ngươi,
cứ việc sớm có dự liệu, Trình Thực đồng tử vẫn là đột nhiên co rụt lại, hắn nhanh chóng hướng về đến Xuân bên người đem nó ôm lấy, nhìn lấy cái kia gỉ nát dao găm theo lấy trái tim cổ động mà trên dưới đông đưa, nóng rực máu tươi theo lấy tràn vẩy bắn tung tóe nhiễm hồng cái kia trống rỗng lồng ngực, hắn trực tiếp lấy ra mũ sừng rậm rạp, chuẩn bị cùng vị đại nhân kia cướp người. Song Xuân dùng hết sức lực sau cùng giữ chặt Trình Thực, nước mắt đầy mặt lắc đầu. Thấy thế, Trình Thực ai thán một tiếng, đáng giá sao? Xuân cười, đây là nàng lần thứ nhất đối với trừ người yêu Lâm Hy bên ngoài người lộ ra như thế chân thành tha thiết dáng tươi cười.
Không đáng.
Trước đó ta còn có hận, nhưng bây giờ, ta cái gì cũng không có, Trình Thực, ta cái gì cũng không có. Đừng phục sinh ta, cầu ngươi, ta chưa từng là một cái người kiên cường, ta đã sớm nghĩ từ bỏ, khiến ta giải thoát ta liền đem ta chôn cất ở nơi này, không, chôn cất xa xa, ta không muốn dựa vào gần hắn, ta không muốn lại cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Xin lỗi, hứa hẹn ngươi lệnh kỳ bị lấy đi. Nhưng cái khác, ta còn có rất nhiều, ta cũng không cần đến. Nói lấy, Xuân run rơi nàng không gian tùy thân trong tất cả đạo cụ, những thứ này lung ta lung tung đạo cụ chồng chất tại cùng một chỗ, Trình Thực đưa mắt mà qua, phát hiện trừ săn đuổi định bị dùng, liền là săn đuổi định bị dùng. Thậm chí ở trước đó bồi thường bản thân thuốc thời điểm, nàng cũng chưa từng lưu xuống dù cho một bình kéo dài tính mạng dùng chuẩn bị ở sau. Xuân rất ngay thẳng, cũng rất tự biết, tựa như nàng chỗ nói, trừ cứu hận, nàng tựa hồ đã sớm không có gì cả. Mắt thấy Xuân sinh cơ đang chậm rãi sói mòn, với tư cách trận này thí luyện trong duy nhất mục sư, Trình Thực trầm mặc. Hắn cũng không có làm trái Xuân ý nguyện động thủ trị liệu, mà là lặng lẽ thu hồi mũ sừng, tùy ý phồn binh đi hướng tử vong. Cảm ơn ngươi Trình Thực, ngươi quả nhiên là cái người tốt. Đây không phải là Xuân di ngôn, lại là nàng lưu tại trên cái thế giới này câu nói sau cùng. Xuân chết rồi, bởi vì vận mệnh từng nói, thần không phải là tới cứu nàng. Ôm lấy Xuân thi thể, Trình Thực ngũ bị tạm trần tự lẩm bẩm, chúng ta đến cùng. Vì cái gì còn sống? Một lát sau, hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt kiên định hướng về phương xa đi tới. Vì con sống, vì những cái kia hắn từng tồn tại ký ức. Chương 951, Thọ Khôn có ba hang. Chương 951, Thọ Khôn có ba hang rất kỳ quái. Ở rời đi khe núi rừng rậm trên đường, Trình Thực thế mà không nhìn thấy bất luận cái gì một con động vật. Tuy nói hy vọng chi châu phần lớn động vật trời sinh đều có cực cao tính cảnh giác, có khả năng ngửi đến sắp đến bao táp chiến tranh, nhưng rốt cuộc hai bên còn chưa khai chiến, lúc này liền chạy đến không thấy khó tránh khỏi có chút khoa trương a. Lại nói, liền tính chân chính động vật đều chạy sạch sẽ, cái kia thuần thú đâu? Cái kia nghị muốn ngư ông đắc lợi tiểu thất chẳng lẽ liền không chú ý một thoáng bản thân cùng Lâm Hy chiến đấu tiến hành đến trình độ gì đâu? Không hiểu rõ chiến trường, như thế nào nắm chắc chiến cơ? Không nắm chặt thời cơ, hắn lại như thế nào xuất thủ? Vẫn là nói vị kia học phái lịch sử tôn hội phó thật thực tiện ý nghĩ của bản thân, đã lấy tiểu thất mạng đang chuẩn bị lấy đổi lấy tình báo trong tay của mình. Nghĩ tới đây, Trình Thực hơi hơi nhíu mày, hắn luôn cảm thấy liền tính Tôn Miểu muốn giết, bản thân vị này hồi nhỏ bằng hữu cũ sợ cũng không phải là cái gì hạng người dễ cùng. Quả nhiên, bên này còn đang suy nghĩ lấy, không bao lâu Tôn Miểu liền chạy như điên lấy từ một phương hướng khác hướng lấy Trình Thực tụ hợp qua tới, mặc dù đại sư kịch tâm vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng trong mắt nàng mất hứng rõ ràng ở nói cho Trình Thực nàng ám sát kế hoạch thất bại. Trình Thực tới hứng thú, thuận miệng hỏi một chút, làm sao, kẻ địch khó chơi. Tôn Miểu nửa ngày không có trả lời, mãi đến hai người lại lần nữa đi tới bổ rổ cao điểm cánh trái đại doanh trước, nàng mới lặng lẽ cầm ra điện tử tất tất khí gõ chữ nói, Thọ Khôn có ba hang. Ta hôm nay ngược lại là bị một vị thuần thú sư hung hăng lên bài học. Nói tỉ mỉ. Trình Thực đột nhiên dừng lại bước chân, một mặt ý cười nhìn hướng Tôn Miểu. Tôn Miểu mí mắt hơi nhảy, lại là trầm mặc một hồi lâu mà mới đem hôm nay bản thân làm cái này mất mặt sự tình nói ra. Ngươi đoán ta xử lý nhiều ít thuần thú? Trình Thực sững sờ, nhiều ít? 17 con, không tính dã thú chỉ tính nhân loại, liền có 17 con. Cái này thuần thú sư là cao thủ, hơn nữa là cái ẩn nút cao thủ, hắn lòng cảnh giác cực cao, lực điều khiển càng là siêu tuyệt, ta đoán hắn hiện tại trong tay chí ít còn phải có 5 đến 6 cá nhân loại hình thuần thú. Ta chỗ này nói hình người thuần thú cũng không phải chỉ hy vọng chi châu chủng tộc, mà là Tôn Miểu dừng một chút, chỉ bản thân cùng Trình Thực, người ta loại này người chơi. Trình Thực ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Không tệ, liền là người chơi, người bị lão bằng hữu này tựa hồ rất thích náo nhiệt, hắn có một đám người theo đuổi. Đồng thời hắn rất thích trang điểm bản thân thuần thú, những thứ này người chơi đều bị hắn ngụy trang thành bộ dáng của bản thân, dùng tới dụ địch cùng phản công. Ta ở các ngươi giao thủ ngoại vi truy tìm đến một con chim mông, đi theo con này chim mông một đường phản tìm, to to nhỏ nhỏ giết mấy chục con thuần thú, nhưng vẫn không có tìm đến bản thể của hắn chỗ tại. Trình Thực, chắc không được ngươi không muốn cùng ta làm khoản giao dịch này, ngươi sớm biết hắn rất khó đối phó cho nên không muốn trả giá cùng với xứng đôi tình báo, đúng không? Ta biết cái rắm, bất quá dùng tiểu thất từ nhỏ liền gạt người tâm tính, hắn nếu là dễ đối phó mới có quỷ. Trình Thực lúng ta lung túng cười cười, không có trả lời đối phương. Hắn còn đang suy nghĩ tiểu thất cầm người chơi khi thuần thú chuyện này, phải biết, thuần thú sư cùng tử linh pháp sư cũng không đồng dạng, hành vi của nó logic càng tiếp cận dục vọng chúa tể loại này nghề nghiệp, nhất định phải thuần hóa sống thể sinh mệnh mới có thể vì bản thân chỗ dùng. Mà tiểu thất có nhiều như vậy thế thân đã nói lên hắn một đường đi tới hiện tại thủ hạ đã không biết thiếu nhiều ít cái nhân mạng. Chắc không được hắn dám cùng thanh danh không tốt Lâm Hy hợp tác, như vậy nhìn tới, gián độc phối chuột, ngược lại là tuyệt phối. Bất quá, một vị dùng ngự người làm thú vui thuần thú sư. Cái này làm sao cùng Tạ Dương từng nói vị kia có điểm giống đâu. Nghĩ tới đây, Trình Thực nghi hoặc nhíu mày, đồng dạng biểu hiện, đồng dạng nghề nghiệp, thậm chí là hội tụ cẩn thận. Cho nên, người kia sẽ là tiểu thất sao? Tựa hồ, lại có chút không giống. Cứ việc Tiểu Thất nói chính hắn có 2600 điểm, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn cái này 2600 điểm sợ là có 800 điểm lượng nước. Quả thật hắn tránh thoát một vị học phái lịch sử phó hội trưởng truy sát, nhưng cái kia có thể là hắn ở phản theo dõi cùng chạy trối chết phương diện có cái gì đặc biệt thủ đoạn, phải biết, bị động cầu sinh cùng chủ động xuất kích chỗ cần thực lực hoàn toàn khác biệt, Tạ Dương Trô nói vị kia thuần thú sư không thể nghi ngờ là một vị thực lực mạnh mẽ cao thủ, cái hình tượng này cùng trước mắt Tiểu Thất vẫn là có khác biệt rất lớn. Bất quá, thực có sự tình trùng hợp như vậy, khiến bản thân ở gần đây đụng đến hai cái dùng ngữ con người làm ra vui thuần thú sư. Trong lúc nhất thời, Trình Thực cũng có chút không nắm chắc được. Có lẽ là đoán được Trình Thực đang suy nghĩ cái gì, Tôn Miểu lại gõ chữ nói, "Đúng, ta còn phát hiện một cái vấn đề. Ta hoài nghi vị này thuần thú sư tiếp nhận một cái giá lớn gì tới tăng cường bản thân thuần thú khống chế lực, nếu không dùng trình độ của hắn rất khó khống chế nhiều như vậy thuần thú cũng biểu hiện như thế thành thạo điêu luyện. Ở ta không ngừng săn đuổi hắn trong quá trình, ta phát hiện theo lấy thủ hạ hắn thuần thú chết đi, hắn chiến đấu tố chất càng ngày càng mạnh, chiến cuộc sức phán đoán cũng đang dần dần lên cao, bố cục cùng phản chế cũng càng ngày càng khôn khéo, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Nếu như hắn không phải là ở trận này săn đuổi trong đột nhiên trí tuệ thông suốt lại hoặc là ngộ ra cái gì kỹ xảo chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh hắn thuần hóa thuần thú phương thức có lẽ cùng cái khác thuần thú sư cũng không tương đồng. Hắn tựa hồ đem lực lượng của bản thân cùng trí tuệ phân tán ở bất đồng thuần thú lên, cho nên theo lấy thuần thú chết đi, hắn liền có thể từ những thứ này thuần thân thú lên thu hồi một bộ phận thực lực chân chính. Đương nhiên, ta đoán đây cũng không phải là hắn cố ý áp chế, mà là có nguyên nhân khác. Nói đến chỗ này, Tôn Miểu lại đột nhiên không gõ chữ, nàng ý vị thâm trường xem xong Trình Thực một mắt, tựa như là đối phương trên người mới nắm giữ lấy bản thân tiếp tục gõ chữ công tác. Trình Thực sững sờ, nhìn hướng ánh mắt của nàng nhiều một tia không nói gì. Không thể không nói Si Ngu Tín Đồ sắc thực lợi hại, chỉ từ một trận trong quyết đấu là có thể đem đối thủ xem cái thất thất bát bát, loại năng lực này cũng không phải là ai cũng có. Nhưng Trình Thực cũng biết, đối phương phát hiện những đồ vật này không phải là miễn phí tin tức, nàng dừng ở đây chính là nghĩ muốn cùng bản thân trao đổi điểm cái khác tình báo. Nếu như không phải là Tiểu Thất cùng Tạ Dương trong miệng vị kia thuần thú sư đột nhiên sinh ra một tia liên hệ, Trình Thực căn bản không muốn đi hiểu rõ Tiểu Thất đến cùng làm sao vậy, nhưng bây giờ, Trình Thực trầm ngâm chốc lát, phun ra một cái tình báo, Lý Đi ạ là kỉnh lộ ở tự tay giết chết, dùng một tấm tên là kinh sợ cung màu máu cự cung, mà cây cung này, đại khái liền là ta vị kia bằng hữu cũ nghĩ muốn tìm đồ vật. Tôn Miểu toàn thân run lên, lập tức gõ chữ nói, ngươi quả nhiên tiến vào trận kia trong cảnh trong mơ ý thức giao lưu trong. Ta liền biết ngươi trước kia không nói nói thật. Hoặc, nhìn tới đối phương thật có lòng nghi ngờ, cũng không hoàn toàn tin tưởng bản thân lời nói dối. Vậy vừa bạn, thừa dịp trước mắt trao đổi tình báo, đem chuyện này triệt để giải quyết. Trình Thực nhếch miệng, kéo lên một cái nghiệm ngẫm dáng tươi cười lại không trả lời, hiển nhiên hắn lại đem cầu ném cho đối phương, ý kiến là hiệp của ta kết thúc, hiện tại đến lượt ngươi đem bản thân điều mắt thấy hai nghe bổ sung toàn bộ. Tôn Miểu hít sâu một hơi, nhìn xuống hiếu kỳ đem hắn đối với Tiểu Thất cách nhìn đủ số phun ra. Liên là ta cho nói một cái giá lớn, bởi vì ta phát hiện, theo lấy hắn chiến lược tăng cường, tâm tình của hắn cũng ở mắt thường có thể thấy biến đến thô bạo cùng cô nộ. Khi ta giết chết sau cùng một con thuần thú trước, khi đó hắn đã rất khó khống chế thất thố của bản thân, miệng phun bẩn ngôn chú thiên mắng nơi, bởi vì phẫn nộ mà nhiều lần khiến chính hắn xa vào nguy cơ. Nếu không phải hắn bản năng chiến đấu khiến hắn kiên trì lâu như vậy, có lẽ ta hiện tại mang về cho ngươi liền là một phần kinh hỉ, mà không phải là nhắc nhở. Cho nên ta đoán, hắn cũng không phải là tự nguyện đem thực lực chân chính tháo hủy đến mỗi một con thuần thân thú lên, mà là vì áp chế tự thân không cách nào khống chế cảm xúc chỉ có thể như thế. Vì vậy thuần hóa thuần thú càng nhiều, hắn liền càng có thể biểu hiện như cái bình thường người. Đương nhiên, bình thường cũng hữu hạn, rốt cuộc bộ mặt của hắn ngươi ta đều kiến thức qua. Cái này rất quái dị không phải sao, càng quái dị người chơi càng khó giải quyết, nhưng ta vẫn là câu nói kia, ta có thể vì ngươi tiêu diệt hắn, chỉ cần ngươi nguyện ý chia sẻ càng nhiều ta cảm thấy hứng thú sự tình. Tôn Miểu dừng một chút, cho Trình Thực lưu đủ tự hỏi thời gian, sau đó mới rôi rôi tay, một cái tay gõ chữ nói, hiện tại, thù lao của ta đâu? Ngươi có phải hay không tiến vào trận kia ý thức giao lưu trong, chứng kiến đoạn lịch sử kia? Trình Thực cười lấy lắc đầu, không có, vừa mới nói với ngươi đây đều là Lâm Hy trước khi chết nói cho ta, đến nỗi hắn làm sao biết? Xin lỗi, hắn chết rồi, thậm chí không có lưu xuống thi thể. Hiện tại không người có thể báo cho. Tôn Miểu nhìn lấy Trình Thực dù mặt không biểu tình, nhưng trong mắt cái kia nghị muốn đào tâm tư người hầu như muốn không che giấu được. Hắn đã cảm khái ở đối phương ra mặt dày, cũng khiếp sợ ở đối phương giải quyết Lâm Hy thủ đoạn nhanh chóng. Phải biết, Lâm Hy có thể ở Xuân Truy Sắt cùng Phồn Bình Tín Đồ tiêu trừ xuống sống đến bây giờ cũng đang đỉnh thần tuyển, đã nói lên đối phương nhất định là trong cái trò chơi này đứng đầu nhất mấy người kia. Nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, bản thân liền Đỗ Kỳ Du đều không có giải quyết, Trình Thực thế mà liền đem một vị thần tuyển giải quyết, cái này dạy bệnh sư trên người rốt cuộc còn cất giấu lấy đại sát chiêu gì? Lại tăng thêm đối phương xử lý dư ý chiến tích Tôn Miểu ánh mắt ngưng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái lớn mật suy đoán. Trừ gỡ giả sơ, Trình Thực phía sau hắn. Chẳng lẽ còn đứng lấy một vị cái khác lệnh sử A? Chương 952, chiến cuộc chương 952, chiến cuộc Trình Thực cũng không biết Tôn Miểu trong đầu nghĩ cái gì, hắn chỉ biết nếu như Tôn Miểu nói không sai, cái kia hết thể tựa hồ đều đối nhau. Tiểu Thất, rất có khả năng liền là bắt đi Tạ Dương vị kia thuần thú sư. Nghĩ đến đây, Trình Thực lặng lẽ đi lại, cũng không có phản ứng đặc thù. Thấy Tôn Miểu còn ở hướng về phía bản thân quan sát, hắn khẽ cười một tiếng, đem lực chú ý lại lần nữa thả về thí luyện, bắt đầu hiếu kỳ nếu như Tôn Miểu thật thoát thân đi tìm Tiểu Thất phiền phức, cái kia khiến đối phương coi chừng Kín Lộ ở lại như thế nào đâu. Hắn còn trông cậy vào từ Kín Lộ ở trong miệng lấy ra chút vật gì tới đâu. Thế là ở đuổi về bổ rổ cao điểm trên đường, Trình Thực hỏi ra cái vấn đề này, Tôn Miểu ngóng nhìn một mắt cao điểm lên đại doanh, sắc mặt hơi có chút cứng đờ gõ chữ nói, so với ngươi vị kia thuần thú sư bằng hữu cũ, kinh doanh đại thẩm phán đỉnh đã lâu Kỷn Lộ ở không thể nghi ngờ khó đối phó hơn. Ngươi cũng biết ở cánh trái đại doanh vị này thẩm phán quan tối cao bất quá là cắt miếng của hắn, nếu là cắt miếng, vậy liền mất đi khống chế ý nghĩa của hắn, bởi vì một cái khác Kỷn Lộ ở sẽ tùy thời xuất hiện ở bất luận cái gì cần hắn xuất hiện địa phương, hoàn thành hắn nghĩ thúc đẩy hết thảy. Mà theo ta, nghĩ muốn ở tràng chiến dịch này trông thấy rõ quá khứ chân thật, tha cùng một vị kinh nghiệm già dặn thẩm phán quan giao phòng, chẳng bằng cẩn thận quan sát hắn làm cái gì. Lời nói dối có lẽ có thể gạt người, nhưng một người hành động thực tế tuyệt sẽ không gạt người. Hắn muốn hoàn thành cộng luật phái trăm năm nguyện cảnh, liền nhất định sẽ ở tràng chiến dịch này trong có hành động. Chúng ta muốn làm bất quá là thời khắc quan tâm hắn, tìm đến đại thẩm phán đỉnh thất bại cùng trật tự sa sút nguyên nhân, mà ở cái này chân thật nhất quá khứ trong, ngươi đương nhiên cũng có thể tìm đến thứ mà ngươi muốn. Cứ việc Tôn Miểu nói rất hợp lý, nhưng Trình Thực nghe xong sắc mặt vẫn là biến đến rất cổ quái. Hắn liếc một mắt đối phương sau đó hơi mang cười nhạo điểm một câu nói, Tôn hội phó, sẽ không phải là ngươi muốn cùng hắn làm trao đổi tình báo bị cự à? Thấy Tôn Miểu lặng lẽ thu hồi điện tử tất tất khí, Trình Thực căng vui, hắn tự sát đâu? Nếu không dùng thủ đoạn của ngươi, cưỡng ép bức cung cũng nên có kết quả không phải sao? Sách, có chút ý tứ, Trình Thực dừng bước, quay đầu nhìn hướng Trung quân đại doanh phương hướng, bất quá vấn đề không lớn, đã nơi này cắt miếng chết rồi, vậy thì chờ cái kế tiếp hắn xuất hiện tin tức tốt. Bất quá Tôn hội phó, ta coi ngươi là minh hữu, ngươi nhưng đừng cùng ta chơi cái gì lòng dạ hẹp hòi a. Ta biết các ngươi học phái lịch sử am hiểu nhất ở trên thân người chết thu thập lịch sử, cho nên chết đi Kỷn Lộ ở nói cho ngươi cái gì? Không tệ, Tôn Miểu sở dĩ nói nhiều như vậy phân tích liền là vì chuyện di chỉnh thực lực chú ý, khiến hắn cho rằng bản thân chỉ là từ bỏ đối với Kỷn Lộ ở không chế mà không phải là bức tử đối phương. Ở trình thực cùng Xuân bắt tay vào làm đi đối phó Lâm Hy thời điểm, Kỷn Lộ ở liền quả quyết chết ở Tôn Miểu trước mặt, hắn không muốn cùng một cái người ngoài trao đổi tình báo gì, nhưng vị này thẩm phán quan tối cao lại không biết bản thân chết ngược lại là một loại trao đổi, đơn phương trao đổi. Thế là Tôn Miểu lợi dụng học phái lịch sử thủ đoạn xâm nhập thi thể ký ức, cũng ở đối phương mảnh vụn trong ký ức tìm đến một đoạn rất lâu trước đó Kỷn Lộ ở cùng Lydia nói chuyện. Khi đó thẩm phán quan tối cao Lạt vừa mới chết đi không lâu, Lạc Quỷ cũng bị nhốt đi vào thiết ngục gào khóc mới không có mấy ngày, vì điều tra tất cả những thứ này Lydia tìm lên khó có được quay về đến tòa án cắt tơ Kỷn Lộ ở, thế là liền phát sinh tiếp xuống Tôn Miểu chứng kiến một màn, chỉ thấy hai người ngồi ở cao nhất tòa án thẩm phán trà nghỉ tiểu thất trong, đối mắt nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Sau một hồi, Lydia phá vỡ yên lặng, thử dò xét hỏi: Ngươi gần đây tựa như bể bộn nhiều việc, biên cảnh chiến sự còn tốt sao? Kỷn Lộ ở cười lấy lắc đầu, không có đối với vấn đề này tránh không đáp, nhưng cũng không có trực tiếp có trả lời đại thẩm phán đỉnh biên cảnh chiến hỏa, mà là nhắc lên lý chất chi thác. Chân lý các tín đồ tựa hồ lựa chọn bất đồng đạo lộ, đồng thời đều kiên định cho rằng bọn họ chỗ lựa chọn con đường mới thông hướng chân chính chân lý. Ta phát hiện một điểm này rất thú vị, chí ít ở nơi này, ở đại thẩm phán đỉnh, chúng ta cũng không nảy sinh qua như vậy phân kỳ. Ly Đi ạ nhíu mày một cái, bất đồng luật phái cộng trị chẳng lẽ không phải chúng ta xử lý phân kỳ phương thức sao? Không, không đồng dạng. Chúng ta tôn kính vĩnh viễn là cùng một cái trật tự mà bọn họ, mỗi cái đại học giả đều cho rằng bản thân nhìn đến chính là bất đồng chân lý. Lydia trầm tư trong chốc lát, uống cạn một chén trà. Ngươi tựa hồ hiểu rất rõ chân lý. Kỷn Lộ ở ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đối phương, sự vô không thể đối với người nói, ta biết ngươi ở điều tra thần tín đồ, cũng biết ngươi từng quan tâm tới gã lộ xạ, nhưng ta đối với thần hiểu rõ cũng không phải là đến từ người bên cạnh, mà là đến từ lý chất chi tháp chiến hỏa. Ta đối với chân lý không cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là nếu như bất đồng tín đồ hướng bất đồng chân lý cầu nguyện, vậy những thứ này chân lý đều xem như là chân lý sao? Đây là một cái rất đáng sợ vấn đề, thậm chí ở thời kỳ đó đủ để được xưng tụng là độc thần cử chỉ. Bất quá có trật tự phù hộ người cầm quyền cao nhất tựa hồ cũng không tỉ mỉ đàm luận bản thân hàng xóm. Thế là Lydia gõ lên mặt bàn nghi ngờ nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Kỷn Lộ ở khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, không có gì, nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Qua đoạn thời gian lại đến đối với thần nhất kiến báo cáo tháng ngày, ngươi có phải hay không là lại muốn viễn hành đâu? Lydia câu nói này hầu như đem thăm dò đặt ở trên mặt đài. Nhưng Kỷn Lộ ở cũng không phủ nhận, hắn chỉ là sờ lấy bản thân hoa dâm tóc nóng nhìn phương xa, ngựa khí thổn thức nói, đúng vậy à, biên cảnh cũng không thái bình, chiến hỏa vẫn ở trầm trọng hơn, thời gian không nhiều. Ký ức đến đây im bặt mà dừng, thi thể ký ức tùy từng người mà khác nhau hoặc hoàn chỉnh hoặc vỡ vụn, nhưng Kỷn Lộ ở ký ức không biết có phải hay không là chịu đến cắt miếng ảnh hưởng nhất là vỡ vụn. Tôn Miểu chỉ ngắt lấy đến một chút như vậy ký ức, lúc này gặp Trình Thực xem thấu bản thân che giấu, vì lưu lại vị này lớn nhất hộ khách nàng không thể không đem bản thân nhìn đến hết thảy đều nói ra, sau đó lại bổ sung, Kỷn Lộ ở sớm đã có dị tâm. Hắn không phải là đối với chân lý cảm thấy hứng thú, mà là đối với chân lý các tín đồ từng người tín ngưỡng bất đồng chân lý chuyện này cảm thấy hứng thú. Đây mới là hắn chuẩn bị lật đổ cũ trật tự trung tâm logic, cũng là hắn tự nhận đối với trật tự tín ngưỡng thành kính lực lượng, hắn xác thực ở sáng tạo mới trật tự cũng ý đồ sử dụng tín ngưỡng chuyển di phương pháp tự mình chế tạo một vị mới trật tự. Đáng tiếc là, cộng luật phái trăm năm lưu đồ thất bại, ngược lại thành toàn đèn búa. Đèn búa? Trình Thực nghi hoặc nháy mắt mấy cái, cũng không ở trong trí nhớ của bản thân tìm tòi đến cái tên này. Ân, ngươi có lẽ không biết tên thật của hắn, nhưng hắn một cái tên khác ngươi nhất định biết, Quân Vương Chiến Tranh. Hắn là đời thứ nhất Quân Vương Chiến Tranh, liền là cái kia dẫn dắt lấy tàn tạ chiến tranh quân đoàn xông phá hết thảy phong trở, dùng thế tồi khô lạp hủ phá hủy đại thẩm phán đỉnh cùng lý chất chi tháp hai nước chiến tranh quyết tâm, cũng thành lập chiến tranh chi quốc, đem chiến tranh huyết hạnh trồng ở đoạn bệ dị hoàng đỉnh trong nam nhân kia. Lúc này hắn liền ở chúng ta đối diện, liền ở bộ rổ cao điểm phía dưới một bên khác. Tôn Miểu chỉ phía xa phương xa, thần sắc không tên, một tay gõ chữ nói, có lẽ từ giờ trở đi, cái thời đại này sẽ không còn độc thuộc về trật tự cùng chân lý, càng thuộc về làm sao cầu sinh, chỉ có máu và lửa chiến tranh. Đây vốn là một câu cảm khái, nhưng vận mệnh cũng không biết như thế nào lại thật cùng hai vị này người chơi mở cái trò đùa. Ở Tôn Miểu tiếng nói vừa dứt một khắc kia, đón lấy tà dương dần không có ánh chiều tà, bộ rồ cao điểm lên toàn bộ đại thẩm phán đỉnh chiến tuyến lục tục thổi lên kèn lệnh tấn công. Sương tiếng chân thiên, tinh kỳ tế nhật, một trận khoáng thế chiến dịch đến đây khai hỏa, mà đại thẩm phán đỉnh vận mệnh cũng như tức thì hoàng hôn đồng dạng, bắt đầu lặn về tây xa suốt, dần dần đi vào không thể nghịch chuyển suy yếu. Trình Thực một mặt khiếp sợ nhìn lấy trước mắt vị này trầm mặc tín đồ trong tay đạo cụ, thầm nghĩ, ngươi cái này điện tử tất tất khí sợ không phải khai quá quang. Chương 953, ai ở ra lệnh? Chương 953, ai ở ra lệnh? Chiến tranh mở ra không có chút nào dự liệu, mặc cho ai cũng nghĩ không thông tại sắc trời sắp biến thành đen thời điểm, đại thẩm phán đỉnh thế mà phát động toàn diện tấn công. Ở cái điểm thời gian này, không bao lâu tầm nhìn liền sẽ hạ thấp tới xa không thích hợp quy mô lớn quân đoàn tác chiến mức độ. Tuy nói hy vọng Chi Châu chiến trường cũng không thiếu hụt chiếu sáng thủ đoạn, nhưng ngươi dùng những cái kia dùng cho chiếu sáng tiêu hao đi làm nhiều điểm thu phát không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải chọn một cái tìm phiền toái cho bản thân thời điểm đâu? Còn có, liền tính dạ tập cũng chưa từng nghe nói thổi lên kèn lệnh dạ tập, động tĩnh lớn như thế sẽ chỉ là cuối cùng quyết chiến coi huyết, cho nên cái này khiến hai người không có đầu mối, thậm chí là có thể cùng Phạm Ngu Xuân cắt ngang bằng quyết định, quả thực là không thể lý giải. Nếu như lịch sử thật nên ở nơi này, thế thì cũng không trách đại thẩm phán đỉnh có thể binh bại như núi đổ. Tránh đi tất cả ưu thế nhất định muốn cho bản thân gia tăng một cái trạng thái mặt trái, dù cho cái này bóng đêm đối với chiến tranh quân đoàn đồng dạng có quá nhiều, nhưng người ta có hỏa. Chiến tranh hỏa tự sẽ xua tan hắc ám, nhưng trật tự đâu? Trật tự chỗ chán ghét hết thể bẩn thỉu cùng hành vi phạm tội, nhưng thích nhất phát sinh ở trong âm vũ. Trình Thực cùng Tôn Miểu nhìn thấy cánh trái quân đoàn thật hành động lên tới, liền biết đại thẩm phán đỉnh đã đi ở thất bại trên đường, nhưng bọn họ hiện tại lo lắng không phải là đại thẩm phán đỉnh, mà là ở trung quân đại doanh ra lệnh bị kia. Thật sẽ là kín lộ ở sao? Dùng kín lộ ở cánh trái chống cự dạ tập năng lực chỉ huy, rất khó tưởng tượng hắn là như thế nào sẽ làm ra như vậy quyết định. Nhưng nếu như không phải là hắn, người chỉ huy thì là ai? Không đúng, chờ chút, vẫn đúng là có một người. Trong lúc nhất thời, Trình Thực cùng Tôn Miểu nghĩ đến một khối đi, sắc mặt của bọn họ đồng thời một đen, trăm miệng một lời, Tiểu Thất, Thuần Thú Sư. Không tệ, Trình Thực ngay lập tức nghĩ đến Đỗ Kỷ Du. Đã biết Tiểu Thất đang tìm thất lạc ở bộ rổ chiến trường cự cung, mà hắn tựa hồ cũng không biết cây cung này liền trong tay kín lộ ở, cho nên ở chậm chạp tìm không thấy chân chính kín lộ ở dưới tình huống, hắn xác thực có khả năng giả danh bút lên họ đi đóng vai kín lộ ở ra lệnh ra tốc trận chiến tranh này tiến trình. Rốt cuộc hắn là lừa gạt tín đồ, có đầy đủ ngụy trang thủ đoạn, huống chi hắn còn là một vị thuần thú sư, thuần hóa có lây tương đồng quân lữ khí chất kỵ sĩ cũng thêm chút ngụy trang, nghĩ lừa qua người chơi có lẽ có khó khăn, nhưng lừa gạt một chút nở đỡ cờ đầy đủ. Cho nên trận này trong lịch sử thất bại, thế mà là Tiểu Thất một tay tạo thành. Nhưng cho dù đối phương ở trên trình độ nào đó hoàn nguyên lịch sử của quá khứ, vậy chân chính trong lịch sử lại là ai truyền đạt trận này chôn vùi hai quốc gia tiền tuyến chiến lược quân lệnh đâu? Không kịp nghĩ nhiều, Trình Thực đến xác nhận bản thân nghĩ không sai, đồng thời hắn cũng cần tranh thủ thời gian hỗn nhập đại thẩm phán đỉnh trong chiến trận, bởi vì tiếp xuống vẫn thạch hỏa vũ cùng nguyên tố thủy triều dâng trào cũng không nhận biết cái gì ngu hí đại nhân, đến lúc đó nếu như bị trên trời rơi xuống thiên thạch đập chết ở phía trên chiến trường này, đừng nói là việc vui thần cùng Tiểu Thất muốn cười chết, sợ là ngay cả bản thân một vị khác đồng hành hướng cái này bổ rổ cao điểm ném hỏa cầu tăng ác chi nộ đều phải ở thần cái kia chật trội trong lồng giam cười đoạt khí. Thế là hai cá nhân quả đoán chạy như bay hướng trung quân phương hướng, nghĩ muốn ở đại thẩm phán đỉnh xung phong chiến tuyến tiếp địch trước làm rõ ràng chỉ huy trong đại trướng rốt cuộc phát sinh cái gì. Lần này cơ hội là ở giành giật từng giây, lại tăng thêm người chơi tầm đó thế cục một mắt hiểu rõ, cho nên Tôn Miểu cũng không lại che lấp, hắn từ đại sư kịch cầm trong bụng phá thai mà ra, một cái ngân quang lướt qua, cái kia chỉ gặp qua một mặt mặt ngựa si ngu tín đồ liền lại lần nữa đứng ở Trình Thực trước mặt. Trình Thực nhìn lấy phía sau hắn dần dần cặp mắt thất thần đại sư kịch cầm, lông mày cau lại, ta cho rằng các ngươi nói tốt, hiện tại xem ra, đàm phán không thành đâu. Tôn Miểu so Trình Thực còn cao một ít, hắn dùng cao ngạo lỗ mũi liếc liếc Trình Thực, cười nói, không ở trong trầm mặc giao dịch, liền ở trong trầm mặc chết đi. Nàng biết quá nhiều bí mật nhưng dù sao không nguyện cùng người khác chia sẻ, nếu như thế, vì để cho nàng có thể như nguyện bảo thủ những bí mật này, ta không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ nàng, đem nàng chôn cất ở nơi này. Ta không phải là cái người thích giết chóc, nhưng sùng thần hội loại này tổ chức, nói lời nói thật, ngươi tiện tay mất thanh dao găm, đâm chết đều sẽ không là người vô tội. Nói rất có lý, nhưng làm sao giống như vậy rào biện đâu? Trình Thực bĩu môi, phổ thông thành viên đều không vô tội, vậy ngươi cái này phó hội trưởng chẳng phải là nghiệp chướng nặng nề? Ta đã nói, bọn họ điên là thật điên, mà ta điên là giả điên, ta chỉ muốn lợi dụng bọn họ thu hoạch tình báo, nhưng bọn họ lại thật cho là ta càng đến gần các thần. A, bất quá là yết kiến thần linh hai lần, còn nói gì tới đến gần? Thật muốn nói đến gần, còn phải là thường thị ở các thần bên người từ thần cùng lệnh sử. Được rồi, không nói cái đề tài này, nói nhiều ngươi lại muốn cho là ta là sủng thần hội người điên. Trình Thực, ta đợi ngươi rất lâu cũng không thấy ngươi phá vỡ hư không, ngươi là có tâm sự gì sao? Ngươi tổng sẽ không còn muốn chạy về đi. Từ cánh trái chạy về trung quân cần một đêm thời gian, chờ ngươi ta đến chỗ ấy, chiến tranh sợ là muốn tiến hành đến một nửa. Ngươi liền không nguyện ý ra một tia sức lực, vẫn là nói loại này phí sức việc đều phải giao cho người khác tới làm, đi tiết kiệm một điểm kia không cần thiết tinh thần lực. Ngươi nhưng là cái mục sư, vẫn là cái có thể đánh mục sư, những thứ này tinh thần lực nếu như không cần tới làm chính sự, ngươi nghĩ tiết kiệm tới làm gì? Đi săn giết ngươi vị kia bằng hữu cũ sao? Nhưng hắn rõ ràng liền ở mục tiêu của chúng ta trên phương hướng, không cần gõ chữ sau. Tôn Miểu nói chuyện cuối cùng mang một ít si ngu mùi vị, hắn thấy Trình Thực một mực cười cũng không để ý hắn, hít một hơi thật sâu, giận dữ dùng dao găm trong tay đem hư không rạch ra, sau đó dẫn đầu một bước vào. Bởi vì hắn biết, phàm là hắn ở nơi này do dự một giây, Trình Thực cũng không có khả năng đi ở trước mặt hắn, cho nên thả đi đánh bạc đối phương chịu đi trước, không bằng tiết kiệm cái này một giây sớm một chút đuổi tới trung quân trận liệt trong đi. Cứ như vậy, hai cá nhân nhanh chóng ở trong hư không xuyên qua, không cần mấy giờ liền lại lần nữa quay về đến trung quân vị trí. Mà khi bọn họ từ trong hư không thoát thân mà ra thời điểm, toàn bộ trung quân sớm đã lao xuống xuống cao điểm, từ bỏ tuyệt hảo địa lý ưu thế, trên mặt đất hình bằng phẳng thung lũng vào chiều lấy chiến tranh quân đoàn phương hướng vây kín mà đi. Thế thế, Tôn Miểu lắc đầu, ta hiện tại 100% có thể xác định chỉ huy chàng chiến dịch này chính là cái bao cỏ, thậm chí liền là ngươi vị kia bằng hữu cũ, bởi vì chỉ có hắn mới sẽ như thế không quan tâm phát động xung phong mệnh lệnh. Nhưng ta hiếu kỳ chính là, liền tính kín lộ ở khinh suất, chẳng lẽ hắn những cái kia trải qua chiến hỏa tẩy lễ bộ hạ liền không đi ngăn cản mẹ nó? Vẫn là nói. Trình Thực ánh mắt ngưng lại, lại lần nữa đem hai chữ kia nói ra miệng, thuần thú. Tôn Miểu gật đầu một cái, không tệ, ta có thể nghĩ tới duy nhất giải thích liền là vị kia thuần thú sư tận diện các cao tầng chỉ huy doanh, đem tất cả tướng lĩnh đều biến thành hắn thuần thú. Bất quá ta càng hiếu kỳ, dù cho thuần thú sư thay đổi lịch sử triển lãm phương thức, cái kia vốn có lịch sử đâu, là ai phát động trận này tự sát thức xung phong? Nếu như một trận ngụy trang liền có thể chôn vùi đại thẩm phán đỉnh, vậy có hay không khả năng trên lịch sử chiến bại cũng đến từ ngụy trang, đến từ chiến tranh quân đoàn ngụy trang? Bọn họ chẳng lẽ là thi hành cái gì trạm thủ hành động, loại bỏ rơi đại thẩm phán đỉnh chỉ huy doanh? Trình Thực nhìn lấy ánh lửa kéo dài trận liệt một bên di chuyển về phía trước một bên phát ra chấn tiên kêu la, lông mày nhíu chặt trầm tư một lát sau, lắc đầu nói, tin lộ ở cắt miếng căn bản sẽ không sợ đối phương trạm thủ hành động. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ngươi nói giờ này khắc này kín lộ ở sẽ ở nơi nào đâu? Đã cắt miếng của hắn không chỗ nào không có, vậy hắn vì cái gì không ra mặt ngăn cản tiểu thất ngu hành, cho dù là ngăn chặn trừ trung quân bên ngoài trái phải cánh, không phải cũng có thể dựa vào hơn phân nửa binh lực xoay chuyển chiến cuộc sao? Lần này Tôn Miểu cũng minh bạch, sắc mặt hắn nghiêm, trong mắt lại lóe qua cầu chi nóng như lửa. Bởi vì hắn cũng chờ mong đại thẩm phán đỉnh thất bại, một màn này vốn là hắn châu nghĩ nhìn thấy. Không phá thì không xây được, tốt tốt tốt, nguyên lai tâm tư của hắn ở nơi này. Có lẽ ngươi là đúng, trên lịch sử biết trận này thất bại không phải là người khác, chính là chính Kỷ Lộ ở. Chỉ là vận mệnh trêu người, cộng luật phái hết thể nỗ lực chung quy là cho chiến tranh quân đoàn làm áo cưới. Chương 954, giải, cấu, chi, mắt coi thường người. Chương 954, giải, cấu, chi, mắt coi thường người. Trình Thực cũng nghĩ như vậy, như thế nhìn tới Kỷ Lộ ở tuyệt đối là can đảm cẩn trọng mà thích cơ bản. Chỉ là không cẩn thận đem bản thân cho cược chết rồi. Có thể thấy được, vận mệnh tựa hồ cũng không phù hộ vị này trật tự tín đồ. Tôn Miểu lỗ mũi càng ngày càng tăng lên, hắn đã đối với thấy rõ lịch sử này chân tướng có chút không kịp chờ đợi. Ta quan sát rất lâu, trung quân đại doanh soái kỳ bị thuần thú sư giấu đi, chúng ta hiện tại không cách nào xác định chỉ huy doanh ở cái này xung phong đội ngũ ở đâu cái vị trí. Dựa theo chiến tuyến tốc độ tiến lên, có lẽ không bao lâu nữa, kỵ sĩ thiết luật dòng lũ liền sẽ cùng chiến tranh quân đoàn đụng vào nhau, đến lúc đó ở khắp nơi chiến hỏa trên chiến trường lại nghĩ đi tìm hắn liền càng khó. Trình hội phó, đối với cái này ngươi có biện pháp gì tốt sao? Lần này không phải là Tôn Miểu từ chối, mà là hắn thật không am hiểu ở phức tạp như vậy to lớn mà hỗn loạn trong thế cục tìm kiếm mục tiêu. Nói đến cùng hắn chỉ là một vị thích khách, mà không phải là thợ săn. Hắn sở trường là ở xác nhận mục tiêu sau một đối một truy tập kích. Cho nên như thế nào trước tìm đến một cái mục tiêu chuyện này, trước mắt nhìn tới chỉ có thể giao cho Trình Thực. Trình Thực cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết, phải biết tiểu thất cũng không phải kẻ ngu si, đối phương sẽ không nốc tại chỗ không nhúc nhích chờ đợi bản thân đi tìm hắn. Bất quá may mà Xuân cho Trình Thực lưu xuống không ít đồ vật, cứ việc có chút đạo cụ hắn cũng không biết dùng, nhưng đây không phải là còn có trí giả có mặt sao? Thế là Trình Thực một mạch đem Xuân những cái kia săn đuổi đạo cụ run rơi ra tới, nhìn lấy những thứ này rõ ràng không thuộc về Trình Thực đạo cụ, Tôn Miểu lắc đầu. Trình Thực liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí cổ quái nói, từ ngươi đụng đến ta một khắc kia trở đi, liền lại không có đề cập qua Xuân một câu, ngươi không muốn biết nàng đi chỗ nào đâu? Tôn Miểu cười nhạo một tiếng, dương lên lỗ mũi. Trình hội phó, liền tính thực lực của ta không bằng ngươi, cũng không cần coi ta là kẻ ngu si, a đã ngươi thay nàng giải quyết hết Lâm Hy, cái kia nàng trừ chết, sẽ không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Trình Thực trong mắt hơi híp, ngươi đã sớm đoán được. Đạo lý rất đơn giản, người sống ở trên đời này tổng muốn có chút động lực, nếu như động lực biến mất, vậy liền không tồn tại còn sống. Xuân mục tiêu rất rõ ràng, liền là giết chết Lâm Hy, cho nên khi Lâm Hy chết đi thời điểm nàng liền không có lý do lại sống. Rất nhiều nhận biết Xuân người chơi sở dĩ chỉ giúp bận bịu lại không xuống đài, đại khái liền là cân nhắc đến một điểm này. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không phải là ở điểm ngươi. Ta chỉ là cảm khái Lâm Hy không may mắn, vừa lúc đâm đến trên đầu ngươi. Được rồi, không nói cái này, ta đến thử xem những thứ này đạo cụ đến cùng phái không phái đến được công dụng. Nói lấy, Tôn Miểu cầm lên từng kiện săn đuổi đạo cụ cẩn thận nghiên cứu. Giải cấu chi nhãn là cái rất thần kỳ nghề nghiệp, nhờ vào si ngu trí tuệ phù hộ, bọn họ có lấy xa so với cái khác si ngu nghề nghiệp càng nhanh giải tỏa kết cấu tốc độ, thường thường đối với một cái sự vật quan sát không lâu liền có thể trực tiếp thấy do nó tác dụng cùng nguyên lý. Đương nhiên, đây cũng không phải là đơn thuần thần lực phù hộ. Cùng si ngu các tín đồ giỏi về nghiên cứu năng lực bản thân cùng đọc nhiều vạn vật cá nhân tầm mắt cũng không thể tách rời. Mà Tôn Miểu không thể nghi ngờ là giải cấu chi nhãn trong người nổi bật, rất nhanh hắn liền đem những thứ này săn đuổi đạo cụ theo thứ tự dùng lên tới, thậm chí không có cùng Trình Thực đưa yêu cầu liền từ bản thân không gian tùy thân bên trong lấy ra lây dính tiểu thất khí tức truy tìm chi vật. Nhìn lấy một màn này, Trình Thực không biết nên khóc hay cười. Nhìn tới vị này Tôn hội phó cũng rất mang thù à, hắn lấy những đồ vật này rõ ràng liền là không muốn buông tha tiểu thất. Không nói đến hắn nghĩ muốn cầm tiểu thất mạng đổi cùng bản thân tình báo ý nghĩ, đại khái đang săn đuổi thời điểm vị trí giả này liền bị tiểu thất xảo trá gửi ra chân hỏa, từ có mục đích săn giết dần dần biến thành chứng minh bản thân kiên trì. Tôn Miểu xác thực bởi vì ở trình thực trước mặt mất mặt mũi mà tức giận, cho nên động tác của hắn rất nhanh, không bao lâu vẫn thật là có phát hiện. Chỉ thấy vị trí giả này nhíu mày lại, hai tay phân biệt chỉ hướng hai cái phương hướng, một cái ở bộ rổ cao điểm trước đó trên chiến trường, mà đổi thành một cái thì ở cao điểm phía sau lòng chảo sông trong. Đối phương biểu tình ngưng trọng nói cho trình thực hắn tựa hồ có cái gì phát hiện lớn, còn không đợi trình thực mở miệng hỏi vừa hỏi, trí giả liền dương lên lỗ mũi nói, ngươi xác định Lâm Hy chết rồi. Trình thực sững sờ, lập tức sắc mặt cũng nghiêm túc lên tới, ta có thể xác định là trước mắt ta Lâm Hy chết không thể lại chết, đồng thời Xuân cũng nói qua đối phương tuyệt không chuẩn bị ở sau. Ta không cho rằng ta đối với Lâm Hy hiểu rõ có thể so Xuân nhiều, lại nói, nếu như nàng không có xác nhận Lâm Hy đã chết, có lẽ cũng sẽ không ở trước mặt ta tự tuyệt sinh lộ. Làm sao, ngươi lại phát hiện hư hư thực thực Lâm Hy khí tức? Tôn Miểu gật đầu một cái, cảm thấy Trình Thực nói rất có lý, nhưng vấn đề là hắn chỗ cảm giác đến tin tức nói cho hắn ở sông kia cốc trên phương hướng đang cất giấu lấy một cái không cách nào xem nhẹ mục tiêu. Hiện nay thực hủ chi đằng không phải là dùng tới truy tìm đặc biệt mục tiêu, nó có thể ngửi đến rất lớn trong phạm vi mục nát khí tức, cũng vì thế chỉ ra mơ hồ phương hướng, đây đại khái là Xuân dùng tới truy tìm Lâm Hy trọng yếu đạo cụ. Nhưng bây giờ cái này đạo cụ lại nói cho ta, ở lòng chảo sông nội địa có một đoàn lớn an tĩnh mục nát chi tức. Ta nghĩ không ra ở lòng đất này còn chưa phản công mặt đất niên đại bên trong, vì cái gì mặt đất sẽ có như thế nồng đậm mục nát khí tức, đã ngươi xác định Lâm Hy đã chết, như vậy có khả năng hay không là thi thể của hắn bị người lợi dụng đâu? Hắn không có thi thể. Trình Thực chắc chắn nói ra. Thì nên trách, hết thể cổ quái trong đều ẩn chứa phong hiểm, ta đề nghị chúng ta vẫn là trước quan tâm tức thì. Khi làm rõ ràng đoạn lịch sử này hoặc là ngươi nhận thấy hứng thú trật tự sau, lại đi nghiên cứu sau lưng đồ vật cũng không muộn, chúng ta có nhiều thời gian. Trình Thực tự nhiên là đồng ý, hắn thậm chí đều không muốn đi cảnh mẹ đẻ cảnh con nghiên cứu cái gì mục nát chi tức. Dù cho hắn cũng không sợ hãi mục nát lực lượng, nhưng không có chỗ tốt dưới tình huống vì cái gì muốn đi mạo hiểm đâu. Thế là Trình Thực rất nhanh liền cùng Tôn Miểu cùng một chỗ ngụy trang thành kỵ sĩ thiết luật, vọt vào đại thẩm phán đỉnh trật tự dòng lũ trong. Các kỵ sĩ chiến tranh tiếp địch sắp đến, nơi xa cũng sáng lên chiến tranh quân đoàn phản kích ánh lửa, hai cá nhân giống như cùng hai đầu con giun đồng dạng tại cái này sắp buộc phát đại chiến đất màu mỡ lên trái phải xen kẽ, làm theo y chang, nhưng mỗi lần tìm đến thuần thú sư khí tức thì lại phát hiện đây cũng là một cái bị thuần hóa mắt. Ở như thế đánh rơi mười mấy cái thuần thú sau, Trình Thực cũng bị làm có chút mỏi mệt, hắn biết rõ tiếp tục như thế chỉ sẽ không về không, ở đối phương cố tình nhận nút xuống căn bản không có khả năng tìm đến tiểu thất chỗ tại. Không gì hơn cái này, nhiều thuần thú cùng Đĩnh Viễn cũng tìm không thấy, chỉ huy đại trướng cũng sớm đã nghiệm chứng suy đoán của bọn họ, đó chính là tức thì chiến cuộc xác thực không phải là xuất từ Kín Lộ ở chi thủ, mà là bị một cái người chơi bóp méo lịch sử. Nhưng Kín Lộ ở y nguyên muốn vì sắp đến chiến bại phụ trách, bởi vì hắn cũng không xuất hiện ngăn cản tất cả những thứ này. Tôn Miểu đang nhanh chóng đánh rơi một con khác kỵ sĩ thuần thú sau đó, sắc mặt đã có chút đen. Hắn tức giận quay về đến Trình Thực bên cạnh, câu nói đầu tiên là, nếu để cho vị này thuần thú sư còn sống rời đi trận này thí luyện, cái kia đem là đối với si ngu lớn nhất xỉ đủ. Hiển nhiên, Tôn Miểu động chân hỏa, Đố Kỳ Du Thọ Khôn có ba hang khiến vị trí giả này cảm giác được không thể chịu đựng xem thường. Đặc biệt là ở nhìn đến Trình Thực một mặt bình tĩnh sau, lửa giận của hắn càng thịnh ba phần, dùng lỗ mũi nhìn chằm chằm lấy Trình Thực nói, "Trình hội phó, ta là ở giúp ngươi đối phó địch nhân, chẳng lẽ ngươi liền không nên có điểm biểu thị sao?" "Biểu thị? Ngươi nghĩ làm sao biểu thị?" Trình Thực cười cười, nếu như tay không mà về cũng có thể khiến thợ săn vui vẻ, vậy ta ngược lại thật sự là lĩnh giáo đến vai hề tự ngu tự nhạc. Ngươi nhà danh quy nhà danh, đừng mang lên nghề nghiệp a, ta đều không có không biết xấu hổ nhắc đến câu kia, giải, cấu, chi, mắt xem người thấp ngươi làm sao còn trước châm chọc lên vai hề đâu. Vai hề có thể tìm đến thuần thú sư, ngươi có thể sao? Bất quá trung quy là đồng đội, Trình Thực cũng không tốt lại nhiều kích thích đối phương, thế là hắn mang lấy Tôn Miểu tạm thời thoát ly xung phong trận liệt, ở một chỗ đất chúng trong lấy ra một tấm mặt nạ. Đương nhiên mặt nạ chỉ là ngụy trang, ở mặt nạ sau đó còn cất giấu lấy một cái ô đọa vật chứa. Không tệ, Trình Thực đem ô đọa vật chứa lấy ra, cứ việc một tấm mặt nạ căn bản giấu không được khí tức của nó, nhưng Trình Thực muốn liền là cái hiệu quả này, bởi vì khi vật chứa lấy ra một khắc kia, nóng nảy Tôn Miểu cuối cùng chậm rãi bình phục lại. Ngươi xem, ta đều không có tức giận như vậy, vì cái gì ngươi liền biến đến táo bạo như vậy đâu? Ta hoài nghi thuần thú chết không chỉ ảnh hưởng chủ nhân chúng cảm xúc, cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Chí giả, khi phẫn nộ thay thế trí tuệ, si ngu cũng liền chỉ còn si ngu. Chương 955, mỗi chương 955, mỗi Tôn Miểu mặc dù không nhận biết vật chứa, nhưng với tư cách học phái lịch sử phó hội trưởng, ánh mắt của hắn là đầy đủ. Hắn nhìn ra được mặt nạ sau lưng vật kia chí ít cũng phải là cấp SS chủng loại thần khí, thậm chí trực giác của hắn nói cho hắn cái kia có thể là một kiện SS bán thần khí. Lại tăng thêm cái đồ chơi này đối với dục vọng cùng cảm xúc ảnh hưởng, kiện này từ thần di khí tín ngưỡng thuộc về tựa hồ cũng sẽ không cần đoán. Tôn Miểu đồng tử co rụt lại, vô ý thức cách xa Trình Thực hai bước, nhưng kỳ quái là, sự sợ hãi trong lòng hắn tựa hồ đang từ từ biến ít. Đây là hắn lần thứ nhất đối với Trình Thực làm ra tư thái phòng ngự, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, hiển nhiên, vị này Tôn hội phó đồng dạng đối với ố đọa ôm lấy kính nhi viễn chi thái độ, một điểm này ngược lại khiến Trình Thực cảm thấy vị này kiêm chức sùng thần hội phó hội trưởng từng nói qua lời nói tựa hồ cũng không phải là giả, hắn xác thực là đang chuyên tâm làm tình báo, mà không phải là si mê cái gì thành thần chi pháp. Trình Thực thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, đối phương cái gọi là thành thần mới có thể đạt thành mong muốn là chỉ thành thần chi sau có thể mò được càng nhiều tình báo. Cái gì bắt quái chi vương? Thấy Tôn Miểu có lòng cảnh giác, vì phòng ngừa cái này duy nhất mà dùng tốt đồng đội rời khỏi hợp tác, Trình Thực không thể không cho cái này ô đọa vật chứa lại lần nữa lấy cái tên. Khủng cụ thụ tâm, đây là Nhạc Nhạc nhị ngã xuống đất sau từ thần thân thể trong giải phẫu ra đồ vật, có thể hấp thu người dục vọng cùng sợ hãi, đương nhiên cũng liên quan đến một ít cái khác cảm xúc, rốt cuộc vật này cũng thuộc về ô đọa. Nghe đến cái này, Tôn Miểu rốt cuộc minh bạch Trình Thực vì cái gì muốn hư hoàng một thương che giấu hắn không có tiến vào trận kia ý thức giao lưu, sớm nên nghĩ tới, đối phương liền là ở trận kia giao lưu trong tìm đến chỗ tốt lớn, mà chỗ tốt này liền là Trình Thực trong tay cái này gọi là khủng cụ thụ tâm. Khủng cụ mẫu thụ đổ vào. Ngươi xử lý khủng cụ mẫu thụ. Tôn Miểu không dám tin tưởng hỏi. Câu nói này quả thực đem Trình Thực giật nảy mình. Không phải là anh em, cái này cũng không hưng nói lung tung a. Ta tối đa xem như là tiên thi, giết người nhân quả nhưng móc không đến trên đầu ta. Nhạc Nhạc nhĩ chết là bởi vì phồn binh tự vẫn, mà phồn binh tự vẫn lại là bởi vì. Ân, không đúng lắm, được rồi, dù sao không phải là ta, chí ít không phải là cái thế giới này tức thì ta. Ở cái này trừu tượng trong thế giới, ta cho rằng có cần thiết thêm nhiều như vậy hạn định từ tới bảo vệ bản thân. Trình Thực càng nghĩ càng chột dạ, dứt khoát không lại nghĩ, mà là mãnh liệt lắc đầu nói, ta cũng không có trực diện lệnh sử thực lực, là kỉnh lộ ở. Là hắn bẻ gãy Nhạc Nhạc nhĩ chặt cây, dùng lý đi à máu tươi chế tạo trôi kia cự cùng, sau đó lại cùng Nhạc Nhạc nhĩ chiến làm một đoạn. Ta không biết vì sao Nhạc Nhạc nhĩ như vậy yếu ớt, tóm lại, tín lộ ở giải phẫu ra Nhạc Nhạc nhĩ thân thể, tìm đến gốc cây này tâm. Ta chỉ là đùa nghịch cái bé nhỏ không đáng kể khuôn mặt, đem trong tay hắn thụ tâm thay thế ra tới. Đương nhiên ta thừa nhận, ngay lúc đó ta bị ô đọa ảnh hưởng, nhưng ta cũng có thể xác nhận, trước mắt gốc cây này tâm không chỉ không có cổ vũ cá nhân dục niệm hiệu quả, thậm chí còn sẽ hấp thu người cảm xúc cùng dục vọng. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được biến hóa của bản thân, mà ta có thể chấn định như thế cùng ngươi trò chuyện những việc này, cũng đủ để chứng minh nó đồng dạng ở ảnh hưởng ta. Cho nên Tôn hội phó, đem trái tim của ngươi thả về trong bụng, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta đem hắn lấy ra là vì câu cá. Không thể không nói, si ngu trí giả vẫn là quá vượt chỉ tiêu. Tôn Miểu ở nghe Trình Thực giải thích sau ngay lập tức liền đoán được Trình Thực dự định, cũng hiếm thấy thu hồi mũi của mình, nhìn thẳng Trình Thực nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, ta chưa từng cho rằng một người danh khí là có thể dựa vào đơn thuần vũ lực đẩy lên tới. Quả nhiên, trí tuệ của ngươi xứng với si ngu nhìn chăm chú. Mặc dù lời này từ si ngu tín đồ trong miệng nói ra đã xem như là một loại tán thành, nhưng làm sao vẫn là cảm giác quái quái. Hóa ra người khác dù thông minh, tối đa cũng chỉ có thể cùng các trí giả bình khởi bình tọa đúng không? Trình Thực nhếch môi, không quá thụ dụng phản bác một câu, cái kia đại. Hồng Lâm nói thế nào? Lần này Tôn Miểu nói không ra lời, hắn mí mắt vừa kéo, xuống mặt nghiêm túc giải thích nói, vô luận là thí nghiệm vẫn là quan sát, luôn có không xác định đặc thù biến, không thể một mực mà nói, hiện nhiên Hồng Lâm liền là cái lý luận này đặc thù biến một trong. Nhưng nhìn chung toàn bộ đỉnh phong vòng tròn, nàng cao thủ như vậy cũng chỉ ra một cái, không phải sao? Trình Thực gật đầu một cái, không nhịn được cười nói, hiểu, ngươi mắng nàng ngốc, còn nói đỉnh phong trong vòng liền nàng một người ngốc, ta nhớ kỹ, lần sau ta sẽ nói cho nàng. Chí giả, ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa. Tôn Miểu vốn nên hoảng hốt, nhưng ở ô đọa vật chứa dưới ảnh hưởng, hắn lại không cảm giác được mảy may sợ hãi. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn lấy tấm kia mặt nạ, thông qua khe hở liếc đến một mắt mặt nạ sau lưng lưu chuyển ánh sáng, hơi có chút cảm khái nói, khỏa này thụ tâm hiệu quả thật rất tốt, ta rõ ràng cảm thấy bản thân nên đối với hết thể ôm lấy kính sợ, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không cảm giác được. Bất quá Trình phó hội trưởng, ta đến nhắc nhở ngươi, khi nó không có chút nào lý do hấp thu dục vọng của ngươi cùng cảm xúc thời điểm, dù cho ngươi không có sợ hãi, hảo tâm nhất bên trong cũng có đề phòng, bởi vì ngươi không biết ô đọa ở dùng nó tới làm gì. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất nó là Nhạc Nhạc nhị khởi tử hoàn sinh mấu chốt, cái kia bị hút đi những cái kia cảm xúc cùng dục vọng, sẽ trở thành ngươi cùng khủng cụ mẫu thụ tầm đó thoát không mở nhân quả. Có lẽ là không có trộn lẫn dục niệm, Tôn Miểu mà nói lộ ra rất chân thành, Trình Thực nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm cái lo lắng này đều là dư thừa, bởi vì bị hấp thu dục vọng cùng cảm xúc đều sẽ nhỏ xuống thành ô đọa thần tính, bất quá hắn ý nguyên rất thích, chí ít điều này nói rõ vị này phó hội trưởng là thật quan tâm bản thân, ít nhất là quan tâm trên người bản thân tình báo. Ân, cái này cũng đủ. Rốt cuộc ở cái thế đạo này bên trong, không có ai sẽ toàn tâm toàn ý đối xử mọi người. Chứ mèo to. Tôn Miểu thấy Trình Thực liên tiếp gật đầu, liền biết đối phương nghe bảo, thế là hắn cũng không lại đi làm cái gì khiến người chán ghét phiền khuyên nhủ giả, mà là bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nên như thế nào đem cái này khủng cụ thụ tâm biến thành dẫn tới đấu kỳ du con mồi. Không tệ, liền là con mồi. Trình Thực cầm cái này ra tới liền là dùng tới câu cá. Nếu như tiểu thất trạng thái thật như Tôn Miểu châu nói, là bởi vì cảm xúc một cái giá lớn không thể không đem lực lượng cùng trí tuệ chia cắt cho hắn thuần thú, như vậy lúc này trong tay bản thân ô đọa vật chứa sẽ là trên cái thế giới này đối với tiểu thất có sức hấp dẫn nhất đồ vật. Chỉ cần cầm tới nó, tiểu thất liền không lại cần chia cắt thực lực của bản thân tới khống chế cảm xúc, mà là lại lần nữa cầm về tất cả lực lượng, trở thành tạ dương trong miệng cái kia khó có thể đối phó chân chính thuần thú sư. Chuyện này đối với ở cái trò chơi này trong nóng đội ở thực lực một ít người chơi đến nói là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, cho nên chỉ cần thả ra tin tức, liền có thể xoay chuyển trước mắt con rồi không đầu chi cục, khiến một mực trốn tránh hai người tiểu thất chủ động tới tìm bọn họ. Sau đó chỉ cần trước giải quyết tiểu thất, vậy cái này chàng thí luyện sẽ lại lần nữa trọng quy bình thường. Nhưng vấn đề liền là, nên như thế nào khiến tiểu thất biết Trình Thực trong tay có cái đồ vật như vậy đâu? Bại lộ quá trình cần không gì sánh được tự nhiên, nếu không lấy đối phương tính cảnh giác, thuần thú sư sẽ không cố tình đi tiếp cận một cái cố ý bại lộ ở trước mắt hắn đạo cụ, dù cho cái này đạo cụ đối với hắn phi thường hữu dụng. Cho nên tức thì mấu chốt nhất là đem người vàng thau lẫn lộn trộm đến kiện này chiến lợi phẩm dùng ở phía trên chiến trường này, hơn nữa là hợp tình hợp lý dùng ở chiến trường này. Tôn Miểu cao mày cẩn thận tự hỏi, tựa hồ còn không có nghĩ đến một cái tuyệt đối hoàn mỹ ý tưởng. Mà bên cạnh không có sợ hai Trình Thực thì là tùy ý cười cười, bởi vì trong lòng của hắn sớm đã có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, mà kế hoạch này bước đầu tiên chính là trước hết giết bản thân. Chương 956, kế hoạch bước đầu tiên, trước hết giết bản thân. Chương 956, kế hoạch bước đầu tiên, trước hết giết bản thân. Tôn Hội Phó, ngươi có hay không nghĩ tới, ở binh lực khác xa nhau to lớn như thế trên chiến trường, liền tính đem Lý Chất Chi Tháp chiến lực bài trừ ở bên ngoài, đại thẩm phán đỉnh đều có thể dựa vào chiến thuật biển người dùng đổi mạng phương thức san bằng chiến tranh quân đoàn. Nhưng bọn họ vẫn là bại. Cho nên nếu như là ngươi, ngươi đến cùng nên như thế nào thua hết trận này nên tất thắng chiến dịch đâu? Ta hỏi không phải là cái gì cấp độ sâu nguyên nhân, mà là chiến tranh bản thân. Tôn Miểu đương nhiên nghĩ qua, lấy yếu thắng mạnh không phải là không có, nhưng vấn đề là không thể mạnh quá nhiều. Hắn mặc dù không biết chàng chiến dịch này chi tiết cụ thể, nhưng dùng chiến dịch kết quả đời ngược, chiến tranh chi quốc có thể dùng đại thẩm phán đỉnh vô số kỵ sĩ cùng Lý Chất Chi Tháp vô số học giả máu tươi lập quốc, nhất định là giết xuyên toàn bộ chiến tuyến. Có thể bọn họ trước mắt binh lực tới xem, đây quả thực là thiên phương giả đàm. Cho nên đáp án rất rõ ràng, hoặc là cái này vây kín hai nước chính giữa sinh ra nội chiến, lẫn nhau công phạt cho nên tiêu hao hầu như không còn, hoặc là mặt trận liên hiệp thủ đoạn công kích phản nện ở trên đầu bản thân, vì chiến tranh quân đoàn đưa ra một tia thời cơ lợi dụng. Lại liên tưởng đến kín lộ ở không phá thì không xây được ý nghĩ, vị này thẩm phán quan tối cao đại khái muốn dùng một cái trọng đao tới vì đại thẩm phán đỉnh bệnh nặng kéo dài bệnh cũ quét trừ vết sẹo, mà vậy cũng liền có nghĩa là người sau so người trước càng có khả năng. Người là nói, Tôn Miểu ngữ khí biến đến trở nên tế nhị, kín lộ ở không chỉ bỏ mặc đại thẩm phán đỉnh thất bại, thậm chí còn nâng lên một thanh. Không tệ, ngươi cảm thấy như vậy lịch sử đặc sắc sao? Nếu như nó là thật, cái kia đích xác đầy đủ đặc sắc, đáng tiếc những thứ này đều vẫn là chính chúng ta phỏng đoán, không làm được thật. Vậy liền đem nó làm thành thật. Trình Thực toét ra khỏe miệng nở nụ cười. Ngươi cũng đã nói, lịch sử là do người bôi lên, nếu là cá nhân đều có thể thoa lên hai bút, vậy tại sao cái này cầm bút người không thể là chúng ta? Lại nói, chúng ta cũng không có thay đổi lịch sử hướng đi, chỉ là giống như tiểu thất tăng nhanh một ít lịch sử tiến độ. Đã đáng thương trật tự các kỵ sĩ đều phải chết ở trật tự mới chi thủ, vậy tại sao chúng ta không thể làm cái người tốt, trước kín lộ ở một bước xử lý những kỵ sĩ này, do đó giảm bớt một thoáng vị này cao tuổi lão nhân cảm giác tội ác đâu? Cứ như vậy, đã có thể không thay đổi lịch sử quy tích, cũng có thể khiến kế hoạch của ta có thể thi hành. Tôn Miểu không phải người ngu. Hắn nghe ra được đây là lừa gạt các tín đồ thường quy giải để mạch suy nghĩ, nhưng hắn để ý chính là như thế nào đem khống chế cái này độ. Một khi Trình Thực kế hoạch quá nhiều can thiệp chiến trường, vậy bọn họ chỗ truy cầu chân tướng lịch sử liền sẽ triệt để vùi lấp ở chiến tranh cho tàn phía dưới, cũng không còn có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Thế là hắn nhíu mày hỏi, người nghĩ như thế nào? Trình Thực nhìn lấy trong tay bật chứa, cười ha ha, ta từng ở Vẫn Thạch Hỏa Vũ sợ hãi xuống chạy tứ phía qua, bây giờ không có sợ hãi, ngược lại là còn muốn ôn chuyện cũ, kiến thức một thoáng cái này hy vọng chi châu lên kinh khủng nhất cấm thuật một trong. Tôn Miểu đồng tử co rụt lại, ngươi nghĩ ngụy trang kín lộ ở truyền đạt quyết lệnh, khiến Vân Thạch Hỏa Vũ đáp xuống ở đại thẩm phán đỉnh trong chiến trận. Không phải là ngụy trang, mà là hoàn nguyên chân tướng lịch sử. Bị bôi lên lịch sử đồng dạng là lịch sử, chỉ cần người khác không biết, từ trong miệng ngươi nói ra câu chuyện liền là lịch sử chân chính chân tướng. Ngươi chính là duy nhất người chứng kiến, Tôn Hội Phó. Đồng thời ngươi cũng đã nói, kín lộ ở liền là ý tứ này, cho nên chúng ta cũng không tính bôi lên, tối đa xem như là sớm miêu tả. Lý do đâu? Thẩm phán nguyên tố nhóm đại khái sẽ không vô điều kiện tin vào loại này hoang đường quân lệnh. Lý do còn không đơn giản sao? Trình Thực vẫy vẫy tay, phía sau xuất hiện phản đồ, tư thông chiến tranh quân đoàn ý đồ trong ngoài giáp công, vì cam đoan chiến tuyến hậu phương tuyệt đối an toàn, trước dùng Vẫn Thạch Hỏa Vũ giặt một đợt nơi, có phải hay không là hợp tình hợp lý? Nghe đến đó, Tôn Miểu tự hỏi trọng tâm đã không lại là chiến cuộc, mà là Trình Thực trong tay con ngồi. Đối phương cái này gần như ở tự sát thao tác, dĩ nhiên không phải là vì trả nguyên cái gì cái gọi là lịch sử, nó căn bản mục đích vẫn là vì ném ra trong tay bản thân con ngồi hấp dẫn cái kia thuần thú sư đến tìm. Cho nên dệt mệnh sư mới một mực nhấn mạnh tính hợp lý, bởi vì chỉ có động cơ hợp lý, loại hành vi này mới có thể lừa qua Đỗ Kỳ Du. Không tệ, ngụy trang kín lộ ở mục đích một trong là vì lừa qua khống chế chỉ huy đại tướng tiểu thất, khiến đối với phương giác phải là chân chính kín lộ ở xuất hiện cũng tiếp nhận chiến trường. Cứ như vậy, vì cam đoan bản thân chiến tranh gia tốc kế hoạch không bị ảnh hưởng, tiểu thất cũng sẽ thay đổi hỏa lực đi giải quyết chân chính kín lộ ở mà lý do Trình Thực đều đã cho hắn nghĩ kỹ, đó chính là chiến tuyến trong tồn tại phản quân. Đối với tiểu thất đến nói, người phản quân này cũng không phải là kín lộ ở chỗ xác định phía sau bộ đội, mà là kín lộ ở bản thân. Cái này rõ ràng là chiến tranh quân đoàn nghĩ ra tới giả mạo cao nhất chỉ huy bẩn thỉu thủ đoạn, cho nên vì cam đoan chiến tuyến thống nhất cùng quân đoàn sĩ khí, tên giả mạo nhất định phải kịp thời quét sạch. Như thế thứ nhất, một trận khác Vẫn Thạch Hỏa Vũ sợ là trực tiếp sẽ giáng lâm ở kín lộ ở xuất hiện địa phương, mà ở gặp lan đến sau vì chạy chối chết, một cái người chơi tế ra một hai kiện mấu chốt đạo cụ liền biến đến hợp tình hợp lý lên tới. Vừa nghĩ tới trước mắt vị này dệt mệnh sư thiết kế nhiều như vậy xáo lộ liền là vì để cho cái này cùng cụ thụ tâm xuất hiện biến đến hợp lý, Tôn Miểu liền vì sắp vào bẫy thuần thú sư mà cảm thấy vui vẻ. Đừng quên, Tôn Hội Phó cuốn sách nhỏ lên cũng ghi lấy Đỗ Kỳ Du tên đâu. Hắn có thể so với Trình Thực càng muốn để tiểu thất đi chết. Thế là ở lặp đi lặp lại dò xét cảm thấy kế hoạch này không có vấn đề sau, Tôn Miểu gật đầu nói, nên sớm không nên chậm trễ, mau chóng hành động à, lại kéo xuống, ta sợ chân chính kỷ lộ ở xuất hiện sau lại sẽ mang đến biến hóa mới. Đừng quên, hắn nghĩ muốn không phải là đại thẩm phán đỉnh triệt để chết đi, hắn là ở cứu cái quốc gia này, chỉ bất quá dùng thuốc có chút tàn nhẫn quá. Trình Thực cảm giác sâu sắc tán đồng, Thế là hắn lặng yên sờ về phía trong chiến trận gần nhất thẩm phán nguyên tố trận liệt, ở không bị người chú ý nơi hẻo lánh ngụy trang thành kín lộ ở, chuẩn bị vì trận chiến tranh này thêm chút chân chính hỏa khí. Cũng liền khi hắn làm tốt hết thể chuẩn bị, tìm đúng thời cơ muốn hiển lộ thân phận truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc lại trước hắn một bước đối với trước mắt to lớn thẩm phán nguyên tố thê đội truyền đạt không thể nghi ngờ quân lệnh. Thẩm phán nguyên tố nghe lệnh, vẫn thạch hỏa vũ ngâm sướng dự bị, mục tiêu xác định trung quân phương hướng, không sai biệt làm phép. Kín lộ ở đại nhân, ngài làm sao tự mình truyền lệnh? Đại nhân, cái kia thế nhưng là ngài thân quân a. Đại nhân, xảy ra tình huống gì rồi? Thẩm phán nguyên tố nhóm kinh sợ, không trách bọn họ không dám nghe lệnh, mà là đầu này quân lệnh quá mức không thể tưởng tượng, mặc cho ai đều cảm thấy có vấn đề. Nhưng rất nhanh kín lộ ở, không tệ, chân chính kín lộ ở liền cầm ra tượng trưng cho thân phận bản thân chỉ huy tín vật, cũng một mặt đau lòng nói ra, có mấy người đã ruồng bỏ bản thân thành kính, rời bỏ chủ ta nhìn chăm chú, phụ lòng thần tín nhiệm. Thẩm phán nhóm, là thời điểm quét sạch những thứ này ăn mòn trật tự sâu mọt, chúng ta muốn để toàn bộ đại lục đều nhìn đến trật tự tức giận, thần uy nghiêm vĩnh viễn không thể khinh nhẫn. Hết thể vì trật tự mới, làm phép, văn minh hòa khởi, trật tự trường tồn. Lần này, khi đạt được lý do chính đáng sau, thẩm phán nguyên tố nhóm nhau nhau nâng lên hai tay, bắt đầu ngâm sướng cấm thuật, triệu hoán cái kia bị tù ở lồng giam tăng ác chi nộ. Mà nhìn lấy tất cả những thứ này chính thực, tiên lặng biến thành một vị thẩm phán nguyên tố trộn lẫn ở trong đội ngũ không có lại lên tiếng. Không phải là, ta vốn cho rằng bản thân pháo vanh chiến tuyến hậu phương cũng đã không là người, kín lộ ở ngươi trực tiếp vanh bản thân thân quân a. A, ngươi tới thật. Nếu không phải là bậc thầy lừa gạt nói cho ta ngươi nói một câu lời nói dối, ta đều muốn cho rằng tiểu thất có phải hay không cùng ta nghĩ đến một khối đi. Loại bỏ thịt thối xác thực là một loại thủ đoạn trị liệu, nhưng vấn đề là ngươi loại bỏ thịt không thể ảnh hưởng bệnh nhân khỏe mạnh a. Ngươi một đao này đem đầu đều loại bỏ, bệnh nhân kia hắn còn có thể sống sao? Chương 957, bệnh nặng kéo dài cần dùng mánh dược. Chương 957, bệnh nặng kéo dài cần dùng mánh dược. Kỳ thật khi nhìn đến kín lộ ở hiện thân một khắc kia, mặc kệ trước mắt vị này có phải hay không là cắt miếng, trình thực đều biết hắn cùng Tôn Miệu phỏng đoán đều trúng. Vị này tới từ tòa án cắt tơ thẩm phán quan tối cao không chỉ bỏ mặc đại thẩm phán đình thất bại, càng là ở trận này trong thất bại đóng vai một vị không cách nào rửa giải tội danh phía sau màn hát thủ. Trước đó, trình thực vẫn cho rằng là kín lộ ở quân sự tố dưỡng không được dẫn đến đại thẩm phán đình binh bại như núi đổ, nhưng ở chứng kiến đối phương chỉ huy thực lực sau, giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy không phải là kín lộ ở không được, mà là hắn quá được rồi, đi đến có chút tự ngạo tự đại, đến mức hoàn toàn đánh giá cao bản thân tuyệt cảnh lật bàn năng lực, do đó đem một tay tốt cờ ngạnh sinh sinh cho xuống thua. Nhưng lúc này đã không phải là tự hỏi cái vấn đề này thời điểm, trình thực phải tùy thời chuẩn bị chạy trốn, bởi vì khi viên thứ nhất trên trời rơi xuống thiên thạch nện vào trung quân thời điểm, trung quân phản kích lập tức liền muốn đến. Đến lúc đó, kín lộ ở cắt miếng có thể tùy tiện chết, nhưng hắn lại không có cái mạng thứ hai. Sinh cơ quyền hành có thể hay không chịu nổi một khỏa thiên thạch còn cần nghiệm chứng, nhưng trình thực cũng không muốn cầm mạng đi nghiệm chứng vật này, cho nên vẫn là dựa theo cố định kế hoạch chạy trước vì kính. Hắn rất nhanh liền ở tề thanh ngâm sướng thẩm phán nguyên tố trong đội ngũ trộm đạo hôn ra ngoài, động tác này ở làm hạ nhân người đồng lòng chứng phạt phản đồ trong đội ngũ cực kỳ dễ làm người khác chú ý, đến mức kín lộ ở ngay lập tức liền phát hiện trình thực. Nhưng vị này tóc hoa dâm lão nhân cũng không điểm phá trình thực dị thường, thậm chí ánh mắt đều không có ở cái này ngang ngạnh thẩm phán trên người ở lâu, bởi vì hắn biết ở chiến tranh dòng lũ bên trong cá nhân tác dụng thực sự là có hạn. Mặc cho trình thực như vậy người có dụng tâm khác lại giàn vặn, đều không thể ảnh hưởng chiến tranh kết cục. Thế là trình thực rất thuận lợi chạy, nhưng khi hắn lại lần nữa hội hợp Tôn Miểu thời điểm, lại thấy vốn nên tại chỗ chờ đợi Tôn Miểu thế mà từ một phương hướng khác chạy tới, cũng sắc mặt cổ quái đối với hắn nói, lần này không thể nghi ngờ, ngươi nói đúng vô cùng, chúng ta liền là ở hoàn nguyên lịch sử. Ngươi đoán ta nhìn đến ai? Trình thực trong lòng lộn bột một tiếng, kín lộ ở. Không sai. Tôn Miểu ánh mắt sáng lên. Kín lộ ở sát thực nghĩ muốn tự tay vì đại thẩm phán đình phẫu thuật, ta ngoại ý muốn nhìn đến hắn đi hướng một cái khu vực biên giới thẩm phán nguyên tố trận liệt, thế là lặng lẽ đi theo, sau đó liền chính thai nghe đến hắn đối với những thẩm phán nguyên tố kia truyền đạt quyết lệnh, nội dung cùng ngươi biên tạo gần như giống nhau. Nếu không phải biết nguyên nhân hậu quả, ta thậm chí cho là ngươi sớm đã chứng kiến đoạn lịch sử này. Xấu, thế cục giống như so với bản thân tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, trình thực trong lòng căng thẳng, đội vàng hỏi nói, hướng nơi nào đập, cũng là trung quân. Trung quân? Không, kín lộ ở căn bản không quan tâm tiểu thất phải chăng cướp vị trí của hắn. Hắn ra lệnh làn đệm như điên cánh phải, nếu như ta nhớ không lầm, cánh phải có một bộ phận rất lớn là từ tự nhiên liên minh chiêu mộ mà đến cảnh vệ quân. Như vậy nhìn tới, chúng ta vị này thẩm phán quan tối cao không chỉ là nghĩ muốn xây lại đại thẩm phán đỉnh trật tự, càng là nghĩ muốn đem tất cả cũ trật tự người ngưỡng mộ đuổi tận giết tuyệt ta. Thật là cường ngạnh thủ đoạn, thật ác độc cay phong cách. Cánh phải. Hai cái kín lộ ở xuất hiện liền bạch ra nửa cái chiến tuyến làm mục tiêu, người nào biết như vậy kín lộ ở còn có mấy cái. Hoàng Bét, lịch sử khả năng so với bản thân tưởng tượng càng thêm điên cuồng. Kín lộ ở có lẽ cũng không phải là chỉ là nâng lên đại thẩm phán đỉnh thất bại, thậm chí khả năng là tự tay tạo nên tất cả những thứ này. Hắn điên đâu? Đem đầu chém đứt nói dễ nghe một chút còn có chén lớn sẹo, ở cái này bị thần linh nhìn chăm chú hy vọng chi châu cũng không thể nói hoàn toàn sống không nổi, nhưng ngươi nếu là đem người đốt thành tro. Lão ca, virus là chết rồi, nhưng ngươi cũng không có a. Trình thực hoảng sợ, hắn không nói hai lời lại lần nữa lấy ra ô đọa vật chứa hấp thu sợ hãi của bản thân, sau đó không nói lời gì đẩy lấy Tôn Miểu liền hướng đại thẩm phán đỉnh chiến tuyến bên ngoài phóng tới. Tôn Miểu vừa nhìn phương hướng này không phải là trong kế hoạch phía sau, ngược lại là ở sen kẽ đội ngũ chạy hướng trong chiến tranh tâm, nhướng mày nói, kế hoạch có thay đổi. Có thay đổi. Hoàn toàn thay đổi. Kín lộ ở không phải là ở nâng lên trận chiến tranh này thất bại, hắn căn bản chính là muốn dùng vẫn thạch hỏa vũ trực tiếp đục xuyên đại thẩm phán đỉnh đầu này thì thuyền, ta vừa mới cũng đụng đến một cái kín lộ ở, mục tiêu của hắn là trung quân. Dùng cái này tới xem, cái này toàn bộ trên chiến tuyến còn không biết có nhiều ít cái kín lộ ở ra mặt, ta đoán sợ là mỗi cái thẩm phán nguyên tố đội ngũ đều sẽ nên đón một vị kín lộ ở. Nghe hiểu sao? Không cần chốc lát, đỉnh đầu của chúng ta trừ rơi xuống thiên thạch ánh lửa sẽ không còn cái khác màu sắc. Có trời mới biết đến cùng có nhiều ít cái cắt miếng đồng thời truyền đạt quân lệnh. Chạy à, hướng chiến tranh quân đoàn phương hướng chạy, hắn đã dám hạ loại này nhẫn tâm, liền nhất định sẽ phong kín đại thẩm phán đỉnh mỗi cái quân đoàn lùi lại con đường, ta sợ phía sau hỏa vũ chỉ sẽ so tiền tuyến càng mạnh, rốt cuộc ở tiền tuyến lên, hắn còn cần tự tay diệt đi chiến tranh quân đoàn tới khiến dưới trướng hắn nhân mã nhặt lại lòng tin. Cho nên tiền tuyến khả năng mới là an toàn nhất, nhanh chạy. Đồ vật gì? Tôn Miểu sửng sốt, thậm chí bước chân đều không tự giác dừng một chút. Không phải là, ngươi đang nói cái gì, đây còn là chính sự sao? Giả sử cũng không dám biết như thế a, cứ việc bị ô đọa vật chứa hấp thu sợ hãi, nhưng lý trí vẫn là nói cho trí giả Trình Thực nói không sai, là muốn chạy. Hắn thấy Trình Thực cước lực không giống trước đó, còn tưởng rằng là đối phương chiến lược đạo cụ thời gian hiệu lực qua, cũng không có hoài nghi, chỉ là kéo lên một cái Trình Thực liền hướng lấy tiền tuyến chạy như điên mà đi. Một màn này bị cái khác kỵ sĩ xem ở trong mắt, ở trận liệt trong dẫn tới sóng to gió lớn. Ngươi nói hai cái này kỵ sĩ khiếp chiến a, bọn họ chạy nước rút phương hướng là tuyến đầu. Nhưng ngươi muốn nói bọn họ dung cảm a, cái kia chạy nhanh tư thái thấy thế nào đều giống như chạy trối chết. Thế là ở vô số quân đoàn trong đội ngũ quá cảnh hai người hút đủ các kỵ sĩ ánh mắt, mỗi cá nhân đều nắm lấy cái này hai cái hàng đến cùng là ở làm gì. Trình Thực là bước vàng, hắn không có khả năng dùng mạng của bản thân đi điều tra trật tự cùng chiến tranh, cho nên ở chạy đường trong quá trình hắn liền không ngừng căn dặn Tôn Miểu, một khi tình thế không đúng lập tức phá vỡ hư không chạy trối chết, lần này hắn cũng không dám tàng tư, vụ trộm đem đầu lưỡi giấu ở lòng bàn tay tùy thời chuẩn bị trốn mất. Song không có chạy bao lâu, hai người không muốn nhất nhìn thấy một màn liền lên diễn, chỉ thấy bầu trời u ám trong một vệt ánh sáng màu đỏ lướt qua. Sau đó mọi người trong tầm mắt liền xuất hiện một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch, đem toàn bộ thương khung chiếu rọi đỏ thẫm không gì sánh được. Vẫn thạch hỏa vũ đến rồi. Càng kinh khủng chính là, khỏa này thiên thạch không phải là đập về phía trung quân, cũng không phải là đập về phía cánh phải, thậm chí đều không phải là đập về phía đại thẩm phán đỉnh chiến tuyến. Khỏa này kéo lấy thật dài ngọn lửa sắc kéo đuôi thiên thạch ở toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người kinh ngạc sợ hãi nhìn chăm chú trong, thẳng tắp đập về phía Lý Chất Chi tháp trung quân. Đại thẩm phán đỉnh cuối cùng đối với Lý Chất Chi tháp độc thủ, hơn nữa còn là ở cái này vây kín đã lâu liên minh trên chiến tuyến. Ngoa tạo. Ngươi rất khó nhìn thấy một vị dùng chấn định lấy xương trí giả buột miệng nói ra loại này thô tục, kín lộ ở cái này thần tới một tay trực tiếp đem vị này học phái lịch sử phó hội trưởng đều cho chấn trụ. Nói lời nói thật, một màn này nếu là tại giã trong lịch sử nhìn đến, Tôn Miểu đều phải đem cái này viết giã sử mắng lên ba ngày. Bởi vì hết thể có quan hệ Lý Chất Chi tháp cùng đại thẩm phán đình ở kỷ nguyên văn minh trung kỳ sau đó chiến tranh trong lịch sử, không, hẳn là nói lại tăng thêm chiến tranh chi quốc lập quốc lịch sử, ở những thứ này ghi chép bên trong đều không có từng có một đoạn lời nói ghi chép quá đáng xuống cái này hoang đường chẳng cảnh. Đại thẩm phán đình ngang nhiên xuất thủ, công kích không phải là chiến tranh quân đoàn tàn quân mà là Lý Chất Chi tháp, tin tức trọng yếu như vậy tại sao lại ở ba nước trên lịch sử đều bị bỏ sót đâu? Tôn Miểu nghĩ mãi mà không rõ, Trình Thực cũng nghĩ không thông, bọn họ chỉ biết giờ này khắc này bọn họ có thể làm chỉ có gia tốc, bởi vì liền ở cái này viên thứ nhất tiên thạch rơi đập thời khắc, vô số viên tiên thạch liên tiếp có ngọn, đâm thủng bầu trời, thẳng đem toàn bộ rổ cao điểm bôi lên tựa như luyện ngục. Thời khắc này, chiến tranh ánh lửa gãy nhảy ở mỗi một tấm hoảng sợ trên gương mặt, vì mảnh đất này hạ xuống đỉnh hàng sợ hãi. Toàn bộ vây kín chiến tuyến toàn bộ lộn xộn, chỉ có chiến tranh quân đoàn ở nhìn đến cái này giống như thần linh trợ lực một màn sau, bộc phát ra chấn thiên gieo họ, làm sao cầu sinh, chỉ có máu và lửa. Vì chiến tranh xung phong. Thời khắc này, chiến tranh chi chết sĩ khí, xông thẳng trời cao. Chương 958, không phải là, ngươi thuốc này cũng quá mạnh. Chương 958, không phải là, ngươi thuốc này cũng quá mạnh. Toàn bộ chiến tuyến loạn thành một bầy. Lý Chất Chi tháp cũng không phải là cái gì chỉ sẽ bị đánh kẻ ngu si, ở phát hiện đồng minh phản bội sau đó. Vô số học giả mắng chửi lấy trật tự bất công cùng nhỏ hẹp, đối với đại thẩm phán đỉnh triển khai mãnh liệt phản kích. Đương nhiên, bọn họ cũng chưa quên mục tiêu của bản thân vẫn là cái kia độc hại quốc cảnh đã lâu chiến tranh quân đoàn, cho nên trong lúc nhất thời, vô số chiến giới công tốt bị thích ra khống chế, giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng càn quét hướng cánh bên cùng phía trước. Đồng thời vô số trận pháp phòng ngự liên tiếp dâng lên, như sóng biển cuồn cuộn đồng dạng chúng tiếng ngâm sướng vang vọng chân trời, các học giả dùng chân lý chi lực dựng thẳng lên tường cao ngăn cản vẫn thạch hỏa vũ đả kích, cũng ở chiến hỏa toàn diện lan tràn sau đó, cá voi hút cao điểm phía dưới lòng chảo sông chi thủy hóa thành mưa to. Vì vùng đất khô cằn này rơi hạ nhiệt, tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, chiến cuộc cũng dần dần mất đi khống chế. Nghe lấy dày đặc thiên thạch gào thét hết đợt này đến đợt khác, Trình Thực cùng Tôn Miểu trừ dồn đủ sức lực tránh né bên ngoài rốt cuộc không có những biện pháp khác. Như thế cuồng ngoanh loạn tạc phía dưới, Kilo ở thất bại cũng có vẻ không như vậy khó lý giải, nhưng vấn đề là cái kia danh xưng quân vương chiến tranh đèn của ập đến cùng là làm sao thắng. Chiến tranh quân đoàn cũng không có đứng ngoài cuộc, bọn họ ở hạ xuống thiên thạch ngay lập tức liền xông vào vây kín chiến tuyến trong cùng hai nước liên minh, không có liên minh, hẳn là ba nước hôn chiến ở cùng một chỗ. Nhìn đi lên vậy đến từ thẩm phán nguyên tố trận liệt vẫn thạch hỏa vũ ngược lại không giống như là đại thẩm phán đỉnh chiến tranh vũ khí sắc bén, ngược lại thành chiến tranh quân đoàn chiến tranh kèn lệnh. Quái, quá quái lạ, phàm là cái thời điểm này đèn vụ ập muộn hạ lệnh một phút đồng hồ, đều có thể tận mắt chứng kiến mấy chục ngàn địch nhân bị hỏa vũ vanh thành cho, nhưng hắn tại sao phải ở thời điểm này phát động xung phong đâu? Không chỉ là Trình Thực hiếu kỳ, Tôn Miểu cũng muốn bắt tâm gái phổi, hắn quá muốn biết chàng chiến dịch này trong thắng thua mấu chốt, thế là hai người liếc nhau, ở có thể bảo đảm bản thân an toàn dưới tình huống, lập tức thay đổi phương hướng sông hướng cùng một cái vị trí, chiến tranh quân đoàn xoáy kỳ chỗ tại. Đã đèn bộ cuối cùng thắng được trận chiến tranh này, vậy liền có nghĩa là chờ ở bên cạnh hắn chính là an toàn nhất, cho nên hai người không chút do dự hành động lên tới, song bọn họ không biết là, vào thời khắc này bên trong chiến trường hỗn loạn này cũng không chỉ một chi đội ngũ có ý nghĩ như vậy. Vận mệnh, tựa như một vị xảo thủ thợ may, đem vô số người vận mệnh chi tuyến dệt thành ở cùng một chỗ. Khi hai người từ trong đống người chết cao suất chiến tranh chi chết khôi giáp mặc trên người, tránh đi vô số công kích bay nhanh đến chiến tranh quân đoàn bên trong quân thời điểm, bọn họ nhìn đến còn có một cổ tinh nhuệ tiểu đội kỵ sĩ dùng không thua cho bọn họ tốc độ từ đại thẩm phán đỉnh phương hướng xuyên thẳng mà tới. Mà cái kia xông vào trước nhất toàn thân máu tươi màu đỏ hầu như nhiễm hồng tóc trắng kỵ sĩ, bất ngờ liền là đại thẩm phán đỉnh quan chỉ huy, Kình Lộ ở. Vị này thẩm phán quan tối cao thật tới, hắn giống như trình thực châu nghĩ dạng kia, chuẩn bị ở trận này làm sạch vết thương trong chiến dịch tới một trận thiên mã hành không chạm thủ hành động, dùng địch nhân quân đoàn người chỉ huy thi cốt làm cơ sở, xây lại trật tự mới. Mà theo hắn một mạch liều chết qua tới không thể nghi ngờ là đại thẩm phán đỉnh dũng mãnh nhất kỵ sĩ thiết luật, bọn họ kỵ thương trận đâm, một đường bay nhanh, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén thẳng tắp cắm vào chiến tranh quân đoàn tim gan. Dù cho gặp phải mấy lần cho bọn họ chiến tranh chi chết vây công, chi này nhanh như điện chớp tiểu đội kỵ sĩ cũng chưa từng có một tia trận hình lên hỗn loạn. Bọn họ sĩ khí như hồng, ý chí chiến đấu sục sôi, mắt thấy là phải đem chiến tranh chi chết nhóm đóng đinh ở mảnh này bị máu và lửa tẩy lễ trên đất ai. Thấy đại thẩm phán đỉnh còn có như thế thiên binh tôn miểu đồng tử co rụt lại, khẽ cau mày nói, chẳng lẽ thí luyện chịu ảnh hưởng bị thay đổi đâu? Đèn bùa bên cạnh những thứ này chiến tranh chi chết thân vệ hiển nhiên không có chi này tiểu đội kỵ sĩ có thể đánh, nếu như Kình Lộ ở dùng như thế xung phong tư thái xông đến phụ cận. Trừ phi vị này đèn bùa là bị chiến tranh phù hộ biến giả, có toàn thân vũ dũng chi năng, nếu không, hắn làm sao có thể thắng? Nói lấy, Tôn Miểu còn phóng tầm mắt nhìn trông về nơi xa hướng bốn phía, tìm kiếm lấy cục này bộ trong chiến tranh biến. Song mặc hắn quan sát mấy lần cũng chưa từng nhìn đến một tia đèn bùa cơ hội lật bàn. Lần này dù cho có ô đoạn vật chứa ở phụ cận hấp thu cảm xúc, Tôn Miểu tiếng lòng đều căng cứng. Nhưng vào lúc này, Trình Thực lại toàn bộ người khẽ giật mình, dự mạnh vẫn ở tiến lên Tôn Miểu, cao mày hỏi một câu, cái nào là đèn bùa? Tôn Miểu ánh mắt ngưng lại, chỉ hướng chiến tranh quân đoàn chỉ huy doanh phía trước nhất người mặc áo giáp màu đỏ ngỏm, đầu đội hỏa văn chi mũ sắt vị kia. Hẳn là hắn, người này dù khí thế không hiện, nhưng chân long từ trước đến nay tiềm uyên, có lẽ đợi đến Kình Lộ ở giết tới trước mặt hắn thời điểm, hắn liền sẽ cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn. Quả nhiên, bất quá mấy cái hô hấp, ở phía trước chiến tranh chi chết thậm chí còn có lý chất chi tháp chiến giới công tốt vây kín xuống, Kình Lộ ở dùng cung bị thương, xuất lĩnh chi này kỵ sĩ thiết luật giết ra khỏi vòng đây, thẳng tắp giết tới đèn bộ ấp trước mặt. Vị này tóc đỏ lão nhân cả người là máu, một mặt kiên nghị. Khi ánh mắt của hắn chống lại đèn vụ ập ánh mắt thì hắn dìm ngựa cất vó, nâng cung kéo dây cùng, liên tiếp ba phát. Đối với cách đó không xa vị này quan chỉ huy phe địch bắn ra cái này ký thác cộng luật phái trăm năm nguyện cảnh trật tự chi tiễn. Mắt thấy cái này nhiệt huyết dâng lên một màn phát sinh ở trước mắt, Tôn Miểu ngừng thở ngưng thần ghi chép, mà Trình Thực lại đồng tử co rụt lại, cảm giác sâu sắc không đúng, không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Kình Lộ ở trong tay cự cường nhưng tương tự kinh cung nhưng lại cùng trước đó bản thân ở khung cụ mâu thụ nhìn xuống đến trôi kia cự cung hoàn toàn khác biệt. Chúng hình dạng giống nhau đến bảy phần, màu máu hoa văn cũng hầu như tương đồng, nhưng là lúc này Kình Lộ ở trong tay cự cung ít lúc ấy kinh cung phía trên loại kia lưu chuyển không thôi yêu diễm ánh sáng, khiến người vừa nhìn tựa hồ không hề giống là thoát thai từ khủng cụ mẫu thụ tạo vật. Không thấy giả có lẽ không cách nào cảm chi nó khác biệt, nhưng Trình Thực từng tận mắt thấy qua Kình Lộ ở kéo ra cái kia cự cung, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Đây là vì cái gì? Kình Lộ ở đều tự mình giết tới địch nhân trước mắt, tổng không thể còn ở dấu rốt. Nhưng nếu như không phải là dấu rốt, hắn vì cái gì lại không cần cái kia dùng lý đi ạ trật tự chi huyết mở dây cùng cung tới bắn ra cái cuối cùng một mũi tên? Chẳng lẽ đây chính là hắn nguyên nhân của thất bại? Trình Thực trong đầu hỗn loạn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, sau một giây sau trước mắt chiến trường liền cho hắn để cho người khó có thể tin đáp án. Liên ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một mực chưa từng có phản ứng đèn vụ ập đột nhiên chuyển động lên tới, vị này làm giàu ở lý chất chi tháp chiến tranh quân đoàn thống soái tối cao hừ lạnh một tiếng, đẩy ra chung quanh thân vệ dọn ra không gian, từ dưới chân đồng dạng nhặt lên một thanh cự cung, một bước tiến lên trước, cung bộ như mũi tên, vê sợ vì dây cùng, căng dây cung như chằng, sau đó, siêu. Một chi tên là sợ hãi vũ tiễn lôi cuốn lấy dọa người thanh thế rời dây cung mà đi, trực tiếp kéo đứt Kình Lộ ở liên tiếp 30 tên, cũng đem vị này mặt mang tử trí màu máu thẩm phán quan trực tiếp đính tại vùng đất khô cằn này phía trên. Thời khắc này, cái kia nguyên bản còn khí thế như hồng kỵ sĩ thiết luật tiểu đội nhao nhao té ngựa mà xuống, ôm lấy thẩm phán quan tối cao thi thể phát ra khàn giọng kêu rên, mà chúng quanh chiến tranh chi chết nhóm lại càng thêm phấn chấn, ở cùng một thời gian bộc phát ra chấn thiên gieo họ. Làm sao cầu sinh? Đèn bùa áp dơ cao trong tay lưu chuyển lấy không thôi yêu mang cự cùng, kiên định lạ thường quát, chỉ có máu, cùng hỏa. Chương 959, Kình Lộ ở chưa bao giờ bại qua chương 959, Kình Lộ ở chưa bao giờ bại qua Trình Thực Ngốc. Ở đèn bùa áp lên tiếng trước đó, ngốc chỉ có hắn một cái, nhưng khi đèn bùa áp hô to lên câu kia chiến tranh từ cầu khẩn thời điểm, Tôn Miểu cũng ngốc. Hắn có lẽ không biết cái kia tương tự cự cung cái nào là thật, nhưng âm thanh quen thuộc này, Tôn Miểu trong lòng còn sót lại một tia chấn động khiến hắn trực tiếp nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh Trình Thực, không dám tin nói, hắn là. Trình Thực gật đầu một cái, chấn động cung tên, Kình Lộ ở. Thời khắc này, chứng kiến chân tướng lịch sử hai người cuối cùng đem tất cả manh mối sâu trôi ở cùng một chỗ, nghĩ thông suốt vì sao phía trên chiến trường này sẽ xuất hiện nhiều như vậy không hợp lý. Nào có cái gì cộng luật phái trăm năm nguyện cảnh, nào có cái gì sáng lập trật tự mới, trước lúc này nhưng không có người nói cho bọn họ, Tín Lộ ở trong miệng mới chợt tự vậy mà là chiến tranh a. Vị này đại thẩm phán đỉnh người cầm quyền cao nhất một trong thế mà ở thời điểm này đảo hướng chiến tranh.
Không,
hắn không phải là hiện tại mới phản chiến, hắn đã sớm là chiến tranh tín đồ rồi.
Sai, chúng ta bị cái gọi là lịch sử che kín mắt, cộng luật phái hướng lý chất chi thác bên trong truyền đưa vật tư có lẽ chưa từng là vì đạt thành cái gì hoàn vũ tổng luật mục đích, có khả năng liền là ở đốt chiến tranh chi hỏa. Cộng luật phái những năm này nảy sinh không phải là đối với trật tự thành kính, mà là đối với chiến tranh khát vọng. Tôn Miểu mắt buốt tinh quang, vạch lên đầu ngón tay từng chút kiểm kê Kỷ Lộ ở kế hoạch. Đây là tuyệt hậu kế a, ta liền nói vì cái gì Kỷ Lộ ở sẽ như thế không ngừng ở biên cảnh trung quanh chứng minh, xem một chút đi, hắn bắt được những cái kia ngưỡng mộ trật tự binh lính, toàn bộ đều muốn chết ở trận này vẫn thạch hỏa vũ thị yến chúng rồi. Hắn đây là nghĩ muốn tính chất một lần đem đại thẩm phán đỉnh cho đẩy vào vực sâu, khiến nó lại không có leo ra chi lực. Lý chất chi tháp cũng thế, chiến hỏa độc hại lý chất chi tháp đã lâu, nó quốc nội đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, bây giờ bác học chủ tịch hội thật vất vả kéo lên một đầu chiến tuyến chuẩn bị quét sạch những thứ này tà thuyết học giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ chiến tuyến muốn không có, quốc đô muốn không rồi. À, buồn cười bác học chủ tịch hội mấy ngàn năm nay tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, lại vào lúc này bị một cái tới từ đại thẩm phán đỉnh thẩm phán quan tối cao tính toán thành như vậy. Chết không được, chắc không được ba nước trên lịch sử đối với chàng chiến dịch này chân tướng không nói tới một chữ, à, ai sẽ đem chuyện mất mặt như vậy nhớ kỹ đâu. Lịch sử là người thắng viết ca ngợi, là kẻ dã tâm bặm mẻo bôi đen, duy chỉ có không phải bản thân mất mặt sự thật. Kỷ Lộ ở liền càng sẽ không, khi bị giết rơi bản thân cắt miếng, lựa chọn vì đèn bùa cái tên này là vì một khắc kia. Hắn liền không còn là trật tự tín đồ, mà là cái kia cùng ông chủ cũ cắt chém đến cùng đời thứ nhất quân vương chiến tranh thành tín nhất người hâm mộ. Đến nỗi kia cái gì cấp cho thẩm phán quan tối cao danh hiệu. Cộng luật phái sai lầm, cùng ta quân vương chiến tranh lại có quan hệ gì? Tốt một tay thâu thiên hóa nhật, tốt một tay hợp tung liên hành, nguyên lai đếm mùi thất bại không phải là Kỷ Lộ ở, ngược lại là chúng ta những thứ này nghiên cứu lịch sử người. Tôn Miểu vạn phần cảm khái, hắn không ngừng mà hồi tưởng lấy những gì bản thân biết hết thảy, dần dần đem toàn bộ cố sự mạch lạc sâu chuỗi lên tới, trong mắt càng ngày càng thán phục. Ai nói chiến tranh tín đồ không có đầu óc, bọn họ nhưng quá hiểu ẩn nhẫn. Nói như vậy, chiến tranh quân đoàn hôm qua dạ tập sợ cũng căn bản cũng không phải là cái gì dạ tập, Kỷ Lộ ở nhóm là ở đánh lấy dạ tập ngụy trang lẫn nhau trao đổi tình báo a. A, hai đầu buôn ba chúng ta ngược lại là thành bại hệ. Yếu tố cảnh giác. Vai hề làm sao ngươi rồi? Trình Thực lặng lẽ đối với Tôn Miểu lườm một cái. Hắn lúc này cũng rất chấn động, nhưng hắn rung động không chỉ ở tức thì, càng ở quá khứ. Thử nghĩ, nếu như Kỷ Lộ ở là một vị chiến tranh tín đồ, kia ở bể dục chi bên cạnh giết chết trật tự tín đồ không phải liền là. Giờ phút này, dù cho ô đoạn vật chứa ở tay, đều ép không được Trình Thực khiếp sợ trong lòng. Hắn cảm thấy bản thân tựa hồ phát hiện một bí mật lớn, một cái lớn đến so trật tự phân liệt, hỗn loạn bạo danh càng kinh khủng bí mật. Nếu như tín ngưỡng phân tranh thật ở hiện thế có chỗ hình chiếu, đáp án kia có phải hay không là không cần nói cũng biết đâu. Trình Thực sợ hãi cả kinh, ở cái này trải rộng nguy hiểm trên chiến trường hắn không có thời gian đi miệt mài theo đuổi, nếu là đã chứng kiến lịch sử chân tướng, vậy bây giờ cũng có thể rời khỏi cái này sắp bị thiên thạch nện thành bồn địa chiến trường. Bất quá trước lúc này, còn có một việc cần xử lý. Trình Thực ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nguyên bản đại thẩm phán đỉnh trung quân chỗ tại, đã nơi đó là bị vẫn thạch hỏa vũ hỏa lực bao phủ địa phương, cái kia khống chế chỉ huy đánh trận tiểu thất, giờ phút này lại sẽ ở nơi nào đâu? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tiểu thất cũng không phải là kẻ ngu si, ở bị thiên thạch xử lý mười mấy cái thuần thú sau, hắn khôn khéo cùng trí nhớ lại trở về, cứ việc bản thể càng thêm nóng nảy, nhưng nóng nảy ở cái này vẽ đầy máu và lửa trên chiến trường, ngược lại là một loại ưu thế. Thế là, vì sống, vì tránh thoát cái này lít nha lít nhít vẫn thạch hỏa vũ, tiểu thất cũng hướng lấy điểm rơi thưa thất tiền tuyến chạy như bay mà đến. Mới đầu, hắn cũng không phát hiện Trình Thực cùng Tôn Miểu, cũng bỏ lỡ Kỷ Lộ ở giết chết bản thân một màn kia, hắn chỉ là nhìn đến vị này thẩm phán quan tối cao chết ở chiến tranh chi chết trong chiến trận, cũng một mắt liền ngắm đến cái kia bị Kỷ Lộ ở vung tại trên mặt đất màu máu cự cung. Kinh cung. Đố Kỷ Du mắt một thoáng liền sáng lên. Cậu vật, cây cung này thế mà liền trong tay ngươi, nhìn tới ta đã sớm nên giết ngươi, không, ta hẳn là tìm ra ngươi tất cả thế thân, toàn bộ đều thuần thành nô chó, sau đó phá chân chó của ngươi, dùng xương cho ta cung làm cung cung. Tiểu thất thấy mục tiêu đã hiện nay, cười lạnh một tiếng liền muốn lộn vòng đi lấy thanh cung kia mũi tên, nhưng liền ở lúc này, một viên dao găm trực tiếp bắn ở hắn cần phải trải qua đường trước, đem hắn ngạnh sinh sinh ngăn trở xuống tới. Đỗ Kỷ Du mặt hiện lên vẻ mặt giận dữ đột nhiên quay đầu, liền thấy vị kia mặt ngựa si ngu tín đồ đang cười lạnh nghiêng nhìn hướng hắn, đối với hắn làm một cái cắt cổ động tác, nghĩ biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ngươi chết chắc. Lần này triệt để đốt Đỗ Kỷ Du tức giận, hoặc là nói, kiềm nén đã lâu cảm xúc núi lửa rốt cuộc ép không được. Cậu vật, tha cho ngươi một mạng còn dám tới, vừa vặn, phả xưởng chó của ngươi cho lão tử làm cung cung. Cho tiện cũng đem tiểu thập con chó hoang kia chó xương cũng cho nghiền nát, ta khiến ngươi lại đối với ta cười, đều cho ta xuống địa ngục khóc đi à. Cứ việc Đỗ Kỷ Du biết lúc này không đi lấy cung mà là cùng người chơi giao phong cũng không sáng suốt, nhưng lúc này hắn đã bị phẫn nộ lôi cuốn, hoàn toàn không quan tâm, tựa như phát điên liền hướng lấy Tôn Miểu cùng Trình Thực phương hướng sông đi qua. Nhìn lấy cái này xa không tính là khôn khéo một màn, Trình Thực nhíu mày một cái. Hắn tự nhiên nhận ra cái này hướng lấy bản thân sông qua tới Đỗ Kỷ Du không phải là tiểu thất, bất quá là cái cùng tiểu thất giống nhau đến bảy phần thuần thú, nhưng đối phương thái độ này rõ ràng là muốn cùng bản thân không chết không thôi. Vậy vừa bạn, cũng giảm bớt bản thân đi tìm đối phương thời gian. Chương 960, gặp nhau, nguy cơ, thoát đi. Chương 960, gặp nhau, nguy cơ, thoát đi. Mọi người lớn nhất ảo giác chính là luôn cảm giác bản thân là cố sự nhân vật chính, là thế giới sân khấu trung tâm. Song hiện thực đều là dùng lạnh lẽo bạt tai đánh tỉnh những thứ này ngu giả, nói cho bọn họ, ở cái phàm nhân này miểu như hạt bụi trong vũ trụ, ngươi cái gì đều không phải. Trình thực kế hoạch không tệ, Tôn Miểu phản ứng cũng nhanh, tiểu thất thế công càng là tính được lên tấn mãnh, một trận thuộc về người chơi chiến tranh tựa hồ chạm vào là nổ ngay. Nhưng liền ở ba người sắp đụng vào nhau thời điểm, trời sập rồi. Thật vừa đúng lúc, ở đây cũng không phải là vẫn thạch hỏa vũ trọng điểm đả kích khu vực tiền tuyến đột nhiên liên tiếp hạ xuống bốn khỏa thiên thạch, đồng thời cái này bốn khỏa thiên thạch rơi xuống chiều cao tương tự, khoảng cách cũng tương cận, nếu như đợi đến chúng đồng loạt nện xuống, dùng chiến tranh quân đoàn chỉ huy doanh làm trung tâm một mảng lớn khu vực đều sẽ trực tiếp trở thành chân chính luyện ngục. Tới từ đại thẩm phán đình tức giận cũng mặc kệ ngươi đến cùng là vứt bỏ thề giả vẫn là người chơi, tóm lại chỉ cần ngươi cách xa trật tự liền muốn tiếp nhận thần phạt. Thời khắc này, toàn bộ bên trong khu vực binh lính nhóm đều bắt đầu chạy từ phía, đến không hết chiến tranh chi chết hô to quân đoàn khẩu hiệu hướng ra phía ngoài rút lui, lại ở nửa đường gặp phải tới từ lý chất chi thác ngậm phân vây chặn. Đương nhiên, các học giả cũng là thiết mạng, không có người sẽ nghĩ ở vẫn thạch hỏa vũ kéo xuống lấy địch nhân cùng chịu chết, cho nên ngăn trở chiến tranh chi chết cũng không phải là máu thịt chi thân học giả, mà là những cái kia chân lý tạo vật, chiến giới công tốt. Máy móc công tạo học hệ tạo vật vào giờ khắc này phát huy ra tác dụng lớn nhất, bởi vì chúng tâm không sợ gì sợ cho nên căn bản không sợ chết ở trận này hỏa vũ, đồng thời ở quân lệnh dưới ảnh hưởng, nhiệm vụ của chúng liền là kéo lấy càng nhiều địch nhân tổng quy về tận. Lần này, liền ngay cả đèn vụ hoặc bên người thân vệ đều hoảng sợ, mọi người dựng thẳng lên trường thương liều chết làm thống soái giết ra một con đường máu, song đèn vụ hoặc chậm rãi hành động lại giống như là ở nói cho mọi người hắn cũng không sợ chết ở chỗ này, hắn chỉ là ngóng nhìn hướng lý chất chi tháp chiến tuyến phương hướng, nhìn đi lên tựa hồ ở lầm trận tính toán bước kế tiếp nên đi như thế nào. Nhưng đèn bùa không sợ không có nghĩa là những người khác cũng không sợ, đặc biệt là Trình Thực. Tâm không sợ gì sợ không phải là mặt không sợ gì sợ. Trình Thực là cái lao diễn viên, ở nhìn đến vẫn thạch hỏa vũ hạ xuống một khắc kia, hắn liền dựa theo kế hoạch giơ lên trong tay ô đọa vật chứa, sau đó đang cực lực biểu hiện ra một bộ sợ hãi bị hút đi răng rớp, chấn định kéo lấy Tôn Miểu, hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Một màn này bị xông qua tới Đỗ Kỳ Du nhìn ở trong mắt, hắn cái kia ánh mắt nhạy cảm lập tức liền bị Trình Thực trong tay vật kia hấp dẫn. Vậy nhất định không phải là một tấm mặt nạ, đến nỗi mặt nạ phía sau cất giấu lấy cái gì? Nhìn đi lên tựa hồ giống như là cái gì khiến người bình tĩnh đạo cụ. Bất quá lúc này Đỗ Kỳ Du ngược lại cũng không có nghĩ nhiều, chủ yếu là cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Vị trí của hắn rất xấu hổ, trước đó xông hướng Trình Thực cử động khiến hắn cách xa kỉnh lộ ở bên cạnh thi thể tấm kia cự cung, mà trước mắt Trình Thực hai người nhanh chóng rút lui lại khiến hắn rơi tay với không đến hai cái này mục tiêu. Trong lúc nhất thời hắn đâu đầu đều chẳng quan tâm, thế là chỉ có thể ghi lại cự cung vị trí chỗ tại để ở sau đó trong phế tích đem cự cung móc ra, sau đó oán hận hướng lấy gần nhất an toàn phương hướng ra sức chạy trối chết. Bất quá đang rút lui trên đường hắn cũng không có nhàn rỗi, vì không để cho bản thân phẫn nộ cảm xúc ảnh hưởng chạy trối chết, cũng là vì cho Trình Thực cùng cái kia mặt ngựa trí giả tìm điểm phiền phức, tiểu thất trên đường đi thuần hóa mười mấy cái đảo vong chiến tranh chi chết, để cho bọn họ dừng lại bước chân cây cung kéo dây cùng, đối với hai người kia bóng lưng chính là một trận giúp bắn. Nói lời nói thật, loại trình độ này bắn trụ đối với người chơi đến nói không thể nói không hề có tác dụng, tối thiểu nhất còn có thể làm cái việc vui. Vững vàng Trình Thực sẽ còn quay đầu hơi hơi để phòng một thoáng, Tôn Hội Phó trực tiếp nhìn cũng chưa từng nhìn, đang toàn lực kéo lấy Trình Thực xuyên qua âm ảnh. Hắn một bên chạy còn một bên nghi ngờ nói, chỉ bằng một mắt sợ là rất khó khiến thuần thú sư biết khủng cụ thụ tâm hiệu quả, kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì, còn không chuẩn bị nói ra sao. Trình Thực quan sát lấy chung quanh thế cục, trong lòng lặng lẽ bấm đốt ngón tay, lắc đầu, lại chờ một chút, tiểu thất còn có hậu thủ. Tiếng nói vừa dứt, tiểu thất chuẩn bị ở sau đến rồi. Quả nhiên, phía sau đào binh vòng bắn bất quá là thủ thuật che mắt, vì chính là phân tán chú ý của hai người, mà liền ở hai người ra sức bên ngoài sông thời điểm, trước mặt bọn họ một cái binh sĩ lại đột nhiên dừng bước quay người, dùng một cái không thể tưởng tượng ngồi mã thương thẳng tắp đâm về. Trình Thực mặt. Vị này tiểu thất đang mắng trí giả lâu như vậy sau, nhất có uy hiếp một kích vẫn là lưu cho bạn tốt của hắn tiểu thập, đồng thời trọng điểm chiếu cố vẫn là Trình Thực mặt. Đối mặt cái này tình lình xảy ra tập kích, với tư cách thích khách, Tôn Miểu phản ứng rõ ràng nhanh hơn Trình Thực, hắn ngay lập tức liền dùng dao găm chém đứt trường thương chui thương, xong cái này một cái vung thương thế ra sức trầm, dù cho gãy mất chuôi, mũi thương y nguyên hướng lấy Trình Thực mắt thẳng tắp đâm tới. Chịu ô đọa vật chứa ảnh hưởng, lúc này Trình Thực có thể xưng bình tĩnh đỉnh phong, hắn một nháy mắt liền nghĩ đến vô số loại giải quyết trước mắt thuần thú cùng trường thương tập kích phương pháp, nhưng hắn hết thảy vô dụng, thậm chí đều không có xuất thủ, mà là ở trên mặt gạt ra một tia sợ hãi, lại trong nháy mắt cắn răng nhịn xuống, bản năng nâng lên cầm lấy vật chứa tay trái đón đỡ trong nháy mắt, khiến mũi thương tinh chuẩn đánh rơi vật chứa, cũng dán lấy gương mặt của bản thân cọ sát, ra một đầu tơ máu. Mãi đến cảm nhận được tới từ gò má đau đớn sau, hắn mới ánh mắt ngưng lại, đối với gần trong gang tấc thuần thú tới một phát khủng bố sấm sét. Thuần thú dáng tươi cười nghiêm ngẫm hóa thành cho bụi, mà nó nhìn đến một màn cuối cùng cũng truyền lại cho Đỗ Kỳ Du một cái tin tức, đó chính là, dù cho tiểu thập là trong truyền thuyết kia dệt mệnh sư, hắn tựa hồ cũng liền như vậy, đang kinh hoàng phía dưới thậm chí còn sẽ dùng tay đi đón đỡ. Dùng cái này có thể thấy được, hắn thanh danh cũng bất quá là xính đạo cụ chi uy mà thôi, nhưng không thể phủ nhận, cái kia phát sấm sét quả thực khủng bố. Đương nhiên, Đỗ Kỳ Du trong lòng nghĩ những thứ này không có người biết, Tôn Miểu chỉ biết nội tâm hắn rất nhiều cảm xúc lại trở về, mà vậy liền có nghĩa là Trình Thực lại lần nữa thu hồi khủng cụ thủ tâm. Có lẽ là một chút sợ hãi càng có thể kích phát người chạy trối chết tiềm lực, Tôn Miểu bộc phát ra xa so với trước đó tốc độ càng nhanh, hắn kéo lấy Trình Thực không ngừng xuyên qua âm ảnh, rất nhanh liền từ mưa lửa này trong tuyệt cảnh chạy ra ngoài. Liền ở hai người trước một bước rời khỏi mảnh này tung lung thời điểm, ầm 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 ầm, bốn phát liên đạn theo thứ tự rơi xuống, thẳng tắp đem bọn họ sau lưng thổ địa san bằng. liệt diễm không do tự trướng, khói lửa phấp phới bụi đất. Trình Thực tận mắt nhìn đến đèn vua không thể trốn qua bị thiên thạch nện thành than cho vận mệnh, nhưng hắn cũng biết, liền tính trước mắt vị này chiến tranh thống soái chết rồi, cái kế tiếp đèn vua cũng sẽ lại lần nữa đứng lên, xuất hiện ở Lý Chất Chi Tháp lại hoặc là đại thẩm phán đỉnh tháo chạy chiến tuyến trước đó, hiệu lệnh còn sống sót chiến tranh chi chết, đem những thứ này xâm lấn chiến tranh chi quốc quốc cảnh địch nhân, triệt để đuổi ra ngoài. Thấy Trình Thực quay đầu trông về nơi xa sắc mặt phức tạp, Tôn Miểu thở dốc một hơi, nhíu mày nói, "Trình hội phó, cứ việc quá độ ỷ lại ở ngoại vật cũng không phải là chính đạo, nhưng ta không thể không nói, ngươi thu hồi cùng cụ thụ tâm thời cơ lựa chọn đến quá kém, bình tĩnh có thể khiến chúng ta có càng nhiều lựa chọn, mà không phải là một mực chạy chối chết. Còn có, kế hoạch của ngươi nên nói cho ta một chút à, ngươi tổng sẽ không muốn ta cái này miễn phí giúp đỡ à?" "Miễn phí?" "Miễn phí tốt a." Trình Thực cười cười, nhìn hướng thiên thạch chi hỏa hoành nhiên tung lũng, vây vây tay nói, "Xin lỗi, không phải là ta muốn thu hồi cùng cụ thụ tâm, mà là tiểu thất tập kích ra ngoài dự liệu của ta, cùng cụ thụ tâm bị hắn đánh rớt." Tôn Miểu đồng tử co rụt lại, chỉ lấy đám lửa kia mạn đốt đất khô cằn không dám tin nói, "Ngươi trực tiếp đem khủng cụ thụ tâm ném ở nơi đó làm mồi câu. Ta đã nói, là hắn không cẩn thận đánh rơi. Ngươi đoán ta tin hay không? À, không nghĩ tới ngươi xa so với ta tưởng tượng càng có quyết đoán, ngươi liền không sợ có người ngư ông đắc lợi, khủng cụ thụ tâm đến đây đánh rơi?" "Sợ, đương nhiên sợ." Trình Thực nhếch miệng, nhìn xung quanh một vòng sau, tiếp tục đẩy lấy Tôn Miểu hướng chiến trường phía ngoài nhất chạy đi, nhưng tình cảnh này xuống, không có kẻ ngu si sẽ quay đầu thâm nhập mảnh kia đất khô cằn, trừ phi có người ở nơi đó bỏ sót tha thiết ước mơ đổ vỡ. Thì như nào đó Trương Xuất từ thẩm phán quan tối cao chi thủ cự cung giỏi tính toán. Nghe đến cái này, Tôn Miểu đã biết Trình Thực kế hoạch là cái gì, hắn hiện tại chỉ chờ mong khi vị kia thuần thú sư bởi vì tò mò mà nhặt lên khỏa kia khủng cụ thụ tâm sau trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình gì. Cùng Trình Thực đồng dạng, hắn của hiện tại không chút nào lo lắng Đô Kỳ Du ở nhặt đến khủng cụ thụ tâm sau sẽ trực tiếp rời khỏi, bởi vì khi đối phương cảm nhận được kiện đạo cụ này tác dụng thì vị này nhìn Trình Thực không vừa mắt bằng hữu cũ nhất định làm ra lý trí nhất quyết định, bắt lấy cơ hội tốt nhất này, ở trận này thí luyện bên trong triệt để cởi ra hắn tâm kết. Tôn Miểu nhìn lấy Đô Kỳ Du chạy trốn phương hướng, ánh mắt ngưng lại, bùi ngùi mai thôi. Đây chính là dục vọng à, liền ố đoạn vật chứa đều khó mà hấp thu hầu như không còn dục vọng. Chương 961, câu cá kế hoạch. Chương 961, câu cá kế hoạch không tệ, đây chính là Trình Thực kế hoạch. Ở như thế một trận người nhiều đến không cách nào tính toán thí luyện trong nghị muốn chủ động đi tìm ra tiểu thất bản thể quả thực là thiên phương dạ đàm, liền tính thuần thú sư bản thể cùng thuần thú không cách nào cách nhau quá xa, nhưng ở đầy đủ hỗn loạn trong thế cục cùng dị thường nhiều mục tiêu quấy nhiều xuống nghị muốn hoàn thành cái nhiệm vụ này cũng không khác mò kim đáy biển. Cho nên nghĩ muốn giải quyết tiểu thất cái này phiền phức chỉ có thể đổi cái mạch suy nghĩ, tỉ như khiến bản thể của hắn tìm đến bản thân. Khi biết tiểu thất hư hư thực thực ở dùng thuần thú chia sẻ tâm tình của hắn một cái giá lớn trước đó, Trình Thực căn bản nghĩ không ra một cái phá cục phương pháp tốt, mà hiện tại hắn nghĩ tới, không chỉ nghĩ đến, vận mệnh thậm chí đem phá cục chìa khóa đều nhét vào trong tay của hắn. Ô đoạ vật chứa. Nếu để cho tiểu thất nhặt đến ô đoạ vật chứa, ở cảm nhận được kiện này đạo cụ có thể rút ra hắn rất nhiều cảm xúc cùng dục vọng sau, vị này cảm xúc dị thường thuần thú sư nhất định sẽ phụng nếu chí bảo, bởi vì như vậy hắn liền có thể cầm về phân tán ở thuần thân thú lên tất cả thực lực, không cần lại vì làm cho bản thân bảo trì cảm xúc tương đối bình thường mà biến đến suy yếu cùng hạn chế, do đó biến thành một cái hoàn chỉnh thuần thú sư. Đồng thời ở chịu vật chứa ảnh hưởng tuyệt đối bình tĩnh phía dưới, tiểu thất sẽ còn suy tư có phải hay không làn nên thừa này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết bản thân. Rốt cuộc cái này đạo cụ là từ trong tay bản thân rơi xuống, lại tăng thêm tiểu thất đối với bản thân thành kiến cùng chấp niệm. Trình Thực thực sự tìm không thấy bất luận cái gì đối phương sẽ không đến xử lý lý do của bản thân. Mà cái này cũng là hắn cho đoạn này lâu năm tình cũ vẽ lên chấm hết. Ta có thể coi thường quá khứ lừa gạt, lại sẽ không tùy ý ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt ta nhảy mặt. Nói đến cùng ở lừa gạt trên con đường, ngươi Đô Kỳ Du lại là cái thá gì? Liên tính lừa gạt thật là thùng rác, vậy trong này chứa lấy cái gì rác rưởi cũng không tới phiên ngươi tới chọn lựa. Thế là Trình Thực dùng một trận đến từ suy đoán đi săn trước tiên ngồi vững trong lòng bản thân sắc cơ, trên miệng nói lấy tương lai không liên quan đến bản thân, nhưng kỳ thật hắn cũng ở lợi dụng tương lai. Bước kế tiếp đâu, hiện tại lịch sử đã chứng kiến qua, dư lại đều là thời gian rất rưởi, ngươi định đoạt. Ở biết kín lộ ở là như thế nào ở tràng chiến dịch này trong thất bại, Tôn Miểu đối với dư lại thí luyện thời gian đã mất đi hứng thú, ba nước hôn chiến tuyệt sẽ không ở một ngày liền kết thúc, đợi đến thẩm phán nguyên tố nhóm đồng dạng bị sông tàn sau, đợi đến bất thạch hỏa vũ ngừng thời điểm, trả giá đau đớn một cái giá lớn ba nước cái nào đều sẽ không cam tâm. Bọn họ chỉ sẽ dùng thịt băm đem cái này đất khô cằn chiến trường màu máu bôi lên càng đậm, đem cái này thiêu khô từng người quốc lực liệt hỏa tận khả năng dẫn tới mặt khác hai nhà đi, nhưng vô luận đại thẩm phán đỉnh cùng Lý Chất Chi Tháp lại làm nhiều ít nỗ lực, lịch sử tất nhiên đã bị biết, bởi vì phía trên chiến trường này máu và lửa đã khắc ấn ra người thắng tên. Trình Thực nhìn một chút tiểu thất chạy trốn phương hướng, lại nhìn một chút bị vẫn thạch hỏa vũ chiếu rọi đỏ thâm bầu trời, quả đoán đón lấy liệt diễm lại xông về vừa mới bị san bằng thậm chí là nện lọn tung lũng bên trong. Hai viên thiên thạch tuyệt sẽ không rơi vào cùng một cái trong hố thiên thạch, đã nơi này đã bị hỏa vũ tẩy lễ qua, cái kia lúc này chính là vơ vét thời cơ tốt. Tôn Miểu sững sờ, lập tức hiểu ý đi theo, hắn cảm thấy đây là Trình Thực câu cá kế hoạch một bộ phận, nếu như chính ngươi đều không quý trọng rơi xuống đạo cụ, lại dựa vào cái gì khiến đối phương tới lục tìm kiện vật phẩm này đâu? Đồng thời vị này dệt mệnh sư diễn kịch diễn nguyên bộ, dù địch tiết mục phi thường chặt chẽ cẩn thận, hắn thậm chí vì cho Đỗ Kỳ Du lưu suất thời gian, cố ý hướng lấy lệnh hướng khủng cụ thụ tâm phương hướng chạy một đoạn thời gian, cứ như vậy, khi đối phương nhặt lên khủng cụ thụ tâm lại thấy Trình Thực muộn một bước thời điểm, có lẽ tới từ thuần thú sư sát cơ liền càng nồng nặng. Tự nhận là nhìn thấu trình thực kế hoạch, Tôn Miểu trong lòng không tránh được tái sinh cảm khái, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Chân Hân ánh mắt không tệ, vị này Trình hội phó cũng có thể. Ai ai ai, không đúng, ngươi hướng nơi nào đâu? Cùng sau lưng Trình thực Tôn Miểu sửng sốt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Trình thực tựa hồ cũng không phải là ở đi vòng, mà là thật lệ hướng phương hướng, liền không có đi quản kia cái gì khủng cụ thủ tâm. Hắn cao mày nhìn một chút tức thì vị trí, lại nhìn một mắt Trình thực tiến lên phương hướng, trầm tư một lát sau tỉnh ngộ, vừa mới thưởng thức toàn bộ đều cứng ở trên mặt. Ngươi muốn đi tìm đèn bộ ập trong tay tấm kia kinh cung? Tôn Miểu kém chút tức cười, mũi của hắn hít hít tựa hồ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng khinh bị ngôn từ vẫn là từ trong miệng xông ra. Ta vốn cho rằng ở như thế mấu chốt dụ địch thời khắc, ngươi ít nhất cũng phải đi cho thuần thú sư một điểm áp lực, nhưng ngươi liền như thế không quan tâm thật đi vơ vét. Trình hội phó, chuyện này đối với sao? Trình thực đầu cũng không quay lại, làm sao không đúng, ta không phải là nói với ngươi đây là vơ vét thời cơ tốt nhất sao, ta lại không có gặp người. Nhưng chính ngươi đều không nguyện quay đầu đi nhặt đạo cụ, dựa vào cái gì chắc chắn thuần thú sư nhất định sẽ đi? Nghe đến nơi này, Trình thực nở nụ cười. Thuần thú sư có lẽ sẽ không đóng tâm những đồ vật này, nhưng tiểu thất nhất định sẽ. Ta không hiểu rõ cái gì thuần thú sư, ta hiểu rõ tiểu thất, nhưng phàm là đồ vật của ta, hắn đều có hứng thú, nếu không họ đỗ liền sẽ không là. Được rồi, cũ dích quá khứ không có gì tốt nói, nói Tôn hội phó, dùng ngươi cái kia thông tuệ đầu góc hảo hảo hồi ức một thoáng, đèn vô hợp tử vong vị trí cụ thể ở nơi nào, ta cũng không muốn khiến tiểu thất mơ mơ hồ hồ đem thật kinh cùng nhặt đi. Tôn Miểu mặt đều đen, giờ này khắc này hắn không có biện pháp khác chỉ có thể tin Trình thực một lần, thế là liền dựa vào cường đại trí nhớ mang lấy Trình thực bay về đến đèn vô hợp bị đập thành cho bụi địa phương. Nhưng lúc này đây bọn họ cũng không ở đất khô cằn trong hố tìm đến bất luận cái gì rơi xuống, chỉ là phát hiện một hàng tươi mới dấu chân. Thế thế, Trình thực làm sao không biết bản thân lâm thời khởi ý chiến lợi phẩm đã bị người lấy đi. Sắc mặt hắn một đen, cẩn thận quan sát lấy dưới chân dấu vết, chỉ muốn xác nhận lấy đi kinh cung người không phải là tiểu thất. Tôn Miểu cũng ở quan sát, một lát sau hắn nhíu mày một cái nói, chiến giới công tốt cùng học giả trường hoa lưu xuống dấu chân, Lý Chất Chi Tháp người đến qua, bọn họ trước người một bước lấy đi món đồ kia. Lý Chất Chi Tháp. Trình thực nhíu chặt lông mày, nghĩ như thế nào đều không nghĩ minh bạch Lý Chất Chi Tháp làm sao phản ứng còn nhanh hơn bản thân, bọn họ tổng không thể bước lên bị đập phong hiểm đi vào cấp ván này cự cung a. Xuất phát từ mục đích gì? Bác học chủ tịch hội bên trong có vị nào đại học giả là cạm bẫy đại sư? Trình thực nghi ngờ hỏi, tựa hồ hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến lý do này. Không nhất định là bác học chủ tịch hội muốn dùng, cũng có thể là dùng cho nghiên cứu, nhưng tóm lại cũng đã không thấy, ngươi cũng đừng nghĩ. Rơi vào bác học chủ tịch hội trong tay đồ vật, vĩnh viễn không có khả năng lại bị phun ra. Lúc này còn có thời gian, không bằng đi xem một chút. Ngươi lại đi chỗ nào? Giả nói không chắc vẫn còn, ta ngược lại nghĩ xem một chút, tiểu thất đến cùng càng cần tấm kia giả cung, vẫn là trong tay của ta khủng cụ thụ tâm. Mắt thấy Trình thực lại lần nữa hướng lấy đất khô cằn nội địa phong tới, Tôn Miểu mí mắt của loạn, hít sâu mấy hơi thở vẫn là đi theo. Là ai nói thịnh danh chi hạ vô hư sĩ? Nơi này hư sĩ, sẽ không phải là chỉ không có ý nghĩa người a. Chương 962, ta có lẽ không hiểu thuần tu sư, nhưng ta hiểu tiểu thất. Chương 962, ta có lẽ không hiểu thuần tu sư, nhưng ta hiểu tiểu thất. Trước tiên đem lưng xoa lên, ly cực lớn. Một bên khác, ở thiên thạch vừa mới rơi đập một cái mắt, Đỗ Kỳ Du liền khống chế chung quanh may mắn còn sống sót thuần thú bước lên liệt diễm quay nướng sông về vùng đất khô cằn này chi địa, mà bản thể của hắn thì nằm ở đất khô cằn biên giới ngụy trang tử vong binh lính, dùng cái này tới tận khả năng mở rộng thuần thú phạm vi hoạt động. Ẩn nút bản thể là môn học vấn, đặc biệt là ở tính cách của hắn khó mà khống chế thời điểm. Không tệ, Tôn Miểu đối với tiểu thất suy đoán cơ bản đều trúng, tâm tình của hắn quả thật có chút vấn đề, đến mức không thể không thông qua chia cắt lực lượng của bản thân cùng trí tuệ tới ức chế loại tâm tình này phản vệ. Đương nhiên, cái vấn đề này không phải là vừa bắt đầu liền có, mà là hai tháng trước mới xuất hiện. Về phần tại sao xuất hiện, Đỗ Kỳ Du mỗi lần hồi tưởng lên việc này, liền luôn cảm giác bản thân bị chơi bừa. Thần sắc thực hoàn thành để cao bản thân thực lực hứa hẹn, nhưng ở cái này trước đó, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không biết nâng cao thực lực sẽ có lớn như thế một cái giá lớn, đến mức hắn rõ ràng thực lực biến đến càng mạnh, điểm số lại từ 2600 rơi đến 2000 điểm. Đỗ Kỳ Du không có nói dối, hắn xác thực từng đạt đến qua 2600 điểm, nhưng hắn cũng nói dối, bởi vì cái kia điểm số chỉ tồn tại ở quá khứ. Cho nên ở thí luyện ban đầu biết được tiểu thập có 2200 điểm thời điểm, tâm tình của hắn liền trở nên có chút khó mà áp chế. Hắn dựa vào cái gì so bản thân của hiện tại điểm càng cao? Mang lấy ý nghĩ thế này, hắn đối với Trình thực thành kiến càng ngày càng sâu, thận ý càng lúc càng lớn, về sau tự giác loại tâm tình này quá mức ảnh hưởng thí luyện tiết tấu mà không thể không điên cuồng thuần hóa thí luyện trong sinh mệnh dùng hạ thấp cảm xúc phản vệ, nhưng như thế thứ nhất, lực lượng của hắn cũng ở nhanh chóng hạ xuống, thậm chí đến bị Lâm Hy xem thường cũng không dám cãi lại tình trạng. Hắn đã sớm chịu đủ tất cả những thứ này, nhưng lại không có biện pháp gì, tính cách của hắn càng ngày càng khó khống chế, chỉ có thể không ngừng thuần hóa người khác, chuyển di thống khổ, cũng vì vậy dưỡng thành một loại ngự con người làm ra vui vặn bèo niềm vui thú. Mà ngay tại vừa rồi, Đỗ Kỳ Du lại có một đám thuần thú chết ở hỏa vũ phía dưới, phân tán cảm xúc lại lần nữa hội tụ, khiến hắn trở nên càng thêm nóng nảy, cho nên xông về đất khô cằn thì quyết sách liền xuất hiện một tia vi diệu sai lầm. Dùng hắn đối vừa mới tập kích tiểu thập thì đối với tiểu thập sắc mặt quan sát tới xem, tiểu thập trong tay rơi xuống kiện đạo cụ kia nhất định rất trọng yếu, cho nên hắn suy đoán đối phương nhất định sẽ ngay lập tức trở về tới nhặt. Mà hắn phát hiện đối phương thì vị trí của đối phương lại cách kín lộ ở rất xa, chuyện này ý nghĩa là tiểu thập cùng cái kia mặt ngựa trí giả rất có khả năng cũng không nhận ra được kinh cung chỗ tại. Thế là Đỗ Kỳ Du lập tức ở trong lòng làm cái quyết định, hắn quyết định trước đi lấy tiểu thập rơi xuống đồ vật. Kỳ thật cái quyết định này không có gì logic, thuần túy là cảm xúc khu động, nhưng vấn đề là Đỗ Kỳ Du khắc phục không được cảm xúc của bản thân, hắn đã trở thành cảm xúc nô lệ, đồng thời khi còn bé tích lũy xuống chấp niệm ở loại tâm tình này ra chỉ xuống gấp đôi phóng đại, kết quả là liền biến thành ta có thể không tốt, nhưng tiểu thập chỉ có thể so ta càng kém bám niệm. Cũng liền là ở dưới loại tình huống này, Đỗ Kỳ Du cùng Trình Thực sai thân mà qua một cái nhặt lên vật chứa, mà đổi thành một cái, cầm tới thanh kia đã bị đốt thành than cho giả cung. Nhìn lấy dưới chân cái kia vẹn vẹn có con cho, Trình Thực chật chật lưỡi. Đến cùng là giả, căn bản liền không có chống cự vẫn thạch hỏa vũ năng lực, bất quá cứ như vậy nên như thế nào hố đối phương một thanh đâu. Trình Thực nhãn châu xoay động, hướng lấy sau lưng Tôn Miểu hỏi, Tôn hội phó, không biết người đối với giả tạo vũ khí một khối này, có tâm đắc sao? Trình Thực, ta là si ngu tín đồ, cũng không phải là cái gì tôn kính chân lý tạo vật của ma. A, nguyên lai si ngu tín đồ cũng có không hiểu đồ vật ta. Tôn Miểu cảm thấy bản thân vào bẫy, loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu, nhưng vì si ngu thanh danh, hắn không thể không chứng minh bản thân, thu hồi ngươi phép khích tướng, đối với ta vô dụng, nói à, ngươi muốn làm gì? Cái này kêu vô dụng. Trình Thực hết sức vui mừng, đơn giản, chờ tiểu thất qua tới thời điểm, có thể khiến hắn ngắm đến một mắt lóe lấy ánh sáng màu đỏ không lưng liền được rồi, đến nỗi có thể hay không bắn tên, không có vấn đề. Tôn Miểu nhận mệnh, hắn đã không chuẩn bị lại nghiền ngẫm Trình Thực kế hoạch, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian đem cái kia thuần thú sư dẫn qua tới tiêu diệt hắn, chút cơn giận, sau đó rời đi thí luyện đem bản thân lần này chỗ chứng kiến hết thảy viết đi vào học phái lịch sử sửa sang lại tịch sách bên trong, hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Ngươi xác định kế hoạch của ngươi hữu dụng? Ta có lẽ không hiểu thuần thú sư, nhưng ta hiểu tiểu thất, hắn nhất định sẽ tới. Song lần này bọn họ vẫn là tính sai, bởi vì liền khi Đỗ Kỳ Du cầm tới ố đọa vật chứa một khắc kia, vị này tâm tình chập chờn dị thường lớn thuần thú sư trực tiếp thúc đẩy lấy hắn thuần thú cùng chạy mà về, cùng bản thân bản thể cùng một chỗ biến mất ở trên phiến chiến trường này. Ngẫm lại xem, một cái chỉ có được cảm xúc tác dụng phụ cao thủ ở cầm tới có thể hấp thu bản thân cảm xúc cùng dục vọng đạo cụ thì nên như thế nào nghĩ? Nguyên lai thần chỉ dẫn ở nơi này, nguyên lai đây mới là thần chân chính hứa hẹn. Còn có cái gì hứa hẹn có thể so từ tiểu thập trong tay cướp đến một cái tăng cường bản thân đạo cụ càng khiến người hài lòng sự tình? Cứ việc Đỗ Kỳ Du căn bản không biết cái gì là vật chứa, nhưng khi hắn phát hiện cái này đạo cụ công dụng thì hắn phản ứng đầu tiên liền là nghiệm chứng vật này đến cùng là thật hay không trên trời rơi xuống niềm vui. Đến nỗi kinh cung cái gì? Không có vấn đề. Hắn nghĩ muốn kinh cung cũng đơn giản là nhìn chúng thanh cung kia dùng địch nhân chi sợ hãi ẩn dưỡng linh hồn tác dụng, nghĩ muốn dùng cái này tới triệt tiêu một ít cảm xúc phản vệ, nhưng chỉ cần có vật này, ai còn cần một thanh phá cung đâu. Thế là Đỗ Kỳ Du quả đoán lui, ở vật chứa dưới ảnh hưởng hắn cảm thấy bản thân làm ra chính xác nhất quyết định, hắn cần tìm một cái địa phương an tĩnh bứt bỏ hết thảy quấy nhiều nghiên cứu cái này vô danh đạo cụ tác dụng, một khi khiến hắn phát hiện cái đồ chơi này thật có thể giải quyết tự thân điểm đau, cái kia. A, khôi phục toàn bộ thực lực thậm chí còn hơn ta, ngươi sẽ sợ hay sao, tiểu thập? Có thể hay không sợ hãi khác nói, sẽ xấu hổ ngược lại là thật. Mắt thấy trí giả nhìn hướng ánh mắt của bản thân càng ngày càng cười nhạo, Trình Thực cười gượng hai tiếng. Đừng nóng nổi, nên tới tổng muốn tới. Cùng lúc đó, sâu trong hư không, thời gian hơi lui chốc lát, ở Trình Thực ý thức được bể dục chi bên cạnh giết chết trật tự người là một vị chiến tranh tín đồ thời điểm, một đôi vẽ đầy tinh điểm cùng xoắn ốc con ngươi lặng yên mở ra ở một mảnh đen kịt vô ngần trong hư không. Thân vừa mới hiện thân, liền đối với trước mặt đôi này trái ngọn lửa phải máu con ngươi không chút nào tiếc rẻ tán dương, ta nên tán thưởng trầm mặc là tốt nhất ngụy trang, hay là nên cảm khái trung hậu phía dưới đều là lửa gạt. Chiến tranh ngươi lúc nào cũng tới ta nơi này trộn quyền hành đâu. Chiến tranh thờ ơ, thần không chút biểu tình liếc một mắt cặp kia ngôi sao chi mắt, ông thanh nói, ngươi, vì sao mà tới? Lửa gạt. Không tệ, thần đương nhiên là lửa gạt khép lời một tiếng, lý trực khí chẳng nói, vì cho trật tự đòi cái công đạo. Chiến tranh phảng phất nghe đến cái này hoàn vũ ở giữa buồn cười nhất chuyện cười, nhưng đừng quên, thần nhịn rất giỏi, cho nên thần không có cười, mà là lắc đầu, tiếp tục ông thanh nói, vậy ngươi nên đi tìm công ước. Ta chỗ này, không có công đạo. Ồ, nói như vậy ngươi thừa nhận là ngươi phân liệt trật tự. Chiến tranh cặp mắt khép hở, giống như có chút tắt máy, ta không có nhớ. Ta nói qua. Loại lời này. Ngươi vừa mới nói ngươi vị trí nơi không có công đạo, đã không có công đạo, vậy không phải liền là nói rõ trật tự đã vẫn là sao. Có đôi khi thần cũng rất muốn báo cảnh. Đáng tiếc, chư thần bên trong vị kia cảnh đã biến thành kẻ cướp. Chiến tranh lại lần nữa mở mắt ra, thần lặng lẽ nhìn lấy trước mắt mặc dù khỏe mắt cao kiểu nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng mang lấy vẻ mặt ngưng trọng lừa gạt đột nhiên ngựa khí phức tạp thở dài một tiếng, thần phân liệt. Không liên quan gì đến ta. Liên làm một câu nói này. Khiến cặp kia vừa mới còn gió nhẹ mây bay con ngươi trong nháy mắt buộc chặt, trong lúc nhất thời không chỉ tinh điểm cùng tiềm xoắn ốc đảo ngược, càng là chớp chớp mắt ở hư vô chỗ sâu gọi ra một cổ hỗn độn hoàng vụ. Một con đại biểu cho hỗn loạn bàn tay lớn từ cái kia hoàng vụ trong phá xương mù mà ra, cùng đôi tròng mắt kia thành kỳ giác chi thế, đem trước mắt chiến tranh vây ở chính giữa. Mà sở dĩ một câu nói của đối phương liền khiến lửa gạt thay đổi sắc mặt, đó là bởi vì thần quyền hành nói cho thần, chiến tranh nói dối rồi. Trật tự phân liệt rõ ràng liền cùng thần có quan hệ. Lửa gạt ánh mắt đột nhiên biến đến không gì sánh được nghiêm trọng, nhưng thần ngữ khí vẫn như cũ nghiền ngẫm, thú vị. Ta thường xuyên đang suy nghĩ vì sao trật tự đều sẽ phân liệt ở bể dụng, ngược lại là ngươi, chưa từng chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, tốt một cái ẩn nhận chi thần, tốt một cái không chiến không tranh. Bất quá ta ngược lại là muốn hỏi một chút, trật tự thần là làm sao phân liệt? Ngươi lại ở trận này phân liệt bên trong đạt được chỗ tốt gì? Chiến tranh lại không nói lời nào, thần liếc một mắt sau lưng hỗn loạn như có điều suy nghĩ. Thấy đối phương không chịu lại nói, lựa gạt cũng không có rông dài trực tiếp bắt đầu động thủ, nhưng liền ở thần cùng hỗn loạn đồng thời xuất thủ một khắc kia, toàn bộ hư không lại đột nhiên không có dấu hiệu nào ngưng trệ xuống. Vị này hư vô chúa tể tựa hồ ở một cái nháy mắt mất đi đối với hư không khống chế, cùng thần phân thân cùng bị phản khống chế ở bản thân trên địa bàn. Bất quá cũng chỉ đến nơi này, bởi vì chiến tranh cũng không phát động bước kế tiếp thế công, thần trong nháy mắt buông lỏng đối với hai vị này thăm dò giả giam cầm, sau đó lại một lần thở dài nói, rời khỏi a, ta đối với ngươi không có uy hiếp, chúng ta cũng không phải là ngươi. Tiếng nói vừa dứt, cũng không đợi lừa gạt cùng hỗn loạn có phản ứng, thần ngược lại đi trước. Lần thứ nhất ở hư không mất đi hư không quyền khống chế lừa gạt chuyển lấy con mắt nhìn hướng chiến tranh biến mất phương hướng, ánh mắt lấp lóe, thật lâu không nói. Mãi đến hỗn loạn cũng rời đi, toàn bộ hư không lại lần nữa xa vào yên lặng thì thần mới đột nhiên hì hì một tiếng lại lần nữa biến đến hết sức vui mừng. Đúng là biết nhịn đủ, cũng thật là có thể đánh. Chiến tranh, lúc này ngược lại là không thẹn ngươi cái kia chiến tranh chi danh. Bất quá còn không phải là bị ta thử ra tới, ân, so tất cả mọi người đều mạnh, thậm chí tương đương với hai cái lao có đầu. Nhưng đáng tiếc, các ngươi không phải là đồng loại, mà là thần. Nói lấy, một vệt bảy màu lưu quang sâu chuỗi ở trong mắt tinh điểm, thoáng qua tính cả đôi này con ngươi cùng một chỗ biến mất không thấy. Chương 963, ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp chương 963, ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp thời gian còn lại 9 ngày, nhưng thí luyện cũng không kết thúc. Trình Thực cùng Tôn Miểu sớm đã xác định thí luyện mục tiêu liền là Kỷ Lộ ở, cũng liền là vị kia quân vương chiến tranh đèn bộ, cho nên thời gian còn lại kỳ thật đều đang đợi đối phương đạt thành trong lòng tâm nguyện, quét sạch chiến tuyến, ở vùng đất khô cằn này cùng đống xác tuyên bố chiến tranh chi quốc thành lập. Nhưng chiến tranh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền kết thúc, may mà đèn bộ chuẩn bị dị thường đầy đủ, dù cho không có các người chơi trợ giúp, hắn vẫn như cũ có thể thành công, cho nên hai người này cũng liền không chuẩn bị lại lẫn vào xuống. Hiện tại bọn họ trong lòng duy nhất ý nghĩ liền là chờ học có thành tựu tiểu thất đuổi tới săn giết bọn họ. Ở không có ngay lập tức đợi đến đối phương sau, Trình Thực đã đi theo Tôn Miểu rời khỏi chiến tuyến, ở chiến trường ngoại vi du đã một đoạn thời gian rất dài. Tôn Miểu thủy chung cho rằng ở không có dục vọng cùng cảm xúc sau, thuần thú sư nhất định sẽ đem bản thân giấu đi kéo tới thí luyện kết thúc, nhưng Trình Thực kiên định cho rằng tiểu thất tuyệt đối sẽ tìm đến bản thân, thế là lại lần nữa thỏa hiệp Tôn Miểu chỉ có thể bản thân tìm điểm sự tình làm, bởi vì bên người vị này dệt mệnh sư đã bắt đầu không có việc gì thả không bản thân. Ngươi liền không vì thợ săn đến làm một ít chuẩn bị. Khinh địch nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì tốt sách lược. Mỗi lần nghe đến trí giả nhắc nhở, Trình Thực đều là ứng phó dường như gật đầu, nhưng y nguyên cái gì cũng không làm. Thấy dệt mệnh sư như thế lời biếng, Tôn Miểu lông mày nhíu chặt cũng chỉ có thể cho rằng đối phương đã sớm nghĩ kỹ sách lược bài toàn, nhưng khiến hắn nghi hoặc là, liền tính Trình Thực có 100% lòng tin đánh bại Đỗ Kỳ Du, nhưng như thế nào có thể cam đoan đối phương sẽ không lưu xuống bất luận cái gì ở bên ngoài phục sinh chuẩn bị ở sau đâu. Tôn Miểu lại lần nữa hỏi ra nghi hoặc của bản thân, mà Trình Thực trả lời cũng rất ý vị sâu xa. Trí giả, đây chính là ngươi nói cho ta, khi một người mất đi còn sống động lực, hắn tự nhiên là không sẽ xuống. Cho nên, giết chết tiểu thất sẽ không là ta, mà là chính hắn. Cái này dệt mệnh sư thế mà muốn để một cái dục vọng cùng cảm xúc đều mãnh liệt như thế người tự sát. Làm sao có thể? Đặc biệt là ở đối phương cầm tới khủng cụ thụ tâm mất đi dục vọng cùng sợ hãi sau, khôn khéo trở về hắn lại làm sao có khả năng làm ra như thế không khôn ngoan cử động. Lần này, cho dù là si ngu tín đồ cũng phân tích không ra, hắn nhìn hướng Trình Thực ánh mắt như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy vị này dệt mệnh sư trên người cất giấu lấy cái này hoàn vũ trong hấp dẫn người nhất bí mật. Nhưng trong thời gian ngắn hắn lại đào không ra những bí mật này. Thế là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước đem thí luyện trong có thể nổ bí mật trước nổ tới tay, tỉ như cái kia đột nhiên ở bộ rổ cao điểm quận mật lâm một bên xuất hiện mục nát chi tức. Khi Tôn Miểu nói muốn đi tìm kiếm một thoáng cái kia nồng đậm mục nát chi tức thì Trình Thực thật ra là muốn cự tuyệt, bởi vì trực giác nói cho hắn nơi đó tựa hồ có nguy hiểm. Nhưng đối phó tiểu thất thời điểm hắn còn cần trí giả ở một bên làm cái chuẩn bị ở sau, cho nên đủ kiểu cân nhắc phía dưới, hắn vẫn là quyết định cùng Tôn Miểu đi một chuyến, nhưng nhất định phải cách xa xa nơi, không cùng đối phương đi cùng một chỗ. Tôn Miểu đối với loại này an bài cũng không có phản đối. Thế là hai người rất nhanh liền thay đổi chỗ cần đến, hướng lấy chiến trường sau đó xuất phát. Bọn họ không lo lắng chút nào tiểu thất đuổi không kịp tới, rốt cuộc đối với một vị thợ săn đến nói, truy tung kiếm dấu vết nhưng là bản lĩnh sở trường, Trình Thực hiện tại lo lắng duy nhất liền là tiểu thất đuổi theo thời cơ tuyệt đối không nên cùng trí giả tìm tòi bí mật va vào nhau, nếu không ở đối mặt không biết nguy hiểm thời điểm, hắn thật đúng là không biết bản thân dự đoán kế hoạch phải chăng còn có thể thuận lợi tiến hành. May mà vận mệnh lại một lần nữa thiên hướng Trình Thực, khi bọn họ dựa theo thực hủ chi đằng chỉ dẫn đuổi tới phiến khu vực kia thời điểm, xung quanh cũng không phong hiểm, tiểu thất cũng không có tới bính tử. Bọn họ chỉ là ở trong một khu rừng rậm rạp phát hiện một ít lưu lại thời gian chi lực, cùng mảng lớn khô héo cây cối, cái này rõ ràng là có đồ vật gì đó tới qua, nhưng cái này tới qua đồ vật trừ một chỗ mục nát, lại không có lưu xuống bất luận cái gì dấu vết. Tôn Miểu đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú, hắn một mình ở lòng trào sông trong rừng rậm quan sát tìm tòi lấy, mà Trình Thực thì đứng ở bên ngoài chỗ cao sườn núi lên vì hắn cảnh giới canh chừng. Lần này Trình Thực cũng không có bãi lạ, rốt cuộc cũng quan hệ tự thân an nguy, cho nên hắn phi thường cảnh giác. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, dù cho đều làm đến mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, thế mà còn là có người dưới mí mắt của hắn đứng ở sau lưng chính mình. Trình Thực thậm chí ngay lập tức cũng không phát hiện đối phương, mãi đến hắn thói quen nhìn thoáng qua cái bóng của bản thân, mới phát hiện cái kia vốn nên cùng bản thân giống nhau như lúc bóng chẳng biết lúc nào thế mà mập một vòng. Lần này, Trình Thực mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống, nhưng hắn cũng không có hoang mang rối loạn, mà là ngay lập tức xoay tay lại vùng lôi, đồng thời sử dụng một cái tay khác bóp nát một khóa sương mù. Phanh, dị hưởng kinh động đang trong rừng rậm điều tra manh mối Tôn Miểu, hắn thấy Trình Thực chỗ tại nổ tung một đoàn sương mù, đáy lòng lột bột một tiếng xoay người liền nghĩ đi hỗ trợ, nhưng liền ở hắn muốn mượn âm ảnh trực tiếp xuyên qua đến Trình Thực bên kia đi thời điểm, vừa mới còn tĩnh mịch đồng dạng mục nát chi mục lại đột nhiên xuống lại, từng cây mục nát cây trong nháy mắt nổ tung, đầy trời mục nát bụi bặm giống như lồng giam, gắt gao đem Tôn Miểu vây ở tại chỗ. Không được. Tôn Miểu trực tiếp lấy ra đạo cụ bắt đầu nín thở, cũng ngay lập tức bắt tay vào làm giải tỏa kết cấu cái này lồng giam sơ hở. Nhưng giải ra, hắn liền phát hiện cái này lồng giam mặc dù xác thực có sơ hở, nhưng ẩn chứa trong đó mục nát chi lực căn bản cũng không phải là người chơi chỗ có thể chống lại. Nói cách khác, vây khốn bản thân cùng tập kích Trình Thực người này, có lấy xa so với Lâm Hy càng thêm mạnh mẽ thực lực, thậm chí hai bên đều không ở cùng một cấp bậc. Phải biết, Lâm Hy đã là mục nát bằng một, cho nên có thể vượt qua đối phương tựa hồ cũng chỉ có. Lệnh sử. Tôn Miểu đồng tử chợt co, hoảng sợ kinh hô. Song mục nát bụi bặm lồng giam không chỉ vây khốn người của hắn, càng khóa lại âm thanh của hắn, tiếng này phát hiện thân phận đối phương kinh hô cũng không khiến Trình Thực nghe đến, trốn ở trong xương khói tạm thời thoát thân Trình Thực chỉ nghe được bụi mù này bên trong truyền tới một cái khác âm thanh khàn khàn, đừng động thủ, ta không có ác ý. Tiếng nói vừa dứt, Trình Thực liền nhìn rõ vị này giấu ở trong xương mù người đánh lén dáng dấp. Hắn vững tin bản thân chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng lại ngoài ý muốn cảm thấy đối phương rất quen mặt, mặc dù trong thời gian ngắn không nhớ ra được cảm giác quen thuộc này đến từ chỗ nào, nhưng ít ra chuyện này ý nghĩa là thân phận của đối phương tuyệt sẽ không quá cao, rốt cuộc vô luận như thế nào Trình Thực cũng sẽ không quên chân thần cùng lệnh sử bộ dạng trông như thế nào. Nhưng thật sẽ không quên sao? Cái ý niệm này còn không có vững chắc một giây, Trình Thực liền đánh mặt của bản thân, bởi vì hắn đột nhiên hồi tưởng lên bản thân ở nơi nào gặp qua gương mặt này, đó là ở vắng vẻ rốt nở hoàng đình trong một cái tẩm điện vách tường bức họa lên, mà phía trên vẽ lấy chính là lúc đó vứt bỏ toàn thành mà không để ý mang lấy quý tộc cùng đại thần đội vàng thoát thân rốt nở hoàng đế. Đương nhiên, sau đó Trình Thực còn từ ả rốt trong miệng biết tên của người này. Yêu, một vị tại cái trước thời đại bị mục nát để bạt vì lệnh sử chạy chối chết cao thủ. Nghĩ đến đây, Trình Thực rất khiếp sợ. Thần là yêu. Chương 964, cái này yêu có chút ý tứ chương 964, cái này yêu có chút ý tứ cái này mèo to tìm đều tìm không tới chạy chối chết cao thủ làm sao chạy trốn đến bản thân nơi này tới đâu. Ở trải qua lúc đầu kinh hoàng sau đó, Trình Thực lại lần nữa bình tĩnh lại, nhìn ra được, đối phương xác thực không có ác ý, nếu không ở lặng yên không một tiếng động tiếp cận sau, đâm thủng tức thì xấu hổ liền sẽ không là bản thân. Nhưng, thần tới làm gì? Trình Thực trên trán treo đầy dấu chấm hỏi, ở lập trường của hắn trong, vị này mục nát lệnh sử cũng không phải là cái gì quân đội bạn ai ột có ở trong sương mù cũng không rút lui, cũng không có sợ khói mù này đối với hắn có ảnh hưởng gì, thần tựa hồ không hề giống làm mèo to nói như vậy sợ hãi, chỉ là chuyển lấy một đôi tuyệt dường như bọn chuột nhắt mắt nhỏ, quan sát lấy trong sương mù nhìn không tới bóng người Trình Thực. Cái này hơi có vẻ tròn nhuận bóc người phối hợp lên một bộ tặc mi thử nhãn, ngược lại là cùng Trình Thực tưởng tượng hoàng đế hình tượng trên lệnh rất xa. Một thân một sương mù liền như thế lẫn nhau vô thành quan sát rất lâu, mãi đến sương mù chậm rãi tan đi, Trình Thực lại lần nữa hiện ra chân thân, hắn cẩn thận lui lại một bước, nhìn lấy trước mặt vị này không có hảo ý hủ thiếu mặt vương trầm giọng nói, tìm ta chuyện gì? Lúc này Trình Thực trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất, suy đoán đối phương xác suất cao là vì trên người bản thân quyền hành tới. Nếu không làm sao sẽ trùng hợp như vậy, bên này Lâm Hy mới vừa bị phai màu, một vị mục nát lệnh sử liền đuổi tới nơi này. Quả nhiên, y ổn ở Trình Thực khôi phục chân thân sau mắt đầu tiên liền nhìn hướng hắn đầu kia ẩn giấu lấy mục nát quyền hành cánh tay trái. Sau đó lại thần thái rất là khách khí lui lại hai bước, dọn ra một ít khoảng cách an toàn, đối với Trình Thực híp mắt cười nói, cửu ngưỡng đại danh, đặc biệt tới gặp. Lần này tư thái thấy thế nào làm sao giống như là từ trong phố xá sờ soạng lần mò lên tới tiểu nhân vật, cùng cái gọi là hoàng đế hình tượng quả thực trên lệnh rất xa, càng không nói đến một vị lệnh sử chi tôn. Cái này khiến Trình Thực càng nghi hoặc, bởi vì cửu ngưỡng đại danh liền tìm tới cửa, đây thật là cái kia ở mèo to trước mặt 3 giây bỏ chạy ý ổn sao. Nhưng đã đối phương mở miệng, như vậy mặc kệ là thăm dò vẫn là cả bẫy, bản thân tổng muốn trước về nên mới là, Trình Thực con mắt hơi đổi. Cảm thụ lấy đối phương 5 lần 7 lượt không tự giác liếc nhìn bản thân cánh tay trái ánh mắt, trầm ngâm một lát sau giả bộ ngu nói, đại danh ngược lại không dám nói, so lên ngài từ thần thân phận, ta bất quá là một cái người chơi phổ thông mà thôi. Y ôm bệ hạ đường xa mà tới, có dặn dò gì? Cứ việc nói thẳng a. Y ôm sững sờ, cũng không phải ngoài ý muốn Trình Thực nhận ra thần, mà là cảm thấy Trình Thực cái này tránh xa người ngạn giảm thái độ có chút ý tứ, thế là hắn cao mày lại lui 2 bước, rơi vào trầm tư. Nhìn lấy đối phương đột nhiên lại biến đến cẩn thận, Trình Thực căng ngộng. Không phải là anh em, ngươi rõ ràng dùng một trận lặng yên không một tiếng động đến gần thăm dò ra trình độ của ta, làm sao lúc này so ta còn bước vào đâu? Ngươi đang sợ ai? Mèo to. Nhưng mèo to cũng không ở nơi này à, lại nói, cũng không phải là tất cả người chơi đều gọi mèo to. Là, ta thừa nhận ta đã đánh dấu ngươi, để phòng bắn nhất, không thể nói được còn muốn đem ạ rột ra hổ kéo ra tới dùng một chút, nhưng gỡ dạ sở đánh dấu ngươi hẳn là không cảm giác được à, ngươi đến cùng là dự báo cái gì phong hiểm vẫn là vốn là cẩn thận như vậy. Y ôm mâu thuẫn cử động khiến Trình Thực càng ngày càng nghi hoặc, cũng không có bao lâu, vị này tặc mi thử mục giật nở hoàng đế thế mà dài a một tiếng, tình ngộ nói, ta hiểu, không hổ là thần thân thuộc, đang giả trang diễn một đường lên lại chuyên nghiệp như thế. Bất quá điểm này ngươi yên tâm, ngươi bị kia bằng hữu. Ngươi đồng hành nghe không được lời nói mà chúng ta nói. Ta liền là đặc biệt đến tìm ngươi, ngài ngu hí. Ai? Ngu hí? Thần làm sao biết ngu hí? Mặc dù người vẫn làm ngộng, nhưng Trình Thực phản ứng cũng không chậm. Hắn ở đối phương để cập ngũ hí ngay lập tức liền trực tiếp phát động phương pháp đóng vai hỗn loạn ở y ộp trước mặt hóa thành chân chính ngũ hí, cái kia từng xuất hiện ở sàn lẹt kịch trường hân hoan trên sân khấu thân hình gầy còm mà cực kỳ cao gầy mặt nạ nam tử. Đồng thời Trình Thực trong lòng cũng ở không ngừng tự hỏi, hôm nay chuyện này cả thật là chó ngáp phải rồi, có lẽ là bản thân đối với đối phương đến gần phản ứng quá chậm cùng vừa lên tới không có trực tiếp tự nhận thân phận khiến vị này mục nát lệnh sử thế mà não bổ thành bản thân ở chung với đóng vai. Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít vừa mới ăn thiệt ngầm ở lúc này lại bù lại, hiện tại hai cá nhân thân phận bình đẳng. Đương nhiên, Trình Thực cũng không thể không đề phòng đây là đối phương vì thăm dò ngu hí thật giả mà làm ra biểu diễn, bậc thầy lừa gạt ở lệnh sử tầm đó nhưng không thể giúp Trình Thực bận điệu. Nhưng hắn vẫn là dựa theo đối phương kịch bản diễn xuống, bởi vì ngu hí cái thân phận này nhưng thao tác cũng quá lớn. Hắn giơ ngón tay lên gõ gõ trên mặt bản thân mặt nạ, sau đó dáng tươi cười quỷ dị nói, ta rất hiếu kỳ, sự tồn tại của ta rất ít có người biết được, chớ nói chi là một vị đem hủ chi thần lệnh sử. Yêu, nói ra ngươi mục đích đến, lưu cho ta nghỉ giữa trận thời gian cũng không nhiều. Thấy trước người người đột nhiên biến hóa ngữ khí, dùng một loại hơi mang nhìn xuống thái độ nói với chính mình lên lời nói, ý ột vừa mới trồng chất đầy dáng tươi cười mặt không chỉ không có một tia cứng đờ, ngược lại càng sáng lạ, thần tựa hồ đang vì bản thân tìm đúng người mà cao hứng, nhưng ngu hí cảm giác gáp bách lại khiến thần lui về phía sau mấy bước, thậm chí một chân lui ở sau lưng, mắt thấy vậy liền phải tùy thời chạy trốn. Ý ột một đôi mắt nhỏ con mắt loạn chuyển, tựa hồ đang ấp ủ lý do thoái thác. Thần cũng không kỳ quái Trình Thực trong miệng nghỉ giữa trận cùng đóng vai trò chơi, bởi vì thần biết mỗi vị thay thế các thần đi ở hiện thế từ thần luôn có một ít như vậy dạng kia quái gở, thần bản thân cũng có. Cho nên, Trình Thực biểu hiện càng quái, thần ngược lại càng tin. Thấy đối phương cuối cùng chịu đi thẳng vào vấn đề, Y Ổ tự nhiên cũng liền không bán cái nút. Thần ánh mắt sáng rực nhìn hướng Trình Thực cánh tay, không ngừng xoa xoa tay khách khí nói, bốn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ta tới là nghĩ chuyên môn cùng ngài ngu hí làm một vụ giao dịch. Ồ. Trình Thực giơ lên cằm, cười nhạo một tiếng. Ta đồng dạng không quá ưa thích cùng người xem làm giao dịch. Người xem? Thần quả nhiên đã sớm biết ta ở quan sát thần. Y ồm sững sờ, nhưng rất nhanh thần lại nghe đến câu tiếp theo, bất quá cũng có ngoại lệ, nói một chút giao dịch của ngươi đi, thừa dịp ta còn có thời gian. Trình Thực lời nói này tự nhiên là ở tròn vừa rồi đóng vai trò chơi, đến nỗi dẫn phát cái gì mới não bổ phản ứng, hắn cũng không biết. Y ồm trầm ngâm chốc lát, xác nhận chung quanh lại không có người nào khác quan sát sau, gật đầu một cái, một mặt trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một cái. Vật chứa. Mục nát vật chứa. Khi nhìn đến cái này gỗ mục nát căn đồng dạng vật chứa thì Trình Thực kinh ngạc đến ngây người, thậm chí trong lúc nhất thời căn bản không cách nào che giấu trên người khiếp sợ khí tức, thế là hắn chỉ có thể giả vờ cản rỡ cười to, đem cái này vặn vẹo thấm người tiếng cười coi như ngụy trang, cũng ở cùng một thời gian cầm ra dung khí của mình. Không phải là phồn vinh cái kia, mà là lừa gạt cái kia. Vẫn là câu nói kia, hắn sợ đây là đối phương vì nghiệm chứng thân phận mà làm ra biểu diễn, cho nên chỉ có thể cùng chú, mà Y Ổ ở nhìn thấy trong tay hắn vật chứa sau, cũng không ngoài dự liệu thở nhẹ một hơi an tâm lại. Thấy thế, Trình Thực đảo khách thành chủ nói, làm sao? Ngươi đối với việc vui thần có hứng thú? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ở trận này hư vô thịnh yến trong cầm tới một tấm vé vào sân? Y ôm sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt lùi lại mấy bước, lại triệt hạ đi, hắn cùng Trình Thực tầm đó nói chuyện phải nhờ vào kêu. Vị này chạy trốn hoàng đế xấu hổ cười cười, trong mắt lóe lên mà qua kinh hoàng không giống làm giả. Không, không, ta sớm đã cởi xuống hoàng đế áo ngoài, tự nhiên cũng liền không có tham gia cái gì yến hội tâm tư. Ở ngài ngu hi trước mặt ta liền không mở mắt nói lời bịa đặt, không sai, ta sợ hai ở hư vô kết thúc, cũng biết bản thân ở chư thần trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì chiếu cố. Ngươi cũng biết, ta ân chủ thần. Nói lấy, Y ôm lại xem xong Trình Thực cánh tay trái một mắt. Trình Thực nhếch miệng, vui mừng mà nói, từ bỏ các ngươi. Y ôm sắc mặt biến đến khó coi, nhưng thần không thể không thừa nhận ngu hi nói là đúng. Khiến Hoàn Vũ còn sót lại mục nát từ một loại khác mức độ lên tới nói, cũng không liền là từ bỏ mục nát bên ngoài hết thảy sao? Nhưng rốt cuộc thân là mục nát lệnh sử, Y ôm tổng không thể nói ông chủ nói xấu, liền tính ông chủ phát không ra tiền, nhưng an sinh xã hội còn đóng đâu, vì sống, Y ôm chỉ có thể thành kính. Không phải là từ bỏ, là chúng ta ngu rốt chậm trễ ân chủ đại nghiệp. Nghe xong lời này, Trình Thực không chút nào che lấp cười càng lớn tiếng. Tại sao ta cảm giác cái này Y Ổ có chút ý tứ, không giống mèo to nói như vậy nhận người ở đâu. Chương 965, không thể tưởng tượng giao dịch chương 965, không thể tưởng tượng giao dịch cho nên. Trình Thực dừng lại tiếng cười, nghiêm ngẫm nhìn lấy trước mắt Y Ổ. Y Ổ nắm chặt trong tay vật chứa, nghiêm mặt nói, cho nên vì gia tốc gần chủ kế hoạch, cũng là để chứng minh bản thân thành kính, ta nghĩ, trước đem cái này vật chứa gửi lại ở ngài ngu hí nơi đó, chờ đợi thời đại tiếp theo mở ra thì, ngài lại đem cái này vật chứa còn cho ta. Đồ vật gì? Lần này Trình Thực là thật sự sốt, trong đầu hắn nghĩ vô số loại giao dịch khả năng. Duy chỉ có không nghĩ tới đối phương cầm ra vật chứa không phải là dùng tới xác nhận thân phận, mà là dùng tới giao dịch. Bất quá, ngươi xác định đây là giao dịch sao? Nói thật dễ nghe là gửi lại vật chứa, nhưng ta cần trả giá đồ vật đâu? Ngươi xem lên sẽ không thật là trong tay của ta lừa gạt vật chứa a? Khó mà làm được, ta cái này vật chứa nhưng là có thể nhuộm màu, một cái so ra mà vượt ngươi ba cái, tương lai còn có thể là bốn cái thậm chí 16 cái. Nhưng Trình Thực cũng không đội vã phản ứng, mà là giả bộ chấn định kiên nhẫn chờ lấy đối phương tiếp tục. Y ổn thấy ngài ngu hi chấn định như vậy, tựa hồ cũng tìm đến một ít lòng tin, tiếp tục nói, đương nhiên, vì cam đoan ngài ngu hi không thiệt thòi, ta đem thanh toán lần này gửi lại phí tổn. Phương thức thanh toán bị thần tính, ta nguyện chủ động thời ra mục nát tín ngưỡng, khiến vật chứa chọn chủ quyền tạm thời thuộc về ngài. Ở cái thời đại này luân phiên thời khắc, nó nhỏ xuống thần tính đem toàn bộ do ngài tới phân phối, dùng cái này với tư cách lần này giao dịch thẻ đánh bạc. Không biết ngài ý như thế nào? Không thế nào. Vốn là đối phương nói đến vật chứa gửi lại thời điểm, Trình Thực còn có chút hứng thú, nhưng khi ý ộp nói ra thần còn muốn vì gửi lại trả tiền thời điểm, Trình Thực không hề nghĩ ngợi cũng đã phủ định, cái này chỉ sinh ý cái này nào là trả tiền gửi lại a, ngươi đây không phải là thuần trắng đưa sao? Là, chịu bể dục ảnh hưởng sau ta là lưu xuống một chút tham lam di chứng, nhưng ta chỉ là tham, không phải lãng đốc. Ngươi cái này đổi lấy đem vật chứa hướng trên tay ta nhét hành vi quá dọa người, cái này sẽ không phải là cái gì không thể thoát khỏi hai nạn nguyên a. Mục nát lại thế nào đâu? Chẳng lẽ thần vì gia tốc mục nát chuẩn bị tự mình động thủ dọn dẹp hoàn vũ tín ngưỡng trói buộc? Nếu không làm sao có thể đem một vị lệnh sử sợ đến như vậy, liền mục nát vật chứa đều không dám muốn. Trình Thực trong đầu hỗn loạn, hắn muốn đồ vật quá nhiều, không chỉ là mục nát thái độ, ý ổ động cơ, thậm chí càng muốn cân nhắc đối phương là như thế nào sẽ biết ngu hí cái thân phận này, lại vì cái gì nghĩ muốn đem vật chứa nhét cho hư vô trận doanh. Phải biết, ở hiện tại biết ngu hí chi danh người chơi bên trong, có thể rõ ràng biết ngu hí đang giả trang diễn bản thân hoặc là nói bản thân chính là ngu hí, khả năng chỉ có tắc kệ hoa khuất luôn cùng ác nghiệt độc dược, bởi vì bản thân từng ở trước mặt bọn họ thừa nhận qua việc này. Nhưng nghiên cứu tỉ mỉ lên tới, cái này cũng có thể là một loại giả tượng, rốt cuộc ở chân hân biết chuyện này sau bản thân cũng tròn quá khứ. Cho nên vì cái gì Iot có thể trực tiếp chắc chắn người chơi Trình Thực liền nhất định là lệnh sử ngu hí đâu? Cái này quá quái lạ, quái đến Trình Thực cảm thấy Iot đến có lẽ trộn lẫn lấy vị nào thần ý chí. Là ai khiến thần tới, lừa gạt vẫn là vận mệnh. Không giống như là người sau, rốt cuộc ngu hí cái thân phận này ở vận mệnh nơi đó cũng không chịu chào đón. Nhưng nếu như là lừa gạt dùng chư thần đối với thần ấn tượng, Iot như thế nào lại tin tưởng một cái lừa đảo chỉ dẫn? Trình Thực trăm mối vẫn không có cách giải, thế là thỉnh giáo ở miệng ca, nhưng ngu hí chi thần cũng không để ý tới hắn, rơi vào đường cùng. Hắn lại xin nhờ miệng ca kích hoạt một thoáng thai gỗ thì tính, để cho hắn ở hỏi thăm trong biết một chút cái gì. Lần này miệng ca không có cự tuyệt, Trình Thực mừng rỡ, lập tức sửa sang suy nghĩ đối với trước người ý ốp biểu hiện ra một bộ rất có hứng thú dáng vẻ, cười lấy hỏi, thú vị, rất lâu không thấy như thế có ý tứ giao dịch. Ngươi mở ra bảng giá rất hợp lý, vừa vặn kẹt trong lòng ta giá dự kiến nghiên cứu khoảng, bất quá ta rất yếu kỳ, là ai bảo ngươi tới, hoặc là nói là ai dạy cho ngươi những đồ vật này. Không nên nói nữa những cái kia thành kính không thành kính lý do, ngươi lừa gạt không được ta, ta cũng không thích cùng người đàm luận thành kính. Một vị lệnh sử không nói thành kính, cái này cũng đem bản thân độc thần hành vi rộng mà báo cho không có gì khác biệt. Y ốp nghe xong lời này trên đầu đều có điểm đổ mồ hôi, bất quá vừa nghĩ tới đối phương là lừa gạt lệnh sử, vậy cái này hết thảy tựa hồ lại hợp lý. Đối với lừa gạt không thành kính, không phải liền là đối với thần thành kính sao? Mắt thấy lui về sau nữa liền muốn lui ra sườn núi, y ốp cười lấy lau một cái mồ hôi chán, cắn răng xoắn suýt rất lâu, vẫn là lựa chọn thẳng thắn bẩm báo, là vận mệnh chỉ dẫn ta tới đây. Vận mệnh? Làm sao có thể? Trình Thực giật mình, lập tức bắt đầu thúc hỏi miệng ca, ngu hí chi thần bất kham kỳ nhiễu, bất đắc dĩ chỉ có thể đem quy mật chi nhiễm mà nói thuật lại, không phải là vận mệnh là lừa gạt. Lời này vừa ra, có mặt hai người đều sửng sốt. Trình Thực phản ứng đầu tiên không phải vì cái gì thật là lừa gạt mà là miệng ca có phải hay không là lại ở lừa gạt bản thân. Hắn thực sự là bị lừa ra kinh nghiệm tới, vang vang như thử đáng tin cậy trả lời đều rất khó là nói thật, đặc biệt là còn liên quan đến việc vui thần thời điểm liền càng không làm được chuẩn. Y ốp càng là lòng tràn đầy kinh nghi, dùng thần chỗ làm hết thệ cùng kiểm chứng quá trình đến nói. Nếu như chuyện này sau lưng là vận mệnh cái kia thần còn có thể đánh cược một lần, nhưng nếu như phía sau màn thôi thủ là lừa gạt, vậy bản thân chọn con đường này vẫn là chính độ sao? Có phải hay không là bị lừa đi vào lạc lối đâu? Trong lúc nhất thời, bốn sắp đem vật chứa đưa lên trước tay đột nhiên lại thu về, nhìn đến một màn này, Trình Thực mới xác định đối phương gửi lại vật chứa chuyện này không giống làm giả, y ột có lẽ thật đạt được người nào chỉ điểm. Thần không phải là tới hố bản thân, đại khái là nghĩ dựa vào cái này gửi lại vật chứa hành vi từ cái thời đại này kết thúc trong lần tránh cái gì tai nạn. Rốt cuộc hư vô thời đại hướng đi hư vô chuyện này, các người chơi khả năng không biết, nhưng kinh lịch qua trước kia thời đại lệnh sử nhóm nhưng quá rõ ràng. Các thần chỉ là không rõ ràng cái thời đại này cuối hư vô có lẽ cùng các thần tưởng tượng hư vô hoàn toàn khác biệt, cho nên chỉ dẫn thần tới, nhất định là một vị biết hư vô kết thúc người biết chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, chư thần bên trong người biết chuyện đại khái chỉ có sinh dục si ngu thời gian cùng lừa gạt bốn vị, cộng thêm một cái không quá xác định vận mệnh. Sinh dục can phận ở một góc, không quá giống là khuấy động phong vân hát thủ, lại tăng thêm bị ột là đối lập mệnh đồ từ thần, thần không có lý do đi quản đối phương chết sống. Si ngu. Thần không xem thường ý ổn cũng không tệ, càng không nói đến chỉ dẫn. Thời gian không có thời gian chỉ dẫn, như thế nhìn tới chỉ còn lại hư vô hai vị kia ấn chủ. Nói cách khác đáp án nhất định vì đó một, nhưng đến cùng là ai đâu. Không phải là Trình Thực nhất định muốn xoắn suýt là cái nào ân chủ vấn đề, mà là không hiểu thấu thu đến một cái vật chứa chuyện này vốn là liền có thể lớn có thể nhỏ. Dùng hắn gần nhất chỗ trải qua hết thể không khó nhìn ra, bất đồng tín ngưỡng vật chứa đang có dấu vết mà lần theo hướng lấy hắn hội tụ, đối với cái này Trình Thực trong lòng hơi có phỏng đoán. Thử nghĩ, nếu quả thật giống như bản thân chống nghĩ, cầm tới đầy đủ vật chứa hoặc là ngay thẳng chút, liền là tập hợp đủ 16 loại tín ngưỡng vật chứa, phía sau sẽ phát sinh cái gì đâu? Bài cũ triệu hoán thần long. Cái thế đạo này cũng không có cái gì thần long, có cũng chỉ có rộng vùng quyền hành vì hoàn vũ chư thần chính danh nguyên sơ. Cho nên tự nhiên mà vậy, Trình Thực liền liên tưởng đến thần trên người, vật chứa hội tụ có phải hay không là cùng thần có quan hệ. Nếu quả thật chính là, cái kia không thể phủ nhận, vận mệnh nhất định ở sau lưng trợ lực rồi. Đừng quên, ở lạc lương người phương diện, vận mệnh cũng là cao thủ, lời này vẫn là việc vui thần chính miệng nói. Lại liên tưởng đến bản thân vài ngày trước trên người Nhạc Nhạc Nhĩ đạt được ô đọa vật chứa cùng phồn minh vật chứa, vạn nhất những vật chứa này hội tụ bản thân là vận mệnh ở thúc đẩy. Vậy cái này cũng liền không phải là phúc lợi, mà là bùa đòi mạng rồi. Cái này không phải là thần trong miệng cái gọi là cố định a. dùng 16 loại tín ngưỡng vật chứa đi triệu hoán nguyên sơ nhìn chăm chú, hoặc là đổi lấy vị này trí cao vô thượng tỉnh lại. Nhưng trong tay bản thân vật chứa có một nửa đều là việc vui thần cho a, nếu như vận mệnh ở đẩy mạnh chuyện này, việc vui thần lại tại sao lại phối hợp đâu? Sợ hãi phái sợ hãi lại lần nữa tràn vào trong đầu, Trình Thực điên cuồng nghiền ép trí nhớ đi sâu chối bản thân chỗ biết hết thảy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể phỏng đoán việc vui thần có lẽ là đang mượn dùng vận mệnh cố định lưu đồ cái gì, đến nỗi cụ thể là cái gì, Trình Thực khẳng định đoán không được, nhưng cũng có thể nghĩ đến nhất định là rời bỏ nguyên sơ ý chí hành vi. Cũng chỉ có như thế, ở y ộp nói ra vận mệnh thời điểm, miệng ca mới sẽ về một câu lừa gạt. Cho nên xuất phát từ sợ hãi phái lập trường, bản thân tựa hồ cần thu xuống cái này mục nát vật chứa. Nhưng thu xuống liền có nghĩa là cách vận mệnh cố định càng gần một bước, giống như tự tay nhặt lên một cây sắp trói chặt bản thân ở hiến tế đài dây thừng. Tới lúc đó, việc vui thần mưu tính thật có thể bảo vệ bản thân sao? Trình Thực trầm mặc rất lâu, suy nghĩ quần quật không ngừng, cuối cùng vẫn là không chút do dự bước ra một bước này. Bởi vì hắn biết bản thân không có lựa chọn nào khác. Nếu như sợ hãi phái nội bộ tái sinh sợ hãi, cái kia sợ hãi phái sẽ thất bại thảm hại. Chương 966, giao dịch có thể tiếp tục, nhưng ta có một điều kiện. Chương 966, giao dịch có thể tiếp tục, nhưng ta có một điều kiện. Trình Thực đồng ý, nhưng còn chưa mở miệng. Không phải là bởi vì hắn còn ở xoắn xuýt, mà là tình huống hiện trường thay đổi. Ở ngu hí chi thần nói ra câu tiên là lừa gạt sau, y ộp ngược lại lùi bước. Vị này mục nát lệnh sử nhìn đi lên cũng không tín nhiệm đầu góc của bản thân, thần sợ đây là một trận đến từ hư vô âm mưu, thần chỉ là không nghĩ minh bạch, nếu thật là lừa gạt làm cục đem thần đưa tới, vì cái gì thân là lừa gạt lệnh sử ngu hí sẽ ở tối hậu quan đầu sắp đắc thủ thời điểm lại ở ngay trước mặt chính mình đâm thủng tất cả những thứ này. Đối phương thành kính đâu? Vẫn là nói, cục trong cục. Thần nhìn hướng Trình Thực trong mắt nhỏ viết đầy dò xét, thời khắc này, bộ dáng này cuối cùng cũng có chút mèo to chỗ nói dáng vẻ, nếu như một giây sau xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay, Trình Thực không ngạc nhiên chút nào vị này chạy trốn hoàng đế sẽ ngay lập tức trực tiếp chạy trốn nơi này. Như thế thứ nhất, trận này nên nhẹ nhõm hoàn thành giao dịch ngược lại thành Trình Thực cần gấp kéo về đối phương tín nhiệm nguy cơ cục. Bất quá đây đối với một vị giỏi về biểu diễn cùng vị biện lừa gạt lệnh sử đến nói quá đơn giản, giống như ăn bánh mì ngón tay uống nước mùi nước đồng dạng đơn giản. Thế là Trình Thực bắt đầu biểu diễn. Chỉ thấy hắn đầu tiên là đánh cái búng tay rút ra trong lòng đối phương hỗn loạn khiến nó tỉnh táo lại, sau đó vươn tay hướng lấy ỉ ộp trong tay vật chứa câu câu, một mặt nụ cười sáng lạn nói, với tư cách giao dịch trong một phương, ta đã tận bản thân nghĩa vụ thông báo. Mặc dù ta là một cái lừa đảo, nhưng ta chưa từng mượn dùng người khác lời nói dối làm giao dịch, dù cho người này là ta ân chủ, lừa gạt. Nghĩ lừa gạt, ta có thể tự mình lừa gạt, cho nên đừng lo lắng, lời mới vừa nói là cho ngươi để tỉnh một câu, ngươi bị lừa. Khiến ngươi tới nơi này cũng không phải là vận mệnh mà là lừa gạt. Nhưng ngươi cũng không có bị lừa gạt, bởi vì lừa gạt chưa từng sẽ cùng một vị nào đó trầm luân đồng dạng thích khi dễ nhược giả. Vô luận ngươi đối với thần cầu nguyện cái gì, thần bất quá cùng ngươi mở cái trò đùa nhỏ tính là thực hiện cái này cầu nguyện phí tổn, ngươi biết, cái này hoàn vũ ở giữa, chỉ có thần làm được loại sự tình này. Y ộp triệt để sử sốt, hắn cái kia bị định thần nhóm mục nát đầu góc đã không hỗ trợ hắn lại làm như thế con cong nhiêu nhiêu tự hỏi, thần chỉ là tận lực ở giải đọc ngài ngu hí câu đố đồng thời nỗ lực chuyển hóa thành bản thân có thể lý giải mà nói, đó chính là lừa gạt trêu đùa bản thân, nhưng giao dịch tựa hồ có thể tiếp tục. Về phần tại sao có thể tiếp tục, thần không hiểu, cho nên trong lúc nhất thời thần do dự, không dám giống như vừa bắt đầu dạng kia đáp lời khoản giao dịch này. Hiển nhiên, so lên lừa gạt ỉ ổ càng tin tưởng vận mệnh. Thấy thế, Trình Thực nhãn châu xoay động lại nói, xem ngươi không quá yên tâm cuộc giao dịch này. Đã như vậy, nói điểm ngươi không biết đồ và tốt, kỳ thật ta cũng là vận mệnh tín đồ. Ỉ ổ đột nhiên trợn to cặp kia mắt nhỏ, hầu nghi nói, đây là mới âm như sao? Không không không, Trình Thực cười ha ha, ngươi biết, ta đang giả trang diễn một vị tên là Trình Thực người chơi. Mà Trình Thực vừa vặn liền là vận mệnh tín đồ, cho nên ta đối với vận mệnh đồng dạng có chỗ cảm ngộ. Thần cũng không thương hại thế nhân, thần chỉ chiếu cố cố định. Cho nên nếu như ngươi là cố định một trong, vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bản thân ở hư vô thời đại kết thúc thì kết cục, nhưng dùng quan sát của ta tới xem, ngươi tựa hồ cũng không phải là. Vậy cũng liền có nghĩa là ngươi là thế nhân. Nhưng nếu như ngươi là thế nhân, à, xin lỗi, vô luận ngươi là cỡ nào ưu tú cỡ nào nổi bật thế nhân, vị này hư vô chúa tể đều sẽ không nhìn nhiều ngươi một mắt, huống chi là chỉ dẫn. Vận mệnh tôn kính cố định, biến hóa chỉ ở lửa gạt bên trong. Ta không biết ngươi có thể hiểu hay không lời mà ta nói, nhưng ta nghĩ biểu đạt ý tứ liền là cái này, nguyện ý cấp cho thế nhân chỉ dẫn hư vô chỗ thể, chỉ có lửa gạt. Bởi vì thần cần khiêu chiến cố định vì bản thân chế tạo việc vui. Cho nên chỉ có thể là thần khiến ngươi tới. Hiểu rồi sao, nhưng thần sẽ không hại ngươi, thần chỉ là ở trên người ngươi tu một chút việc vui thuế mà thôi. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Trình Thực quả đoán cắt đứt tiếp tục giải thích suy nghĩ. Nếu như cuộc giao dịch này biến thành giảng đạo lý đại hội, như vậy bản thân biểu hiện càng sốt ruột, vị này cẩn thận mục nát lệnh sử liền sẽ càng cẩn thận càng mâu thuẫn, do đó đưa đến phản tác dụng. Mọi thứ giảng cứu lưu lại trắng, dư lại giao cho đối phương đi não bổ liền đủ rồi, dù sao bản thân cũng không biết vị này lệnh sử hoàng đế đến cùng là vì cái gì đi tới nơi này. Quả nhiên, y ộp bắt đầu não bổ. Nhưng thần phát động trí nhớ quả thực hữu hạn, nghĩ tới nghĩ lui đành phải ra một cái kết luận đó chính là dùng ngu hí đại nhân thực lực như vậy tất tất nửa ngày không có đối với bản thân động thủ, sợ là căn bản đối với bản thân không có hứng thú. Đối phương nguyện ý hoàn thành khoản giao dịch này xác suất cao cũng là xem ở lửa gạt trên mặt mũi. Có cái này nhận chi, y ộp cuối cùng lại tìm về lòng tin. Thân truyền lấy một đôi mắt nhỏ nhìn hướng Trình Thực, trầm ngâm một lát sau, vẻ mặt ôn hòa đi lên phía trước, đem trong tay vật chứa giao ở Trình Thực lòng bàn tay, cũng sắc mặt trịnh trọng nhắc nhở nói, cái kia hết thể liền xin nhờ ngài ngu hí. một trận hảo hảo vai hề siết thú làm sao diễn, khiến ngươi cho diễn thành Lưu Bị ủy thác đâu. Ta cũng không giống ra cắt lượng à, lại nói, ngươi cái này hình thể thần thái, cái này nào là Lưu Bị à, cái này không Lưu Tiền sao? Trình Thực trước mắt hoảng hốt trong nháy mắt, phản phất nhìn đến cái kia mập mạp tiểu tử run rẩy đem quốc tỷ nhét vào trong tay bản thân, cũng khàn cả giọng nói, tướng phụ cứu ta. Xem đem đứa trẻ bức thành dạng gì. Nhìn lấy trong tay mục nát vật chứa, Trình Thực trong lúc nhất thời cảm khái và phần. Ai có thể nghĩ tới cái này, người chơi bình thường thậm chí đều chưa từng biết được thần tính nhỏ xuống công cụ sẽ đến đơn giản như vậy, bản thân luôn cảm thấy ở hỗn loạn một đường lên đi nhanh nhất, nhưng bây giờ nhìn tới mục nát muốn vượt qua, dù sao bản thân còn đại hành lấy mục nát quyền hành, mà cái kia xoán vị hỗn loạn ấn chủ, nhưng cũng không ban cho bản thân cái gì quyền hành chi lực. Bất quá bản thân trung quy là hư vô hành giả, những thứ này quyền hành lại nhiều, thân phận lại thật thì có ích lợi gì đâu, có thể phù hộ bản thân thủy chung đều là việc vui thần. Chỉ mong kiện này vật chứa mang đến không phải là cái gì tai nạn nguyên, mà là chân chính việc vui thần ý chỉ. Trình Thực bình phục hạ tâm tình, ngay trước vật chứa thuộc về người trước mặt, lặng lẽ thu hồi vật chứa. Hắn nhìn hướng trước mặt yếu, thầm nghĩ nhất mã quy nhất mã, giao dịch mặc dù hoàn thành, nhưng ngươi buồn nôn tập kích phồn bình tín đồ chuyện này ta nếu là không nói cho ngươi đạo nói, chẳng phải là thật xin lỗi mèo to hữu nghị. Nhưng mới vừa cầm người chỗ tốt như thế nào mới có thể bất động thanh sắc trở mặt cho đối phương xem đâu. Đúng, đối phương còn muốn phai màu. Chắc không được ý ộp mồ hôi chán càng chạy càng nhiều, hóa ra là bản thân dừng lại lại khiến thần bắt đầu lo lắng. Bất quá chỉ phai màu mà nói tựa hồ cũng không thể san bằng mèo to hoang khí, ta đến suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể tận khả năng nghiền ép một thoáng vị này đuổi lấy đưa tới cửa chạy trốn hoàng đế. Trình Thực nhãn châu xoay động, ý nghĩ xấu cuồn cuộn, không có mấy giây trong lòng hắn liền nghĩ đến một cái ý kiến hay. Có rồi. Ý ộp bệ hạ, giao dịch có thể tiếp tục, nhưng ta có một điều kiện. Ý ộp sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thần kinh hoàng nhìn lấy Trình Thực, không thể tin được nói, nhưng là ngài, vật chứa đều đã cho ngươi, giao dịch tiến hành đến một nửa làm sao có thể lại thay đổi hiệp định đâu? Vì cái gì không thể? Trình Thực nhếch miệng, cười quỷ dị, ta chưa bao giờ nói qua ta giao dịch thẻ đánh bạc, không phải sao? Vô luận là gửi lại vật chứa, vẫn là trả giá tín ngưỡng phai màu phí tổn, đều là kế hoạch của ngươi, ta chỉ là đem giao dịch nội dung một bộ phận đến sớm bày ra thẻ đánh bạc trước đó, ta cho rằng thao tác như vậy trình tự cũng không ảnh hưởng một trận chân thành giao dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không cảm thấy. Y ộp cứng đờ cười gượng hai tiếng, cảm thấy bản thân bị hư vô lừa gạt hai lần. Mẹ nó, lừa gạt thật là xấu a. Chương 967, vứt bỏ thế giả, Đỗ Kỳ Du chương 967, vứt bỏ thế giả, Đỗ Kỳ Du yên tâm, ta là một cái người chính trực, sẽ không quá nhiều làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần sau đó lại trở về gặp ta, ta liền có thể giúp ngươi hoàn thành khoản giao dịch này. Nghe đến cái này không thể tưởng tượng yêu cầu, ý ốm lại lần nữa cảm thấy vị này ngài ngu hy sắc thực trầm mê bản thân đóng vai trò chơi, thần ánh mắt lấp lóe lặp đi lặp lại xác nhận nói, thật chứ? Thật, bất quá, ta chỉ chờ ngươi thời gian nửa ngày, sát trời một ám. Trình Thực chỉ trên trời mặt trời, trên mặt mỉm cười lại không có mảy may nhiệt độ, giao dịch mất hiệu quả, vật chứa ta sẽ đặt tại nơi này, hơi chờ ngươi đến từ lấy. Nghe xong lời này, ý ốm không chút do dự trực tiếp hóa thành gỗ mục bộ dễ chui xuống đất, trong nháy mắt biến mất ở Trình Thực trong tầm mắt. Ở tận mắt nhìn đến đối phương chạy trốn tốc độ sau, Trình Thực càng thêm tin chắc chỉ có đặt tên sai, không có gọi sai ngoại hiệu, chạy trốn hoàng đế chạy trốn thủ đoạn thật là lợi hại. Đến nỗi chạy trốn hoàng đế ngoại hiệu này là ai lấy? Không trọng yếu, chuẩn xác liền được rồi. Ở y ộp rời đi sau trong một đoạn thời gian rất dài, Trình Thực đều không có đi quan tâm một thoáng ý nguyên bị nhốt ở mục nát chi địa tôn miểu, hắn không phải là từ bỏ bản thân đồng đội, mà là khó có được đụng đến một cái thiết lập bàn cục cơ hội, đồng thời hắn cũng biết ở bên ngoài kéo thời gian càng dài, bị vây khốn trí giả não bổ liền sẽ càng nhiều. Ngẫm lại xem, dùng si ngu tín đồ trí tuệ cùng giải cấu chi nhãn thiên phú, đối phương sợ là rất nhanh liền có thể nghĩ đến ý ộp thân phận, mà bản thân ở một mình đối mặt một vị lệnh sử thời gian dài như vậy dưới tình huống, cuối cùng còn có thể đem nó giải cứu ra tới, trong đó cần thông qua suy đoán bổ sung toàn bộ bao nhiêu thứ, Trình Thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Một điểm này không chỉ có lợi cho sau này ngồi vững ngu hy thân phận, cũng có thể tạm thời đem hai người tách rời ra tới, cho nên hắn cũng không sốt ruột đi an ủi trí giả. Hắn chỉ là an tọa ở sườn núi phía trên, yên tĩnh chờ đợi lấy ý ộp trở về, mà ý ộp cũng không có khiến Trình Thực thất vọng. Bất quá biến mất thời gian 2-3 tiếng liền tái hiện Trình Thực trước mặt, sắc mặt chắc chắn gật đầu nói, ngài ngu hí, ta đã hoàn thành yêu cầu của ngươi, hiện tại giao dịch có thể tiếp tục sao? Nói lấy, thần lại lần nữa nhìn hướng Trình Thực tay trái. Nhanh như vậy. Trình Thực nháy mắt mấy cái, luôn cảm giác trong lòng đối phương vội vàng hoàn toàn không giống như là vì thành toàn thần tân chủ, ngược lại giống như là vội vã thoát giải cái gì gông xiềng. Nhưng là lão ca, một khi ngươi bị ta phai màu, mất đi mục nát chi lực phù hộ, ngươi còn có thể giống hiện tại đồng dạng từ người khác nhìn chăm chú mềm mượt chạy trốn sao? Trình Thực đột nhiên tò mò, thế là hắn chuẩn bị đúng hẹn hoàn thành giao dịch, cũng định đem file màu sau ý ộp ném đến đỏ gột đi cùng giấy ý nịu làm cái kèm. Rốt cuộc Gados cũng là trầm luân tư thần, hai người này vừa chạm mặt, làm sao không tính là một loại khác đoàn viên đâu. Lại nói, cái này cũng không tính là bộ ước, giao dịch chỉ hạn định giao dịch nội dung, lại không có hạn chế giao dịch sau nên làm những thứ gì. Việc vui thần khiến bản thân thu chuyển phát nhanh sau cũng không nói nên như thế nào xử trí vị này nhân viên chuyển phát nhanh rác rưởi đều có thể lần thứ hai thu hồi, phế vật làm sao không có thể tuần hoàn lợi dụng đâu. Nhìn ra được, gửi lại cùng file màu đơn giản đều là mở cớ, ý ộp chỗ cầu bất quá là một cái an ổn, bản thân cũng sẽ không bạc đãi thần, thậm chí còn vì thần tìm đến một cái qua đời tị nạn địa phương, ở cái này tràn ngập lục đục với nhau thời đại bên trong, nơi nào còn có bản thân loại này đại thiện nhân. Nói đến, thần còn thiếu bản thân một câu cảm ơn. Thế là đồng ý đổ xấu trình thực muốn động thủ, nhưng trước lúc này, hắn còn hỏi một cái vấn đề, khi ngươi phai màu sau đó, có thể bảo lưu tòa kia mục nát lồng giam chốc lát sao? Y ôm sững sờ, ngài, đó không phải là ngươi. Ngạch, bằng hữu sao? Ngươi không chuẩn bị tiếp tục trận này đóng vai trò chơi đâu. Không không không, ta chính là bởi vì đắm chìm tiểu đóng vai, mới cần cùng vị trí giả kia tách ra chốc lát, đáng tiếc một mực không tìm được cơ hội, mãi đến ngươi tới, ta mới ý thức được vận mệnh vị này ân chủ lại lần nữa chiếu cố ta. Cho nên, có thể sao? Y ôm không có lý do ở trên loại chuyện nhỏ nhặt này khiến ngài ngu hí mất hứng, thế là hắn trầm ngâm chốc lát gật đầu một cái, từ trong ngực bản thân lấy ra một viên con dấu, khách khí đưa cho Trình Thực. Đây là giọt nở hoàng thất tiên khắc, ta đem lồng giam hộ tức khống chế chi lực truyền vào trong đó, cứ như vậy, liền tính tín ngưỡng của ta thối lui, ngài cũng có thể cầm lấy cái này đồ chơi nhỏ coi như một cái lồng giam máy kiểm soát, thỏa thích sửa chữa lồng giam trạng thái. Cái này tạm thời cho là ta ở cuộc giao dịch này trong bé nhỏ không đáng kể phụ tặng, hy vọng ngươi chơi vui vẻ. Trình Thực nhận lấy viên này tiên khắc, cảm giác sâu sắc hài lòng, thế là hắn nương lấy tên khắc mục nát chi tức kích hoạt tự thân phai màu quyền hành, đem bị ổ toàn thân mục nát tín ngưỡng tẩy trắng hầu như không còn. Sau đó một giây sau hắn liền cười lấy phát động cứu rỗi của thực tội giả, chuẩn bị lại cho Azos một cái kinh hỉ. Xong, Azos không đợi đến kinh hỉ, y ộp ngược lại là trở tay cho Trình Thực một cái kinh hỉ. Chỉ thấy mất đi tất cả mục nát chi lực, y ộp trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một loại giải thoát khoái cảm, sau đó hai cái mắt nhỏ nhíu lại, trước Trình Thực động tác một bước biến mất ở cái này không người sườn núi lên. Đúng vậy, thân lại biến mất, đồng thời tốc độ so với một lần trước càng nhanh. Nhìn lấy trước người lưu lại nồng đậm gợn sóng thần lực, Trình Thực đồng tử chợt co, một mặt nghiêm trọng. Thời gian. Lúc này lưu lại ở Trình Thực trước mặt thần lực là thời gian. Nhưng vì cái gì sẽ là thời gian? Y ộp làm sao sẽ cùng thời gian đáp lên quan hệ, vị này tồn tại ân chủ lại đang làm gì, thần. Có thời gian nhúng tay những chuyện này đâu. Cùng lúc đó, một bên khác. Đỗ Kỳ Du ở nhặt đến ô đọa vật chứa sau, một đường hướng bắt trực tiếp rời khỏi bộ rổ chiến trường, bay về đến đại thẩm phán đỉnh quận Mật Lâm, dừng chân ở một cái biên thủy trong thị trấn nhỏ, đến đây an định lại. Trên đường đi hắn không ngừng thu hồi bản thân thuần thú, thậm chí vì thí nghiệm trên tay kiện đạo cụ này hiệu quả, không thể không nhịn tâm xử lý bản thân thích nhất mấy con thuần thú, chỉ lưu lại 2-3 con với tư cách sau cùng chuẩn bị ở sau. Mà thí nghiệm kết quả cũng khiến hắn không gì sánh được hài lòng. Hoàn mỹ. Đây là một kiện đối với hắn đến nói tuyệt đối hoàn mỹ đạo cụ. Lừa gạt đối với hắn hứa hẹn cuối cùng vào giờ khắc này triệt để bằng đóng. Từ hướng dẫn bước bỏ thể, lại đến điểm số liền ngã, thậm chí là tâm thần phân liệt, Đỗ Kỳ Du trải qua phi thường thống khổ 2 tháng. Đúng vậy, tiểu thất là một cái vứt bỏ thể giả. Ở trò chơi tín ngưỡng giáng lâm ngày ấy, gian kia khởi điểm của mệnh đồ bên trong chưa từng có cái gì mặt nạ cung cấp hắn lựa chọn, đến nơi xúc sắc của vận mệnh, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Thậm chí hắn đều không có lựa chọn, bởi vì bày ở trước mặt hắn chỉ có đại biểu cho ô đoạ vận mèo dục vọng. Cho nên từ trò chơi bắt đầu đến 2600 điểm, hắn một mực là một vị ô đoạ tín đồ, cảm quan truy lực giả. Không thể không nói, hắn rất am hiểu đạo này, nhưng hắn cảm thấy bản thân càng thích hợp lừa gạt bởi vì ô đoạ thiên phú chỉ là hắn thực lực nương tựa, mà lời nói dối mới là hắn đối ngoại thường dùng thủ đoạn. Hắn vô số lần thành công đều dựa vào lời nói dối mở đường, mà mỗi lần lời nói dối đều sẽ mang đến cho hắn bất đồng thu hoạch, thứ khoái cảm này phù hợp dục vọng của hắn, phóng đại tự tin của hắn, lại tăng thêm trong trò chơi các loại có quan hệ đám lừa đảo truyền thuyết Đỗ Kỳ Du từng một dạo đối với hư vô không gì sánh được hướng tới. Chương 968, tới từ lừa gạt phù hộ chương 968, tới từ lừa gạt phù hộ hắn đang suy nghĩ cho dù là vận mệnh cũng tốt, ở cảm giác thần bí ra chỉ xuống hắn cũng có thể càng tốt phát huy bản thân trò lừa gạt, nhưng hắn từ trước đến nay không có cơ hội tiếp xúc hư vô. Mãi đến có một ngày, một vị chân thần tìm đến hắn. Không tệ, Đỗ Kỳ Du cận qua thần, chuyện này hắn bưng rất chặt, đối với người nào đều chưa nói qua. Đó là ở một mảnh đen kịt trong hư không, hắn đối mặt lấy trước mắt. Đen kịt hư không hoàn thành bản thân trận đầu nhất kiến. Cái này rất hợp lý không phải sao, rốt cuộc hư vô không có gì cả, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cụ thể hình tượng. Triệu Kiến Thần chính là một vị hư vô thần linh, thẳng thắn nói liền là lừa gạt. Ai cũng không biết việc vui thần vì cái gì Triệu Kiến Đỗ Kỳ Du, thần chỉ là cho tiểu thất một cái lựa chọn, cho phép tiểu thất vứt bỏ thể đến lừa gạt trong trận doanh tới. Đồng thời thần còn hứa hẹn, nhảy chuyển trận doanh mang đến thực lực tăng cường vượt xa ô đọa vứt bỏ thề nguyền rủa tác dụng phụ, thần khiến tiểu thất suy nghĩ thật kỹ cân nhắc xem một chút, cũng ở 3 giây bên trong cho thần trả lời. Đây không thể nghi ngờ là một loại bức bách, ai dám ở một vị chân thần trước mặt nói cự tuyệt, lại có ai có thể ở 3 giây bên trong liền làm xuống loại này vứt bỏ thề quyết định đâu. Vẫn đúng là có. Tiểu thất chỉ dùng 1 giây liền cho ra đáp án của bản thân, bởi vì hắn căn bản không muốn cự tuyệt. Hắn đấu kỵ lừa gạt tín đồ quá lâu, thế là ở hư không chứng kiến xuống, hắn cuối cùng thành lừa gạt trận doanh một thành viên. Nhưng đây cũng là hắn ác mộng bắt đầu. Lừa gạt hứa hẹn là thu bạo mà trực tiếp, thần ban cho mỗi cái thiên phú đều đủ để khiến tiểu thất ở trong trận trò chơi này rực rỡ hào quang, thực lực của hắn cũng xác thực có tính thực chất nâng cao. Thật lòng mà nói, nếu như ném đi ô đọa vứt bỏ thề nguyền rủa không nói, dùng tiểu thất trên người thiên phú chi cường, chỉ cần hắn làm từng bước tham gia thí luyện, khiến 2600 điểm lại đến một bậc thang cũng không phải là việc khó, thậm chí ngay lúc đó cận kiến chi thê đều có thể ở ân chủ phù hộ xuống sông về phía trước mấy vị. Nhưng xấu chính là ở chỗ cái này vứt bỏ thề nguyền rủa lên. Ô đọa đối với vứt bỏ thề giả trừng phạt thực sự là quá độc. Thần ban xuống nguyền rủa tên là tâm dục nan ách ở nguyền rủa dưới ảnh hưởng, tiểu thất trong lòng dục vọng sẽ dùng tốc độ không thể tưởng tượng sinh trưởng bành trướng cũng nương theo lấy lượng lớn rác rưởi cảm xúc chống chất, cái này không ngừng nghỉ dục niệm hầu như thôn phệ lý trí của hắn khiến hắn nửa bước khó đi. May mà tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này một nguyền rủa lừa gạt cấp cho tiểu thất thần cách đối phó, thế là một cái phân liệt bản thân thuần thú sư sinh ra. Đỗ Kỳ Du chỉ có thể thông qua lượng lớn thuần hóa thuần thú phân liệt bản thân, dùng đạt đến ngăn chặn dục niệm tốc độ sinh trưởng và bình phục cảm xúc hiệu quả, nhưng vì vậy, hắn được ban cho xuống toàn thân thực lực cũng theo đó phân liệt. Lừa gạt đã từng lời hứa tựa hồ biến thành một tờ nói xuông, cho tới hôm nay. Mãi đến hắn từ một vị khác lừa gạt tín đồ trong tay tìm đến cái này có thể hấp thu hết thể cảm xúc đạo cụ, hắn mới ý thức được nguyên lai lừa gạt nhìn chăm chú thủy chung ở trên người bản thân. Mà khi cái này cung cấp mấu chốt đạo cụ người vẫn là tiểu thập thời điểm. Thời khắc này, Đỗ Kỳ Du trong lòng khoái ý có thể so với lúc đầu vừa mới dung hợp hư vô chính thực. Hắn cảm thấy bản thân liền hẳn là cái trò chơi này tiên mệnh sở quy. Lần này tốt, hắn lại không dùng cố tình phân liệt thuần thú đi bóp chế cảm xúc của bản thân cùng dục niệm, hắn cũng có đủ thực lực đi làm bản thân muốn làm sự tình, tỉ như thừa dịp hoàn mỹ như vậy thời cơ, thừa dịp khó có được thấy một lần xứng đôi xác suất, sớm làm đem cái này đạo cụ nguyên chủ nhân, lão bằng hữu của bản thân, lừa gạt đồng hành tiểu thập cho xử lý. Chỉ có như vậy, sau đó đường mới có thể lại tránh lo âu về sau. Trình thực không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Đỗ Kỳ Du nghe nói qua dệt mệnh sư đại phá 022 một thực nghiệm chẳng cứu ra một đám cao thủ tin tức, cho nên đây là hắn cơ hội cuối cùng. Cái ý niệm này cũng không phải trong lòng hắn chấp niệm chiếu rọi, mà là xuất từ tức thì tỉnh táo nhất lý trí nhất phân tích, một khi bản thân thả đi tiểu thập, cái kia bị dệt mệnh sư chỗ trợ giúp qua những cao thủ kia có thể hay không dùng cái này vì lấy cớ tìm đến bản thân phiền phức. Hắn đương nhiên biết cục cấp cao không có tình nghĩa tất cả đều là lợi ích, chưa chắc sẽ có nhiều người như vậy bởi vì trận kia cứu viện chi tình nguyện ý trợ giúp tiểu thập, nhưng nếu như tiểu thập sau khi ra ngoài liền nói vật này rơi vào trong tay bản thân, kia ở biết được hữu dụng như vậy đạo cụ rơi xuống sau, những vị cao thủ kia các người chơi, lại có mấy cái sẽ không động tâm. Cho nên đây là một bút phi thường tốt tính toán sổ sách, hoặc là ở trận này thí luyện bên trong thử nghiệm 1v2, hoặc là cậu đến thí luyện kết thúc, nhưng sau khi ra ngoài 1v không biết. Vô luận xuất phát từ tâm dụng, vẫn là tự hỏi ở lý trí, Đỗ Kỳ Du đều sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Hắn chỉ là đang tự hỏi nên như thế nào hạ thủ, tốt nhất là trước phân hóa tiểu thập cùng trí giả, sau đó tìm đến một cái đơn độc đối mặt tiểu thập cơ hội. Đỗ Kỳ Du luôn luôn là cẩn thận, nhưng khi một người sợ hãi cùng cái khác cảm xúc đồng dạng dần dần tiêu giải sau, người này liền sẽ biến đến tự tin, quái dị tự tin. Chưa từng tận mắt chứng kiến thắng lợi ai biết bên trong trộn lẫn nhiều ít lượng nước. Liên tính ở trận này thí luyện bên trong tiểu thập còn làm rơi Lâm Hy, nhưng đừng quên, hắn là có giúp đỡ. Vị kia đã từng phồn vinh thần tuyển ra nhiều ít lực có ai biết, huống chi từ Lâm Hy không thấy sau, Xuân cũng không thấy, cái này há không càng thuyết minh hai bên phát sinh đội quân, mà tiểu thập đơn giản là cái kia sau cùng ngư ông mà thôi. Thế là càng ngày càng chắc chắn Đỗ Kỳ Du bắt đầu suy tư ở thí luyện kết thúc trước đó xử lý trình thực phương pháp, thời gian lưu cho hắn không nhiều, bởi vì chiến trường khi nào chung kết đối với cá nhân mà nói vĩnh viễn là ẩn số. Chỉ cần quyền quyết định không ở trong tay bản thân, vậy hắn liền nhất định phải tranh thủ thời gian. Mà liên ở hắn tỉ mỉ chuẩn bị lấy trận này mới thời điểm đi săn, chính giữa xuất hiện một cái nho nhỏ nhạc đệm, hắn thế mà ở trận này thí luyện bên trong cảm nhận được một vị thần tồn tại. Không tệ, liền là thần. Cái này mục nát khí tức mức độ đậm đặc xa không phải Lâm Hy có thể so sánh, giống như Tôn Miểu nghĩ đồng dạng, một cái ở lượng cấp lên vượt xa thần tuyển lực lượng vô luận như thế nào nghĩ đều không nên thuộc về người chơi. Thế là tâm không sợ gì sợ Đỗ Kỳ Du linh quang lóe lên làm ra một cái kinh người quyết định, hắn thế mà tuân thủ lấy cái này yếu ớt khí tức dấu vết truy tìm đi lên, muốn nhìn một chút vì sao một vị lệnh sử sẽ giáng lâm ở trận này thí luyện bên trong. Đương nhiên, nếu như có thể may mắn cùng vị này lệnh sử va chạm ra kia lửa gì, hoặc là đáp vào một đầu tuyến, chuyện này đối với tương lai của hắn đều xem như là trợ lực. Tiểu thập có thể thắng được giải ý nhiệm, không phải cũng là bởi vì trong truyền thuyết vị kia khuôn mặt xấu xí gở dạ sợ sao? Bất quá đây đều là xuất từ lý trí phân tích thăm dò, trước mắt Đỗ Kỳ Du đối với lửa gạt có thể nói là tuyệt đối thành kính. Trong lòng hắn không có một tia trở về trầm luân ý nghĩ, thậm chí cảm thấy bản thân sắp trở thành lừa gạt chi tử, nói không chắc còn có thể dựa vào phần này thành kính đi tới yết kiến chi hội trong đi. Không, không phải là nói không chắc, là nhất định. Yết kiến chi hội trong nhất định sẽ có vị trí của bản thân. Nhưng người cũng không đều là mọi chuyện như ý, khi lừa gạt phù hộ hắn thời điểm, vận mệnh rõ ràng không quá nghĩ để ý tới hắn. Đỗ Kỳ Du mới vừa vặn nhìn đến vị kia lệnh sử bóng lưng, chỉ tới kịp nghe đến một câu thần làm sao cũng ở sau đó vị này mục nát lệnh sử liền dùng không thể tưởng tượng phương thức biến mất không thấy. Cũng là bởi vì đây, tiểu thất mới biết được nguyên lai trận này thí luyện bên trong thế mà còn có một vị lệnh sử giáng lâm. Nhưng vị này thì là ai đâu? Chương 969, tiểu thập, thiên muốn diệt ngươi. Chương 969, tiểu thập, thiên muốn diệt ngươi. Đỗ Kỳ Du là một vị không thể nghi ngờ ưu tú thợ săn. Tại quen thuộc đạo này có hiệu dụng sau, hắn rất nhanh liền lợi dụng thợ săn nhạy bén khíu giác tìm đến trình thực dấu vết, cũng men theo dấu vết một đường truy tìm mà đi. Hắn đầu tiên là quay về đến mảnh kia đất khô cằn chiến trường, ở phát hiện kinh cung chỉ còn một đống tro tàn thời điểm, vị này thuần thú sư đứng tại nguyên chỗ cười lạnh lên tới. Với tư cách một trôi ghi vào lịch sử cự cung, một thanh hư hư thực thực từ thần di khí vũ khí, nó tuyệt đối không có khả năng bị một trận hỏa vũ đốt thành cho bụi, cho nên hết thảy trước mắt nhất định là giả, là tiểu thập đặc biệt ngụy trang thành như vậy tới lừa gạt bản thân. Nhìn tới kinh cung đã rơi vào tiểu thập trong tay, không trách Đỗ Kỳ Du nghĩ như vậy, bởi vì trình thực ở trung quanh lưu xuống khí tức dấu vết thực sự quá đồng, hắn thậm chí có thể thông qua những dấu vết này hoàn nguyên xuất hiện trạng, phản phất nhìn đến tiểu thập liền đứng ở trước người bản thân, liền ở bản thân lấy đi cái này hấp thu cảm xúc đạo cụ thì. Vị lao bằng hữu này mỉm cười nhặt lên bán này bản thân tha thiết ước mơ cự cùng cũng giả tạo hiện trường này. Rất tốt, lần này đi săn tiểu thập lý do lại nhiều một cái. Nhưng tiểu thất không đốc, hắn biết đối phương xác suất cao cũng ở đi săn bản thân, rốt cuộc loại này đạo cụ mặc cho ai mất cũng đều nghĩ muốn lấy về. Cho nên hắn cẩn thận giấu kỹ bản thể, sau đó thuần hóa mấy con không đáng chú ý chim muông đảm nhắm mắt, bắt đầu men theo tiểu thập khí tức một đường sơ xếp, mãi đến nhìn đến Trình Thực đang một tòa do mục nát bụi bặm đan dệt lồng giam bên ngoài xanh mặt sắc thở dài, hắn mới ý thức được nguyên lai không chỉ là bản thân nhìn thấy vị kia lệnh sử, tiểu thập tựa hồ cũng biết thần tồn tại. Bất quá đối phương nơi này cảnh, có thể so với bản thân thảm nhiều. Không có biện pháp, ta sấm sét cũng không phá nổi cái này lồng giam. Trình Thực nôn nóng thong thả bước lấy, xoa xoa chán, không tin tà lại lần nữa đánh ra một phát sấm sét, song sấm sét xuyên qua mục nát bụi bặm kém chút đánh trúng bên trong Tôn Miểu, đem vị trí giả này dọa cho phát sợ. Đội vàng sao động là một loại chôn vùi bản thân ngu hành. Trình hội phó, ta biết ngươi sấm sét uy lực rất lớn, không cần lại triển lãm. Ta là ở triển lãm sao? Ta là muốn cứu ngươi, phàm là ngươi ở thần trước mặt phục cái mềm, thu hồi mũi của ngươi, ngươi có thể bị giam bảo. Chí giả, ngươi nói ta vội vàng sao động, ta có thể không vội sao? Khủng cụ thụ tâm bị tiểu thất nhặt đã đi, hắn tùy thời đều có thể dùng đỉnh phong tư thái giết trở lại tới. Ta cho dù có tự tin ngăn trở hắn, nhưng ngươi vẫn là một đạo bảo hiểm biết sao? Bây giờ tốt chứ, ngươi đem bản thân chơi bảo, đây chính là chí giả. Có thể đem bản thân làm vào hiểm cảnh người chỗ nào được xưng tụ trí? Còn tốt thần là yêu, là nhát gan nhất vị kia, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay thần liền trốn mất, nếu không, à, ta liền nên giống như Xuân, đem ngươi chôn cất ở chiến trường này phụ cận. Tôn Miểu không cách nào phản bác, hoặc là nói hắn thực sự là phản bác mệt mỏi. Phải biết, có thể khiến chẳng biết lúc nào sẽ tìm qua tới Đỗ Kỳ Du nghe đến trở lên những thứ này đối thoại, cũng không phải tùy tiện tìm một cái thời gian liền có thể đâm lên. Vì để cho tất cả những thứ này lộ ra càng thêm tự nhiên, Trình Thực đầu tiên là thả ra Tôn Miểu, khiến nó đem tất cả có thể vô thanh vô tức thăm dò địch nhân đến gần thủ đoạn toàn bộ đều bố trí ở phụ cận, sau đó lại lấy ra Xuân Di vật phản hướng theo dõi tiểu thất vị trí, sau cùng lại dựng thẳng lên một tòa mới lồng giam cũng lại lần nữa đem trí giả liên quan bảo. Hắn sửa chữa lồng giam trạng thái khiến nó không lại che đậy âm thanh, đồng thời tăng thêm bụi bặm lăn lộn khiến ngoại giới thấy không rõ lồng giam bên trong Tôn Miểu, cứ như vậy, sân khấu liền phụ tốt. Nhưng phiền toái nhất vấn đề vẫn còn, đó chính là đối mặt một cái ưu tú thợ săn, Tôn Miểu cùng Trình Thực rất khó cam đoan bản thân thăm dò địch nhân xâm lấn đạo cụ sẽ sinh hiệu, một khi xuất hiện một tia chỗ sơ suất, liền rất có khả năng mang đến phiền toái muốn chết. Cho nên, vì để cho đối phương rơi vào trận này tỉ mỉ trang phục cả bẫy, Trình Thực bắt đầu dài đến 20 giờ lâu biểu diễn. Không tệ, ở tiểu thất đến trước đó tối hôm qua, Trình Thực cũng đã bắt đầu ở cái này lồng giam trước thở dài, hắn không ngừng ở nơi này biểu diễn một đêm lại nửa ngày, một câu lời thoại cũng chưa từng lặp lại, một cái động tác đều chưa từng tương đồng, vì chính là khiến sở qua tới tiểu thất tận mắt nhìn đến bọn họ gặp ngoài ý muốn một màn. Nếu như tiểu thất hôm nay không tới, cái kia Trình Thực biểu diễn sẽ còn tiếp tục xuống, chỉ bất quá sấm sét tần suất cũng không phải như vậy nhiều lần, cho đến bây giờ Trình Thực cũng bất quá là vung ra hai phát sấm sét, một ngày một phát, thật không nghĩ đến hôm nay trùng hợp liền đụng đến tiểu thất đến. Giống như hai người này đoán trước, vị này rất có thủ đoạn thợ săn cũng không kích khởi bất luận cái gì báo cảnh tín hiệu, đến mức hai cái này diễn viên còn không biết địch nhân đã sở đến phụ cận. Mà cẩn thận tiểu thất càng là sẽ không bởi vì vừa thấy mặt nhìn đến niềm vui ngoài ý muốn mà mạo hiểm động thủ, hắn bất động thanh sắc quan sát trọn vẹn nửa ngày, mãi đến nhìn đến Trình Thực từ bỏ thử nghiệm mà đổi thành ở chung quanh bố trí cả bẫy, hắn mới rốt cục xác định đối phương thật đụng đến phiền phức. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Tiểu thập a tiểu thập, từ vận mệnh của ngươi bị ta trộm đi một khắc kia, vận mệnh tựa hồ liền chưa từng chiếu cố ngươi. Đố Kỷ Du độc thủ. Hắn chọn lựa một cái Trình Thực nhất không cảnh giác thời cơ, liền ở Trình Thực quỷ họa phù đồng dạng ở cái này lồng giam bên ngoài một gốc cây mục lên vẽ xong một tòa trận pháp, thở dài một hơi chuẩn bị trở về thời điểm, một chi như gió mũi tên đột nhiên từ trong rừng rậm lặng yên không một tiếng động bắn nhanh mà ra, thẳng tắp đinh hướng Trình Thực mặt. Chi này mũi tên đến từ tiểu thất bản thể, không có cách, vì nhanh chóng cầm xuống địch nhân, hắn nhất định phải vận dụng bản thể toàn bộ thực lực, chiến cơ không thể bỏ qua, hắn cũng chưa từng khinh thường cái này thường xuyên bị bản thân gièm pha tiểu thập. Quả nhiên, Trình Thực phản ứng xứng với Đỗ Kỷ Du đối với hắn nhìn thẳng bảo. Khi nghe đến âm thanh xé gió một cái mắt, hắn đồng tử co rụt lại, quả đoán bóp nát trong tay bom khói hỗn nhập trong đó né qua công kích, đồng thời đáy lòng vui mừng, ý thức được tiểu thất cuối cùng nhiệt thân, cái này cũng không hưởng công hắn không biết ngày đêm ở đây tăng ca biểu diễn. Đỗ Kỷ Du cũng không nghĩ một kích mất mạng, một kích này đơn giản là dương đông kích tây, bởi vì hắn giữ lại một cái khác tuyệt giống như của mình hình người thuần thú sớm đã sờ đến Trình Thực bên cạnh, liền ở đoàn kia xương mù chi bên cạnh liên tiếp bắn ra không biết bao nhiêu số lượng lôi hỏa chi tiễn. Hắn không biết khói mù này phòng ngự có bao nhiêu quỷ dị, nhưng lực phá vạn pháp chuyện này trăm thử bất linh, cho nên ở tìm không thấy địch nhân thời điểm không ngại trực tiếp trồng lượng đi nổ chết hắn. Trình Thực cảm nhận được nguy cơ, hắn thừa cơ từ xương mù biên giới thoát thân, sau đó tiện tay liền làm một phát sấm sét, không phải là đánh về phía gần nhất thuần thú, mà là dựa vào trực giác giơ tay đánh phía trong rừng rậm mũi tên tới phương hướng. Hắn cảm thấy đó nhất định là tiểu thất tự tay bắn ra một mũi tên. Hắn đoán đúng, nhưng sấm sét cũng không bắn trúng. Mất đi sợ hãi tiểu thất lại không có khả năng vì tử vong việc vui giới bổ sung năng lượng, Trình Thực nhíu mày lại, túi đầu liền lui. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, mấy mũi tên liên tiếp, gắt gao cắn trụ nghĩ muốn tạm thời thoát thân Trình Thực, đồng thời sử dụng ở trên trời không ngừng quan sát chim mông mắt đồng thời châm chọc nói, giúp khí của ngươi đâu tiểu thập, vì cái gì muốn chạy, khiến ta kiến thức một chút ngươi đánh bại ngụy thần giới ý niệu thực lực. Ta biết phía sau ngươi còn có gờ ra sơ, làm sao không đem thần kêu đi ra hỗ trợ. Là thần không rảnh sao. Cứ việc tiểu thất thế công hùng hổ doa người, nhưng chính hắn lại thủy chung nút trong bóng tối, cẩn thận đề phòng hết thảy xung quanh, đem thuần thú giảm bớt đến một chữ số sau thực lực của hắn đủ để chống đỡ hắn hoàn thành trận chiến đấu này, liền tính thật thất bại, chí ít chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhưng Đỗ Kỷ Du rất nhanh liền ý thức được trận chiến đấu này bản thân căn bản không có khả năng thất bại, bởi vì Trình Thực cái kia gọi là chuẩn bị ở sau, tựa hồ mất đi hiệu lực. Lại liên tưởng đến vừa mới nghe đến tin tức, à, "Tiểu Thập, ngươi cái kia gọi là Dương Đông kích Tây dọa đi mục nát lệnh sử thủ đoạn, sẽ không phải là tế gia gở dạ sợ à?" Khiến ta suy nghĩ một chút, triệu hoán lệnh sử loại này cơ hồ tương đương với gian lận năng lực, không có khả năng không có thời gian cụ đồ, một vị lệnh sử làm sao có thể tùy ý người chơi hô để đổi lại, cho nên ngươi lớn nhất dựa vào có phải hay không là vô dụng rồi. Ca ngợi mục nát. Nguyên lai ngươi không phải là ở lôi kéo chiến đấu không gian, mà là thật đang chạy trốn a, muốn đợi CD. A, nằm mơ. Tử kỳ của ngươi đến rồi. Tiểu Thập, thiên muốn diệt ngươi. Chương 970, không, đây không có khả năng. Chương 970, không, đây không có khả năng. Mắt thấy một công một thủ hai người nhanh chóng phai nhạt ra khỏi tầm mắt của bản thân, Tôn Miểu người ngốc. Không phải là, cái này làm sao cùng kế hoạch lúc trước không đồng dạng a? Trình thực ngươi đang làm gì? Thật vất vả đem người câu tới, ngươi làm sao không thả ta ra ngoài? Ngươi nghĩ một người xử lý thuần thú sư? Ngu xuẩn, tự phụ, không biết cái gọi là. Ngươi làm sao có thể ở thời điểm này làm chuyện ngu ngốc, đi kiên trì cái gì không có ý nghĩa tự tay giải quyết cùng nhìn như thể diện một với một. Ngu hành sẽ chôn vùi cái này cơ hội duy nhất ngươi biết không? Tôn Miểu quả thực gấp, hắn mặc dù không lo lắng từng đánh bại qua giới ý trình thực sẽ xuất hiện tính mạng vấn đề, nhưng hắn lại không nghĩ không duyên cớ lãng phí bực này một ngày một đêm thời cơ tốt nhất. Nếu như thất bại lần này, lần tiếp theo, không, không có lần tiếp theo, cảnh giác thuần thú sư nhất định sẽ không lại lần nữa bước vào đồng dạng cả bẫy, mà vậy cũng liền có nghĩa là khủng cụ thụ tâm loại này đẳng cấp đạo cụ sẽ không duyên cớ rơi vào trong tay đối phương. Cái này so tài luyện thất bại càng thêm khiến người khó mà tiếp thu. Nhưng Tôn Miểu lại không thể làm gì. Hắn tổng không thể hô to trình thực mau thả ta ra ngoài giúp ngươi một tay, bởi vì hắn như thế một đều, hai người làm cục sự tình liền sẽ bị thuần thú sư thấy rõ, cái kia vừa mới cắn câu con cá chỉ sẽ chạy đến càng nhanh. Nhưng nếu như không đều, làm chuyện ngu ngốc dệt mệnh sư nhìn lên tựa hồ không có một tia để hắn ra ngoài hỗ trợ dự định. Thế là đột nhiên mất đi phần diễn Tôn Miểu cao mày tại chỗ đứng lại, bắt đầu tinh tế suy tư vị này toàn thân bí mật dệt mệnh sư đến cùng lại muốn làm mấy thứ gì đó. Hắn rõ ràng ở trước đó đều không có chút nào chuẩn bị. Hiện tại lại có cái gì lực lượng đi đối mặt một vị trạng thái đỉnh phong thuần thú sư cũng tự tin khiến đối phương triệt để lưu tại trận này thí luyện bên trong. Còn có, đối phương sống chết không chịu giải thích như thế nào cùng y ổn quần nhau thật lâu sự tình, phải chăng lại cùng trận này trong kế hoạch săn giết có quan hệ? Vấn đề quá nhiều, trí giả nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu Thất cũng nghĩ không thông, cái này hồi nhỏ bằng hưu cũng làm sao liền có nhiều như vậy thủ đoạn cổ quái kỳ lạ có thể dùng để chạy trối chết. Bản thân đã bắn trúng hắn 3 mũi tên, nhưng cái này 3 mũi tên hoàn toàn không có ảnh hưởng đối phương chạy trối chết tốc độ. Ngươi là cái mục sư có thể trị liệu bản thân cái này không gì đáng trách, nhưng ngươi bán này thuốc khi nước uống thuần thục tư thái đến cùng là luyện thế nào ra tới? Nhà ai thuốc có thể khiến ngươi dùng như thế? Ngươi mở hậu trường sửa chữa thuốc của mình bình đến đâu? Mắt thấy chạy trốn Tiểu Thập vẫn có dư lực, Đỗ Kỳ Du sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lại tiếp tục như vậy, thật kéo tới Tiểu Thập chờ đến gờ dạ sở thời gian cụ đồ, muốn nguy hiểm liền là bản thân rồi. Ngắn ngủi cơ hội không thể không nắm chặt, nếu không. Nghĩ tới đây, Đỗ Kỳ Du quả đoán ngắt rơi cái khác thuần thú, còn sót lại một cái hình người thuần thú vì bản thân lực trận. Sau đó tập cơ hồ tương đương với đỉnh phong thực lực, lại lần nữa phát huy thợ săn tiên phú ưu thế, hướng lấy trình thực chạy chối chết cần phải trải qua đường bắn ra ý đồ một mũi tên quyết định thắng bại. Một mũi tên này, là hắn ở cái trò chơi này trong đối với thợ săn cái nghề nghiệp này toàn bộ lý giải, ở trên trình độ nào đó thậm chí có chút tuần phong du hiệp thời gian ngược dòng mũi tên hương vị, chỉ bất quá tuần phong du hiệp bắn chúng chính là quá khứ, mà tiểu thất bắn chúng là tương lai. Cứ việc ô đọa vật chứa mỗi giờ mỗi khắc không ngừng hấp thực tiểu thất cảm xúc, nhưng bây giờ trong nháy mắt này, bắn nhanh mũi tên vẫn là hắn cái này nửa đời chấp niệm ngưng tụ. Một mũi tên này đơn thuần tốc độ nhanh đến đánh vỡ chỉnh thực đối với thợ săn cái nghề nghiệp này giới hạn trên nhận chi, khiến hắn phòng bị không thể phòng bị, tránh không thể tránh. Nếu như là dũng sĩ kim đồng hồ, hắn tự nhiên có lòng tin tìm đúng thời cơ tránh thoát một mũi tên này, nhưng làm sao lúc này chỉnh thực vẫn là mục sư chi thân, cho nên siêu phanh ông yếu ớt cơ thể người thậm chí không để cho con này vũ tiến hạ thấp dù cho một tơ một hào tốc độ, tên bay thấu thể mà qua, ở chỉnh thực hậu tâm mang ra một chùm xương máu, sau đó thẳng tắp ngập vào sau lưng chỉnh thực thân cây, phát ra vang đôi ong ong. Và trình thực một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo hai bước thân thể đống nhiên mất lực lui về phía sau, nhưng thân hình của hắn còn chưa kịp ngã ngồi trên mặt đất, như thác nước mũi tên liền lôi cuốn lấy gào thét hí lên đối diện uống xuống, trong nháy mắt liền đem trình thực giống như kim đâm người rơm đồng dạng gắt gao đính tại trên mặt đất. Lần này, cẩn thận tiểu thất không có lựa chọn trở thành lời nói nhiều nhân vật phản diện, hắn ở bắt đến cơ hội một nháy mắt, triệt để đem thắng lợi thẻ đánh bạc niết trong tay. Thắng đâu? Tiểu Thập chết rồi. Vốn là với tư cách một cái nhạy bén thợ săn, ở nhận ra được thế công của bản thân tiễn tiên bắn chúng thì hắn hẳn là 10 điểm chắc chắn con mồi không có khả năng vẫn còn sống, nhưng đối diện dù sao cũng là Tiểu Thập, là cái kia bản thân từng lừa qua hồi nhỏ bằng hữu cũ, là cái kia nghe nói đợi đến tình thương của cha may mắn tiểu tử, vẫn là cái kia bị các người chơi lưu truyền sôi sùng sục danh dương đánh bại ngụy thần trò chơi mới tú. Hắn vừa mới chạy chối chết thì trầm ổn tư thái đã thuyết minh đây cũng không phải là một cái dễ đối phó đối thủ, nhưng bây giờ hắn chết rồi, liền cái này. Trong nháy mắt đó, thắng lợi vui sướng kém chút lại lần nữa đem tích lũy cảm xúc kích nổ, còn tốt trong tay vật chứa kịp thời hút đi Đỗ Kỳ Du hưng phấn, khiến hắn lại lần nữa tỉnh táo lại. Chẳng đến lúc nào đều có thể uống, nhưng tuyệt đối không thể ở nửa sân. Thế là tiểu thất cẩn thận động, ở xác định vị kia bị vây khốn trí giả trong thời gian ngắn không có cách nào thoát thân sau đó, thuần thú sư cũng không hiện thân. Hắn quá cẩn thận, giống như lão luyện nhất thợ săn. Không chỉ không có hiện thân, hắn thậm chí còn tại thay đổi phương vị của bản thân, cũng cách nhau lấy khác biệt thời gian không có chút nào quy luật từ trong rừng rậm bắn ra vũ tiễn, quất roi lấy cái kia hầu như lại không có một khối thịt tốt đi gánh chịu mũi tên thi thể. Vị này đa nghi thợ săn nghĩ lấy ổn thỏa nhất cẩn thận nhất phương thức hoàn thành lần này đi săn. Toàn bộ bắn tên quá trình liên tục gần như nửa giờ. Không có thợ săn sẽ ở một cái chết đi con mồi trên thi thể lãng phí nhiều thời gian như vậy, mãi đến Tiểu Thất cảm thấy bản thân đều có điểm quá cẩn thận thời điểm, hắn cuối cùng dừng lại trong tay thế công, nở nụ cười. Không có mừng rỡ như điên, không có như chút được gánh nặng, Đỗ Kỳ Du chỉ là ở vật chứa dưới ảnh hưởng hài lòng mà cười lấy, một khắc kia, hắn phảng phất cuối cùng cùng bản thân của quá khứ làm cáo biệt. Đến nỗi Tiểu Thập có thể hay không ở địa phương khác trọng sinh. Không, tuyệt không có khả năng. Bởi vì trong tay bản thân còn có một kiện đủ để cho con mồi tử vong định luận cái quan đạo cụ. Cốt đao lột ra. Một thanh đến từ một vị nào đó thợ cạo xương cấp SS thu được đẳng cấp, cây đao này trong gần hàm lấy thuần chính nhất tử vong nguyên rủa, một khi bất luận cái gì sinh mệnh thi thể bị vẽ lên một đao, cái kia chôn nhập tử vong đống xương chính là đối phương duy nhất kết cục. Đỗ Kỳ Du tỉnh táo từ trong tay hào rút ra ván này cốt đao, từng bước hướng lấy Tiểu Thập thi thể đi tới. Thú vị là, dù cho lúc này, hướng đi chỉnh thực thi thể đều không phải là bản thể của hắn, mà là cái kia còn sót lại một con hình người thuần thú. Nó bị trang điểm cùng thuần thú sư giống nhau như lúc, là Đỗ Kỳ Du đắc ý nhất chân tàng. Lúc này hắn liền muốn mượn dùng một cái bản thân khác tay đem vị này hồi nhỏ bằng hữu cũng lại một lần nữa đưa vào địa ngục. Lên đường bình an, Tiểu Thập, hy vọng tiếp sau ngươi sẽ còn bị ta lừa gạt. Nói lấy, Tiểu Thất tay cầm cốt đao một đao đâm xuống. Nhưng khi hắn đâm tới một nửa thời điểm, động tác lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện cái kia bị mũi tên cắm đầy trên thi thể thậm chí đều đằng không ra 1 cm ra tới bố trí đao này nọ. Rơi vào đường cùng, Tiểu Thất đành phải trước tiên đem chỉnh thực ngực mũi tên nổ. Phải biết, ở loại này mật độ bắn xuống, bình thường thi thể đâu còn khả năng bảo lưu lấy một khỏa hoàn chỉnh trái tim. Tuyệt đối là vừa dùng lực liền sẽ mang ra liên miên thịt não. Nhưng lúc này Tiểu Thất lại rõ ràng thông qua trên tay mũi tên trôi cảm nhận được một loại đến từ máu thịt lực cản, đồng thời càng khiến người kinh hãi là khi hắn chạm đến trình thực ngực mũi tên một mấy mắt, khỏa kia vốn nên nát thành thịt nát trái tim lại đột nhiên phủ phù một thoáng, lại lần nữa bơm động lên tới. Thuần thú đồng tử chợt co, tay mắt lanh lẹ, không kịp rút ra mũi tên liền cầm lấy cốt đao một đao đâm hướng cái kia nhảy lên trái tim. Sau một kích này không chỉ không thể ức chế trình thực trái tim nhảy lên, ngược lại khiến trái tim càng nhảy càng nhanh, đem cái kia ấm áp máu tươi trực tiếp bơm ra vết thương, bắn tung tóe ở thuần thú trên mặt. Cùng lúc đó, trên mặt cắm đầy mũi tên trình thực đột nhiên nâng lên tay trái tay phải, phân biệt nổ bản thân nhãn cầu cùng trên miệng vũ tiễn, dùng một loại nhãn động chảy ngang máu tươi, miệng nát lại vẫn có đường cong đáng sợ dáng tươi cười quay đầu nhìn hướng trước người bản thân vị này đầy mặt khiếp sợ bằng hữu cũ, cũng khàn khàn hở cười nói, à, bằng hữu cũ, ngươi cái này cứu người thủ pháp rất không tệ nha. Trong giây lát này, dù cho có vật chứa ở tay, hai cái Đỗ Kỳ Du vẫn cứ khắp cả người phát lạnh. Không, đây không có khả năng. Chương 971, không có cái gì không có khả năng. Chương 971, không có cái gì không có khả năng. Trình thực đương nhiên còn sống. Hoặc là nói quyền hành sinh cơ muốn mặt, liền tính bị đánh xuyên hiệu quả, cũng tuyệt không có khả năng là thua ở một vị phạm nhân trong tay. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, ở khai chiến trước đó, Trình thực cũng không biết cái gì Tiểu Thất đến cùng giấu cái gì thủ đoạn cuối cùng, cho nên hắn không dám chỉ cầm sinh cơ đi cược, vững vàng như hắn sớm đã đang chạy chối chết trong quá trình liền lưu xuống sẽ không bao giờ chết chuẩn bị ở sau. Đừng quên, hắn hiện tại nhưng là vai hề, là một vị có nói dối như hôm qua lừa gạt mục sư. Mà thật vừa đúng lúc, một trận trước thí luyện trong có một vị mắt trận không quá mở đồng đội bị hắn lừa qua, thế là nói dối như hôm qua, cười nhạo hôm nay. Hôm qua ta lừa gạt tử vong tín đồ, cho nên hôm nay ta là tử vong tín đồ. Người ngoài biên chế tiêu quan giới hạn thời gian chuyển chính. Khi Hoàn Vũ mộ viên thành nhà ta, cái gì, ngươi thế mà nghĩ đuổi ta về nhà? Ta lại không, bởi vì phản nghịch vai hề chưa từng dễ dàng chào cảm ơn. Ngươi thủ mộ cho Trình thực lớn nhất lực lượng, khiến hắn ở Tiểu Thất bắn ra mũi tên kia sau trực tiếp bắt đầu kế hoạch của bản thân, mà kế hoạch này tên liền tên là Chu Tâm, giết người Chu Tâm Chu Tâm. Cho nên mũi tên kia không phải là Trình thực không tránh khỏi, được rồi, không lừa gạt, hắn chính là không tránh khỏi. Nhưng cái này cùng tránh né không quan hệ, bởi vì khi mũi tên kia từ Tiểu Thất trong tay bắn ra thời điểm, Trình thực liền không có nghĩ lấy tránh, hắn là chủ động đụng vào. Từ từ ném vật chứa đến dương vải cả bẫy, lại từ sai sử lệnh sử đến nói dối buồn ngủ trí giả, cái này trước đó hết thảy tất cả đều là làm nền, vì chính là ở thời điểm phù hợp trong một mũi tên này. Bất quá Trình thực từ không biết Tiểu Thất sát chiêu là cái gì, hắn chỉ biết khi Tiểu Thất dùng ra bản thân sát chiêu thời điểm, hắn muốn làm không phải là tránh né, mà là đối diện đụng vào. Cho nên Trình thực không có trốn, mà là thái độ khác thường ưỡn ngực tiến lên liên tiếp, khiến chi này trộn lẫn lấy quá khứ phản bội, tức thì cố chấp, tương lai suy nghĩ chủ quan mũi tên thẳng tắp xuyên tấu trái tim của bản thân. Một khắc kia, hồi nhỏ phản bội cũng chưa từng khiến nó đau đớn một thoáng trái tim lại thật thật tại tại rút đau trong mấy mắt. Lại sau đó, Trình thực nằm ngửa. Dày đặc mưa tên uy lực sát thực không nhỏ, rốt cuộc ở có thần minh nhìn chăm chú trong trò chơi, có chút vũ tiễn nhưng cùng phổ thông vũ mũi tên bất đồng, chúng mang theo các loại hiệu quả, trung thượng một phát đều có khả năng trực tiếp mất mạng, càng không nói đến trăm phát ngàn phát. Nhưng lại không cùng, ở sinh cơ xem thường xuống, cũng là vạn vật bình đẳng. Kỳ thật nói đến còn muốn may mắn Tiểu Thất cẩn thận, nếu không phải hắn dài đến nửa giờ tần suất thấp tiên thi Trình thực trên người sinh cơ rất có khả năng cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem nó khôi phục. Mà ở Trình thực lại lần nữa mở mắt ra một khắc kia, chiến cuộc liền triệt để cải biến, trở nên càng thêm tàn khốc. Đừng hiểu lầm, nơi này tàn khốc cũng không phải là nói Trình thực phát động càng mãnh liệt phản kích, mà là bị chịu đến càng thảm vô nhân đạo ngược đãi. Đỗ Kỳ Du thấy dưới loại tình huống này Tiểu Thập đều có thể còn sống, hắn cũng không có khẩn cấp tránh hiểm từ bỏ lần này tập sát, mà là giành giật từng giây nắm lấy thời cơ tiếp tục đối với Trình thực cái này còn không thể di động thân thể thu phát. Hắn biết nếu như bỏ lỡ thời khắc này, đối mặt cái này bất tử tiểu cường đồng dạng bằng hữu cũ, hắn sẽ không còn cái khác đi săn cơ hội. Thế là dày đặc mưa tên lại lần nữa rơi xuống, đem vừa mới miễn cưỡng nâng lên cổ Trình Thực lại lần nữa đinh quay về đến trên mặt đất. Đến không hết mũi tên bắn đoạn trước kia bám vào ở Trình Thực trên thân thể mũi tên, lại lần nữa cắm vào Trình Thực máu thịt, nhưng dù cho mũi tên này tích lũy lại nhiều, Trình Thực cặp mắt vẫn như cũ mở to, trên mặt ý cười cũng chưa từng biến mất. Không, đây không có khả năng. Hắn chỉ bất quá là cái hợp vai hề dệt mệnh sư, dựa vào cái gì có thể như cái đánh không chết người thủ mộ đồng dạng còn sống? Đây không có khả năng. Mãi đến dấu ở trong rừng rậm Đỗ Kỳ Du bởi vì bản thân tinh thần lực quá độ tiêu hao mà không thể không dừng lại thế công thời điểm, Trình Thực mới không biết lần thứ bao nhiêu mở ra bên miệng vũ tiễn, kéo lấy cái kia không phải người không quỷ miệng với sừng, chật chật có tiếng nói, sách, ngươi thuật bắn cũng không tệ, nhưng so với Tần Tân vẫn là kém một chút. Ngươi vũ dung cũng vẫn tính quá quan, nhưng đối với so hồ bi, lại thiếu khuyết một ít phỉ khí. Đến nỗi ngươi trò lừa gạt, à, đây chính là thú vị địa phương. Những cái kia bụng về lời nói dối tối đa cũng liền lừa gạt một chút tâm không có đề phòng kẻ ngu si, liền cái này, thần vị cái gì muốn đem ngươi kéo vào hư vô trận doanh. Ngươi có thể cho ta một câu trả lời sao, thuần thú sư? À đúng, ngươi có tên, ngươi tên gì ấy nhỉ? Đố. Khi du. Ngươi xác thực lừa gạt một khối ngọc thô, nói đến, khi ta nhặt đến cái kia hạt giống tốt thời điểm còn nên cảm ơn ngươi, là ngươi dẫn dắt khiến Trình Thực đi lên lừa gạt con đường, tính như vậy mà nói, ngươi cũng thực sự vẫn tính có công. Ân, nhìn như vậy, thần đưa ngươi một đoạn tiền đầu ngược lại cũng không gì đáng trách. Trình Thực tự mình tự nói lấy, một bên nói, một bên đem trên người vũ tiễn thành đem rút ra, máu tươi tuôn ra tràn không ngừng, thẳng tắp đem dưới người hắn thổ địa nhuộm dần thành màu đỏ thẫm, nhưng động tác của hắn lại mảy may không bị ảnh hưởng, thậm chí càng ngày càng linh hoạt. Một màn này bị Đỗ Kỳ Du nhìn ở trong mắt, cảm giác tựa như là Trình Thực ở trên người ẩn náu một cái dung nạp lấy vô tận máu kho máu, hắn còn chưa từng nghe nói qua có đạo cụ gì thiên phú có thể ngăn cản lại kinh khủng như vậy tình trạng vết thương, thuận tiện còn có thể khôi phục nhanh như vậy. Nhưng đây không phải là chủ yếu nhất chính là đối phương nói lời nói là có ý gì. Nghe giọng điệu này, trước mắt người này cũng không giống như là cái gì tiểu thập. Mặc dù tinh thần lực hơi có khô kiệt, nhưng ở ô đoạn vật chứa dưới ảnh hưởng, Đỗ Kỳ Du đầu góc vẫn là online, hắn ngay lập tức liền phản ứng qua tới, cảm thấy là Trình Thực đang làm ra vẻ lừa hắn, nhưng khi hắn nhìn đến Trình Thực trên tay đột nhiên cầm ra món đồ kia thì, loại ý nghĩ này lập tức liền yên diệt ở trong đầu bản thân. Trình Thực hiểu rõ nhất nắm thời cơ, đặc biệt là nói dối thời cơ. Lừa gạt chưa từng là chỉ dựa vào một trương miệng ra liền có thể hoàn thành biểu diễn. Không thể phủ nhận ở đặc biệt tình cảnh bên trong một cái người nói lời nói xác thực rất có mê hoặc lực, nhưng đại đa số thời gian ngôn ngữ đều là tái nhận, có thể lừa qua một người từ trước đến nay không phải đám lừa đảo miệng, mà là người bị lừa mắt. Ngươi đến khiến đối phương nhìn đến hắn nguyện ý tin tưởng đồ vật, mới có thể công khai nói cho hắn, trong mắt ngươi chân tướng là ngươi vĩnh viễn nhìn không thấu lời nói dối. Trình Thực cầm ra không phải là những vật khác, mà là một cái vật chứa. Phồn vinh vật chứa. Khi cái này tuyệt dường như từng cục chi một đồng hồ cắt xuất hiện trong tay Trình Thực một máy mắt, cái kia tản mát ra khủng bố phồn bình chi tức khiến Đỗ Kỳ Du toàn bộ người đột nhiên sững sờ, đột nhiên liền nghĩ đến trong tay bản thân cái kia hấp thu cảm xúc cùng dục vọng đạo cụ. Hắn không phải là cái kẻ ngu, thời khắc này hắn tựa hồ đã nghĩ đến mấy thứ gì đó. Nhưng Trình Thực không có tùy ý tiểu thất phát tán suy nghĩ của bản thân, bởi vì giờ khắc này là hướng dẫn đối phương suy nghĩ thời điểm mấu chốt nhất, hắn phải dùng một cái chấn động nhất nhân tâm phương thức tới vì trận này phát sinh ở hai cái người chơi tầm đó chiến đấu làm một cái mới định nghĩa, nói cho trước mặt vị này vô tri thuần thú sư. Cùng ngươi diễn kịch từ trước đến nay không phải một cái người chơi, mà là một vị thần một vị trí cao vô thượng từ thần. Thế là Trình Thực ở cái này khẩn yếu quan khẩu lại lần nữa lấy ra một kiện vật chứa, thời gian vật chứa. Mà khi hai kiện vật chứa phân biệt ở hắn tay trái tay phải trôi nổi lưu chuyển thời điểm, hắn thất vọng đến cực điểm lắc đầu, ta ngàn chọn bạn lựa chọn, ở mấy cái trong vật chứa chọn chúng thích hợp nhất ngươi ô đoạn vật chứa, liền là muốn nhìn một chút ngươi chỗ có thể với tới lớn nhất chiều cao cùng tín ngưỡng tiềm lực, nhưng hiện tại xem ra, trên lệch quá nhiều. Thuần thú sư, ngươi mất đi cơ hội của ngươi, đem vật chứa trả trở về a. Ta nên đi khảo nghiệm mục tiêu kế tiếp. Đến lúc này, Đỗ Kỳ Du đầu góc đã triệt để chuyển bất động, mặc dù hắn không có sợ hãi, nhưng nghi hoặc đã nhét đầy hắn cái kia mọi mệnh đại não. Nhìn lấy Trình Thực trong tay cái kia hai kiện óng ánh đến không thể nhìn thẳng vật chứa, lại nhìn một chút trong tay bản thân vật chứa, Đỗ Kỳ Du liền đối phương là ai cũng không có hỏi trước, ngược lại là không kịp chờ đợi hỏi một câu, cái gì là vật chứa? Mà khi nghe đến đối phương không hỏi bản thân hỏi lại vật chứa thời điểm, Trình Thực liền biết, giả tượng mê mắt người, cục này xong rồi. Chương 972, ngươi là lừa gạt lệnh sử. Chương 972, ngươi là lừa gạt lệnh sử. Ngươi cho rằng trò chơi tín ngưỡng là cái gì? Trình Thực cũng không có trả lời tiểu thất vấn đề, ngược lại là hỏi một cái vấn đề mới. Tiểu thất vẫn cứ có bản thân cẩn thận, bản thể của hắn cũng không hiện thân, mà là thông qua ngốc lăng thuần thú ở cùng vị này thần bí tiểu thập đối thoại. Hắn ở quan sát tiểu thập nhưng càng quan sát càng phát hiện đối phương không giống như là tiểu thập. Bởi vì từ vừa mới phục sinh đoạn kia bắt đầu, lực chú ý của đối phương liền rõ ràng không ở trên người bản thân, liền giống như hắn chỗ nói dạng kia bản thân tựa hồ mất đi cái gì tư cách. Bản thân dựa vào cái gì mất đi tư cách, lại mất đi cái gì tư cách, chẳng lẽ tư cách này cùng toàn bộ trò chơi đều có liên quan? Đỗ Kỳ Du đại não ở điên cuồng xoay tròn, nhưng bây giờ chấn động vẫn làm cho hắn nghĩ không ra bất luận cái gì kết luận, ngược lại là ở vật chứa dưới ảnh hưởng, hắn đột nhiên hồi tưởng lên mục nát lệnh sử chỗ nói câu nói kia, trong lúc nhất thời đem manh mối sâu chuỗi, càng ngày càng ngồi vững trong lòng bản thân suy đoán. Chẳng lẽ y ộp trong miệng cái kia thần? Vậy mà là tiểu thập? Không, vậy mà là khoác lấy tiểu thập ra một vị tư thần. Đây không có khả năng. hắn rõ ràng đối với ý ổ cạm bẫy thúc thủ vô sách, hắn rõ ràng ngay cả bản thân đều đánh không lại, hắn. Nhưng hắn thật đánh không lại sao? Coi như bản thân đem hết toàn lực cũng chưa từng giết chết hắn, mà hắn thậm chí đều không có phản kích, dù cho ở cái này thích hợp nhất phản kích thời khắc, đối phương đều chưa từng động thủ, mà chỉ là ở nói với chính mình cái gì vật chứa, trò chơi, khảo nghiệm. Cái gì là vật chứa, khảo nghiệm lại có ý nghĩa gì, bản thân bỏ lỡ cái gì, hắn lại là ai? Trong lúc nhất thời, Đỗ Kỷ Du mê mang. Mà đúng lúc này, Trình Thực tiếp tục bệnh lấy bản thân âm mưu. Hắn vốn cũng không muốn tiểu thất đi trả lời cái gì, nếu như đối phương trả lời, hắn ngược lại còn phải một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, mà hiện tại hắn chỉ cần đem sớm đã viết tốt cố định kịch bản đọc ra liền tốt. Thời đại tiến lên phía trước, hư vô cũng cuối cùng sẽ kết thúc, như thế nào ở một thời đại trong thu thập càng nhiều tín ngưỡng nuôi nấng ra một cái có thể không chịu thời đại kết thúc ảnh hưởng mà thường kém chân thần bên người người phục vụ, liền là trận trò chơi này chuyện đang làm. Nếu không, nó vì cái gì bị gọi là trò chơi tín ngưỡng? Đương nhiên, cái này tín đồ còn có cái tên, liền là các ngươi cái gọi là lệnh sử, cũng là phàm nhân nhìn mà không bằng tử thần. Mà trong tay ngươi vật chứa, thì là trở thành lệnh sử mấu chốt. Phàm nhân vọng tưởng đăng thần, lại không biết thần từ trước đến nay không phải tạo ra đến, mà là bị chúng ta chọn lựa ra, ta chịu công ước bị thác, đang khảo nghiệm nhân tuyển thích hợp, các ngươi người chơi bên trong truyền miệng thần tuyển một từ lúc này cũng có vẻ phi thường chuẩn xác. Nhưng đáng tiếc, cũng không phải là cận tiến chi thê điểm số tài cao nhất có thể xưng là thần tuyển, mà là bị chúng ta chọn chúng mới có thể xưng là thần tuyển. Trình Thực không xác định tiểu thất biết nhiều ít có quan hệ các thần tin tức, cho nên hắn đem có thể nói đều nhắc đến một miệng. Loại này báo hòa tiểu tin tức mật độ công kích đã triệt để khiến Đỗ Kỷ Du đầu góc đứng máy. Ta đã khảo nghiệm vô số người, trừ có mấy vị còn có thể đập vào mắt bên ngoài, cái khác phần lớn đều giống như ngươi không có chút nào thú vị. Cho nên đừng nản chí, thất bại không có nghĩa là ngươi không ưu tú, mà là người ưu tú quá ít, ngươi cũng bất quá là chỉ là mất đi lần thứ nhất khảo hạch cơ hội mà thôi. Quan chủ khảo cũng không phải là chỉ có ta một người, nếu như một cái khác dám khảo nhìn chúng ngươi, cũng sẽ cho ngươi mang tới một trận mới khảo nghiệm, mà khi ngươi may mắn thông qua thần khảo nghiệm, có lẽ chúng ta còn có lại lần nữa cơ hội gặp mặt. Hiện tại hiểu rồi sao? Đem vật chứa trả trở về, tiếp tục ngươi thí luyện, a ta sẽ khiến ngươi quên tất cả những thứ này, sẽ không quá độ ảnh hưởng ngươi đối với trò chơi nhận chi, đây là tất yếu trình tự, nếu không sẽ bị công ước nhận định là gian lận. Đến nỗi gian lận có kết cục gì, ta nghĩ ngươi đại khái có thể đoán được. Đỗ Kỷ Du cao mày quan sát lấy trong tay vật chứa, nghĩ thầm bản thân sớm nên ý thức được đây không phải là một cái đơn giản đạo cụ, nguyên lai cái này vậy mà là trở thành lệnh sử nhu yếu phẩm. Nhưng vật này một khi đến trong tay bản thân, làm sao có thể lại phun ra ngoài? Liên tính đối phương là lệnh sử, không tệ, ở nhiều như vậy minh chứng phía dưới, Đỗ Kỷ Du lý trí nói cho trước mặt hắn cái này khoác lấy tiểu thập ra người đã không có khả năng lại là một cái người chơi, càng không khả năng là tiểu thập. Đồng thời một điểm trọng yếu nhất, nếu như đối phương không phải là lệnh sử, hắn căn bản không có khả năng biết bản thân từng thuộc ô đoạ sự thật, do đó dùng một cái ô đoạ vật chứa tới khảo nghiệm bản thân. Nói một cách khác, nếu như tiểu thập thật có nhiều như vậy không thể tưởng tượng đạo cụ, vậy hắn không có lý do ở nơi này cùng bản thân giả vờ cùng nhau, trực tiếp xuất thủ liền là. Đương nhiên, dù cho hết thể trước mắt lại thật, bản thân đều nhất định phải cân nhắc một loại khả năng, một loại xác suất cực nhỏ khả năng, đó chính là đối phương là bởi vì một loại nào đó cố kỵ mà không lựa chọn xuất thủ. Mà nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất nguyên nhân chỉ có thể là đối phương còn không có tìm đến bản thân bản thể vị trí. Nghĩ tới đây, trong lòng cẩn thận lại lần nữa khiến Đỗ Kỷ Du lặng lẽ đổi vị trí. Hắn vẫn không có trả lại vật chứa, mà là giả bộ không quá xác định dáng vẻ tiếp tục lấy bản thân thăm dò. Vậy ngươi, ngài lại là ai? A, làm sao, không nỡ trong tay đồ vật. Xem ở ngươi là thần tín đồ phần lên, ta có thể cho phép ngươi nhìn nhiều hai mắt. Còn muốn xem chút cái khác sao? Vậy liền quý trọng quãng thời gian này a. Nói lấy, Trình Thực đem trong tay phồn binh vật chứa tùy ý ném cho trước mắt thuần thú tiểu thất ở cầm tới cái thứ hai vật chứa một máy mắt, cảm thụ lấy trên đó không gì sánh nổi thần bí mị lực, trái tim bản năng căng thẳng, không tự giác cùng bản thân bản thể cách lấy dài rằng giặc khoảng cách vụng trộm liếc nhau một cái. Mà liền là cái nhìn này, bị giả vờ tùy ý Trình Thực dùng dư quang nhạy bén bắt được, sau đó lập tức xác định vị lão bằng hữu này vị trí. Rốt cuộc tìm đến ngươi rồi, cơ hội đến rồi. Nhưng Trình Thực vẫn không có động tác, hắn chỉ là tiếp tục thong thả bước lấy, khôi phục thân thể, nên miệng cười nói, ngươi có thể xưng ta là ngu nhí, ta giống như ngươi đều là lừa gạt tín đồ. Ngươi là lừa gạt lệnh sử. Có thể nói như vậy, nhưng hiện tại, ta càng có khuynh hướng ngươi xưng hô ta là tín ngưỡng khảo sát quan. Công ước ban cho quyền lực xa tại tín ngưỡng phía trên, cái này liên quan đến các thần bí mật, dù cho ngươi sẽ lãng quên tất cả những thứ này, ta cũng không tốt cùng ngươi lắm miệng. Nói lấy, Trình Thực cố tình kích phát trật tự thẩm phán quan chức nhận khí tức, ở tự thân chúng quanh tràn ngập ra một cổ tới từ viễn cổ thuần chính nhất trật tự chi tức. Cái này không có vấn đề gì, rốt cuộc công ước cái từ này vốn là liền có một cổ trật tự mùi vị. Nhưng cái này vẫn chưa xong, hắn lại ngay trước mặt tiểu thất đem bản thân thời gian vật chứa thu hồi, sau đó lại lấy ra một cái mục nát vật chứa, ném vào tiểu thất trong tay. Xem ở cùng là việc vui thân thuộc phần lên, hiện tại là ngươi tạm thời thoát thân ở trò chơi việc vui thời gian. Còn muốn biết một chút cái gì, tranh thủ thời gian hỏi, thời gian của ta không nhiều, cái kế tiếp người ứng cử đã ở chờ ta. Sát theo đó, hắn lại lấy ra lửa gạt vật chứa, nhưng lần này hắn không có ném ra, ngược lại là ngừng một chút nói, ngươi hiện tại là lửa gạt tín đồ. Không thể tiếp xúc lựa gạt vật chứa, cái này không được, đổi một cái a. Trình Thực lắc đầu cười lấy đem vật chứa thu hồi, vụ trộm nhuộm màu sau lại đem hỗn loạn vật chứa lấy ra ngoài, nhưng lần này đều không cần lại ném cho đối phương, ngơ ngơ ngẩn ngẩn quan sát lấy hai cái vật chứa thuần thú tiểu thất, trong lòng sớm đã không có hoài nghi. Cái này đã không thể nào là cái người chơi rồi. Cái này không ổn thỏa trò chơi gì em sao? Nếu không, ngươi nói với ta tiểu thập trong tay có nhiều như vậy thành thần mấu chốt đạo cụ.
A, ngươi đoán ta tin sao?
Liên tính vật chứa sự tình là hắn chính miệng nói ra, cũng có thể là lời nói dối, nhưng tín ngưỡng khí tức cùng tới từ các thần linh lực lượng nhưng lừa gạt không được người. Đây cũng không phải là cái gì có thể bị người chơi giả tạo ra tới phổ thông đạo cụ, cái này rõ ràng là các thần mới có thể có được đồ vật. Vẫn là câu nói kia, nếu như tiểu thập thật thực lực đạt đến cấp độ này, vậy cái này chẳng đi săn đã sớm thành chuyện cười, bản thân tới hiện tại còn không có chết, liền là đối phương căn bản không quan tâm bản thân chứng minh tốt nhất. Ở có nhiều như vậy trung tâm logic sau, Đỗ Kỳ Du cuối cùng biến đến chính thức lên tới, dù cho vị này lệnh sử ngu hí khoác lấy một tầng tiểu thập ra khiến người cảm thấy buồn nôn, nhưng hắn không thể không biểu hiện ra bản thân tôn kính. Vô luận là bởi vì cùng thuộc lừa gạt vinh hạnh, vẫn là xuất phát từ đối với thực lực khát vọng, hắn đều không có lý do không ở cái này thể hiện ra bản thân thành kính. Thế là tuần thú tiểu thất thành thật thật đem trong tay hai cái vật chứa trả trở về, nhưng bản thể của hắn vẫn cứ không có động tác, tựa như là lưu lại sau cùng một tay át chủ bài, tận khả năng kéo dài cái này ô đoạ vật chứa thuộc về bản thân thời gian. Nhìn đến một màn này, Trình Thực hừ cười một tiếng, trực tiếp ở ngay trước mặt hắn biến về ngu hí hình thái. Mà khi nhìn đến vị này cao gầy mặt nạ lệnh sử bản thể sau, tiểu thất triệt để xuống sau cùng một tia cảnh giác. Chương 973, vui vẻ sao? Ta lừa gạt ngươi chương 973, vui vẻ sao? Ta lừa gạt ngươi ngu hí đại nhân, ngài vì cái gì nhất định phải đóng vai thành tiểu thập dáng dấp tới khảo nghiệm ta? Đỗ Kỳ Du nhìn lên phi thường để ý cái vấn đề này, điều này cũng khiến Trình Thực lại lần nữa cảm thán ở đối phương chấp niệm chi sâu. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, nghĩ sẵn trong đầu hầu như có thể ứng phó hết thảy nghi vấn. Khảo nghiệm muốn từ bên cạnh bắt đầu, bởi vì tín ngưỡng đều là nảy sinh ở bé nhỏ. Mỗi một cái tiếp thu khảo nghiệm người đều phải nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân, cho nên ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng ta vì cái gì sẽ đóng vai thành Trình Thực. Trên một điểm này, biểu hiện của hắn xa tốt cho ngươi. Đây đã là Trình Thực lần thứ hai nhắc tới bản thân biểu hiện tốt, nhìn đi lên cái này tựa hồ là ở nâng lên bản thân, nhưng kỳ thật đây cũng là Trình Thực tâm lý chiến thuật một trong. Dám ở tiểu thất trước mặt lặp đi lặp lại đề cập đối phương không thích bản thân, kỳ thật chính là đối với bản thân thân phận một loại chia cắt, ở càng mẫn cảm thời điểm càng thêm cường điệu mẫn cảm, liền sẽ để người ngoài vô ý thức cho rằng người này cũng không để ý đề cập mẫn cảm chỗ mang đến ảnh hưởng. Tiểu thất cũng nghĩ như vậy, hắn cũng không cảm thấy chân chính Trình Thực sẽ ở thời điểm này lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt bản thân nảy mặt, kia đại khái chỉ là ngu hi đại nhân khách quan đánh giá. Nhưng ở cái đánh giá này, hắn không dám gật bừa. Bất quá càng trọng yếu chính là, trước lúc này, tiểu thất cũng đã nhận định Trình Thực không phải là Trình Thực mà là ngu hí. Cho nên Trình Thực bộ này thao tác chỉ có thể tính được là dư thừa chuẩn bị ở sau, đưa đến bé nhỏ tác dụng phụ trợ. Ở hai lần nghe đến tiểu thập tên sau, Đỗ Kỳ Du nổi hứng tò mò. Cho nên Trình Thực hắn, thông qua ngài khảo nghiệm, có thể nói như vậy, hắn đối với tín ngưỡng thành kính xa so với các ngươi những thứ này tâm hoài quỷ thai nhân loại muốn thuần túy, cái này cần nhờ vào hắn có một cái tốt cha. Nghe đến cái này, dù cho có ô đoạn vật chứa gia trì, Đỗ Kỳ Du vẫn là oán hận nắm lên nắm đấm. Hắn tựa hồ rất chán ghét nói đến tiểu thập cái kia cha. Bất quá Đỗ Kỳ Du cũng không chân chính sinh khí, cũng không có phản bác cũng hoặc là truy vấn cái gì, mà là yên lặng thúc đẩy bản thân thuần thú phương hướng ngược lại đi vào rừng rậm, cũng đồng thời cùng kính nói, xin lỗi, ngu hí đại nhân, vì ta an toàn của bản thân, ta không thể tự tay đem vật chứa giao cho ngài, cũng hy vọng ngài có thể thông cảm nỗi khổ tâm riêng của ta. Ba ba ba, Trình Thực đột nhiên vỗ tay lên, hắn dáng tươi cười nghiền ngẫm trực tiếp nhìn hướng Đỗ Kỳ Du bản thể chỗ tại, cũng gật đầu thưởng thức nói, rất tốt, chính là ngươi loại này cẩn thận khiến ta có chút coi trọng ngươi. Nhưng nghĩ muốn ở trước mặt ta giấu lại bản thân, khó tránh khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Thấy ngu hi thật một mắt khám phá vị trí của bản thân, Đỗ Kỳ Du không những không có sinh ra bất luận cái gì lòng mang sợ hãi, ngược lại có một loại vốn nên như vậy thoải mái. Là, bản thân lại làm sao có khả năng giấu giếm qua một vị lệnh sử đâu, nhất là đối phương vẫn là lừa gạt lệnh sử, giấu giếm cùng lừa gạt đối với thần đến nói, quả thực là múa dịu qua mắt tợ. Chờ chút, lừa gạt. Không biết sao, Đỗ Kỳ Du đột nhiên nhíu mày lại, hơi hơi chậm dần thuần thú ở trong rừng rậm hướng đi bước chân của hắn. Mà vừa đúng lúc này, Trình Thực cũng hừ nhẹ một tiếng, chuyển hai ánh mắt nói, không nên làm một ít vô vị động tác nhỏ, cũng đừng khiến ta thưởng thức rơi trên mặt đất. Ta chờ mong ngươi thông qua lần tiếp theo khảo nghiệm lần nữa đi tới trước mặt ta một ngày kia, nhưng hôm nay, dừng ở đây à, thời gian của ta hữu hạn. Cái này đột nhiên cảnh cáo khiến Đỗ Kỳ Du nhíu chặt lông mày chậm rãi triển khai, hắn ý thức được bản thân trùng quy là nghĩ nhiều. Dù cho một cái động tác nhỏ bé đều chạy không khỏi lệnh sử mắt, có như thế năng lực, thần lại làm sao có khả năng có trá đâu. Không biết Trình Thực căn bản không biết trong rừng rậm Đỗ Kỳ Du làm cái gì. Hắn chỉ là dự phán đối phương nhất định không có như vậy thủ quy củ, cho nên mới mơ mơ hồ hồ điểm đối phương một câu. Xong liền là một câu này giống thật mà là giả cảnh cáo, hầu như quyết định tiểu thất kết cục. Đỗ Kỳ Du cung kính giao ra vật chứa, đem cái này có thể đem hắn thực lực tăng lên tới cực hạn cứu mạng chi vật giao đến thuần thú trong tay. Ở vật chứa dưới ảnh hưởng, bình tĩnh khiến hắn làm ra lý trí nhất quyết định, nhưng khi vật chứa dần dần cách xa hắn một khắc kia, cái kia bạo nộ nôn nóng tâm dục không chỉ Đỗ Kỳ Du lại trở về, hắn đầy mắt âm trầm nhìn hướng trong rừng rậm ở giữa ngu hí, đã sợ hãi lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể đẩy cõi lòng biệt khuất gầm thét lên, đại nhân, ngài như thế thưởng thức ta chẳng lẽ liền không có cơ hội thứ hai sao? Tiểu thập cái cẩu vật kia dựa vào cái gì mạnh hơn ta? Ta vốn nên ở trận này thí luyện bên trong có biểu hiện càng tốt, là ngài khảo nghiệm khiến ta biến thành như vậy. Với tư cách đền bù, ngài liền không nên lại cho ta cái cơ hội sao? Tin tưởng ta đại nhân, ta có thể so tiểu thập làm càng tốt hơn. Cứ việc giọng rất lớn, nhưng không có tác dụng gì. Ở sợ hai thuốc đẩy xuống, Đỗ Kỳ Du bắt đầu thay đổi vị trí của bản thân, thuần thú sắc mặt cũng biến rồi lại biến, hướng đi ngu hi bước chân ngừng lại ngừng, thậm chí còn xuất hiện mấy lần quay đầu động tác. Hiển nhiên, vị này thuần thú sư đang bởi vì mất đi nhu yếu phẩm mà kịch liệt bùng nổ. Hắn phủ nhận không được ngu hi thân phận, lại không nghĩ đến đây mất đi đối với bản thân hữu dụng như vậy vật chứa, nhưng hắn lại sợ hai ở không tuân thủ quy tắc trò chơi trừng phạt, thế là chỉ có thể càng thêm nóng nảy ở đầu quy tắc này online lặp đi lặp lại nhảy ngang, thậm chí đầy miệng bẩn nói. Mấu chốt nhất chính là, trong phiến rừng rậm này đã không có thể cho hắn chia cắt cảm xúc cơ thể sống sinh mệnh. Trình thực đã sớm ở chuẩn bị giai đoạn quét sạch phiến rừng rậm này, nếu không ngươi cho rằng hắn tại sao lại chạy trốn đến nơi này tới, hắn là cố ý, ngay cả chạy trốn mạng phương hướng đều đã sớm bị viết ở kịch bản bên trong. Thế là, chân chính tôm kép ngại nép bắt đầu biểu diễn của hắn, Đỗ Kỳ Du nóng nảy càng tích càng nhiều, đặc biệt là ở chỉ có một cái thuần thú năng chia sẻ cảm xúc dưới tình huống, hắn hầu như đã mất khống chế, không có mấy giây hắn liền bắt đầu phê phán hết thảy, mắng tiên mắng mắng thần linh, liền chênh lệch không có đem hủy hắn ngu hi cùng lửa gạt cùng một chỗ mắng. Hoán tiên trách nhân cái từ này vào giờ khắc này đạt được đặc sắc nhất tuyên mình, song trước mắt tất cả những thứ này đối với Trình Thực đến nói, cũng rốt cuộc không có lực hấp dẫn. Bởi vì đối với hiện tại Trình Thực đến nói, nóng nảy Đỗ Kỳ Du kỳ thật sớm đã không lại là đối thủ, khi đối phương tự tay giao ra vật chứa cũng thoát ly vật chứa ảnh hưởng sinh ra sợ hãi cái kia trong nháy mắt. Tử vong việc vui giới đầy nghiên cứu bổ sung năng lượng liền đã vì tiểu thất viết xuống kết cục sau cùng. Hắn trốn không được, cũng trốn không thoát. Cái này chính là Trình Thực vì vị này hảo hữu nối khố chuẩn bị kịch bản. Nhưng đơn thuần giết chết tiểu thất cũng không phải là Trình Thực chỗ cầu. Chu Tâm kế hoạch trọng điểm ở chỗ Chu Tâm cho nên dưới mắt câu chuyện còn xa chưa kết thúc. Ngu Hí cũng không có hành động, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh lùng, nhìn hướng thuần thú ánh mắt cũng dần dần âm trầm. Biến hóa này khiến Mẫn Cảm Đỗ Kỳ Du càng thêm cuồng loạn, nhưng hắn không thể làm gì, vì đạt được cái gọi là lần thứ hai khảo nghiệm cơ hội, vì có thể ở một vị từ thần thú hạ sống, hắn chỉ có thể thúc đẩy thuần thú tăng nhanh bước chân đem ố đọa vật chứa trả trở về. Cái này ngắn ngủi mấy bước khoảng cách lại thành trận này thí luyện trong đối với thuần thú sư lớn nhất gian vặn, tự tay giao về thành sắc mặt khí chuyện này càng làm cho Đỗ Kỳ Du đối mặt cảm xúc tan vỡ. Lại cho ta cái cơ hội, ngu hí. Ngươi nhất định phải lại cho ta cái cơ hội. Miệng là cứng rắn, tính tình là thối, tâm là sợ hãi, giờ này khắc này Đỗ Kỳ Du sớm đã hoàn toàn không có hình người. Song hắn dằn vặt xa chưa kết thúc, thậm chí có thể nói là vừa mới bắt đầu. Bởi vì liền ở Trình Thực sụ mặt từ thuần thú tiểu thất trong tay cầm về bản thân ố đọa vật chứa trong nháy mắt đó, khóe miệng của hắn câu lên một cái tuyệt đối châm chọc đường cong, đối với điên cuồng Đỗ Kỳ Du phun ra bảy chữ, vui vẻ sao? Ta lừa gạt ngươi. Chương 974, người ta bất quá người qua đường chương 974, người ta bất quá người qua đường. Khi nghe đến câu nói này một nháy mắt, Đỗ Kỳ Du đều không có cảm thấy ngu hí là giả, hắn chỉ là đang nghĩ vị này lệnh sử đại nhân vừa mới ở nơi nào lừa gạt bản thân. Dù thế nào cũng sẽ không phải lần thứ hai khảo nghiệm cơ hội. Chẳng lẽ bản thân ông luôn hế ngữ bỏ đi đối phương tiếp tục khảo nghiệm ý nghĩ của bản thân? Không, không được. Là lừa gạt dẫn dụ khiến ta biến thành như vậy, ngươi thân là thần lệnh sử, liền nên đối với cái này phụ trách. Ngươi không thể hủy bỏ tư cách khảo nghiệm của ta. Đỗ Kỳ Du nộ, tức giận sông đỉnh hắn cũng không nén được nữa trong lòng nóng nảy, thúc đẩy thuần thú tiểu thất một tay tóm lấy ngu hí cổ áo. Không tận đối với tấm kia mặt nạ phun nước miếng nói, đối với ta, tiến hành khảo nghiệm, lập tức, người này điên rồi đi. Trình Thực nháy mắt mấy cái, dáng tươi cười càng ngày càng quỷ dị gật đầu một cái. Tốt ta, đã ngươi mãnh liệt yêu cầu, vậy ta. Tay hắn lên đao rơi, ở tiểu thất hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống trực tiếp cắt đứt thuần thú huyết hầu, đồng thời tản đi ngu hi hình tượng, một mặt mỉa mai nhìn hướng trong rừng rậm, cười nhạo một tiếng nói, cũng chỉ có thể đâm thủng mộng đẹp của ngươi. Ta đã nói, ta là lừa gạt ngươi, trên cái thế giới này căn bản liền không có ngu hi. Cảm ơn ngươi đem vật chứa của ta trả trở về. Mất mà lại được cảm giác không tệ, cũng không biết được mà lại mất cảm giác thế nào à, tiểu thất. Hắn là... tiểu thập. Không. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Khi Đỗ Kỳ Du ý thức được bản thân còn sót lại một con thuần thú liền chết như thế ở tay đối phương thời điểm, một khắc kia, cơ hồ đạt đến đỉnh phong nóng này lại đột nhiên xuất hiện một giây đồng hồ ngưng trệ, lập tức sợ hãi vô ngần ở trong lòng của hắn nổ tung, đại não cũng xa vào trống không cùng nóng nóng. Hắn mười ngón gắt gao cắm vào dưới thân bùn đất, toàn thân kéo căng, không thể tin được cũng không chịu tin tưởng đối với trong sân Trình Thực giống một câu, đây mới là âm mưu. Ngu hí, ngươi lừa gạt không được ta. Trận này thí luyện dễ gẳng bốn cũng không có tiểu thập, đây là khảo nghiệm của ngươi, là ngươi đối với ta lần thứ hai khảo nghiệm. Ta đã xem thấu ngươi rồi. Ta quá quan rồi. Ngươi lừa gạt không được ta. Ngươi căn bản lừa gạt không được ta. Đỗ Kỳ Du thật giống như là điên. Trình Thực nhếch môi, ghét bỏ âm thanh của đối phương quá lớn hơi hơi bưng bịt lỗ tai, sau đó lại lắc đầu thở dài nói, thế gian này lợi hại nhất trò lừa gạt không gì bằng lừa qua bản thân. Ta một mực cảm thấy ngươi không xứng trở thành thần tín đồ, nhưng hiện tại xem ra, xác thực là ta xem nhẹ ngươi. Cảm thấy tất cả những thứ này đều là giả. Vì cái gì? Là bởi vì cái này vật chứa sao? Nói lấy, Trình Thực trở tay lại lấy ra hai cái vật chứa, hắn một bên thưởng thức lấy trên tay vật chứa, một bên rêu rêu nói, ngươi có phải hay không cảm thấy cái này vật chứa không giả được, cho nên thân phận của ta cũng không thể nào là giả. Nhưng, ai nói cho ngươi vật chứa là giả? Vật chứa đương nhiên là thật, mà ta cũng không nói nói dối, đây đúng là trở thành các thần nhu yếu phẩm, chỉ bất quá loại này nhu yếu phẩm ta còn có rất nhiều. Cho nên nghe hiểu sao, vật chứa phi thường thật, chỉ là ta ở lừa ngươi mà thôi. Tiếng nói vừa dứt một cái mắt, mộng đẹp phá diệt Đỗ Kỳ Du giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng hướng lấy bên ngoài rừng rậm bao vây phong tới, hắn vừa rồi gào thét chưa chắc không phải đang tìm kiếm thời cơ, nhưng trong lòng hắn cũng xác thực còn ôm trong lòng một phần chờ mong, hy vọng đây thật là tới từ ngu hy đại nhân trận thứ hai khảo nghiệm. Xong. Ở cảm xúc sôi trào tức thì, hắn căn bản không thể tin được một cái tương tự tiểu thập người nói bất luận lời nói gì, dù cho đây là lần thứ hai khảo nghiệm, hắn cũng không muốn lại tiếp tục. Hắn hiện tại chỉ muốn còn sống, sau đó thay thời cơ đem hôm nay chỗ chịu lừa gạt cùng khuất nhục hết thảy đều trả lại, còn đến tiểu thập trên người, vô luận ngu hy đến cùng có tồn tại hay không, tiểu thập nhất định không nên tồn tại. Nhưng đáng tiếc chính là, Đỗ Kỳ Du từng lấy làm tự hào chạy chối chết thủ đoạn vào hôm nay cuối cùng mất đi hiệu lực, bởi vì Trình Thực căn bản không cần biết hắn ở đâu. Nhìn tới lần thứ hai khảo nghiệm cũng thất bại. Trình Thực cười nhạo một tiếng, vươn tay tùy ý đánh cái búng tay, sau đó bốn đạo sấm sét liền gào thét lấy từ hắn giữa ngón tay bật ra, giống như tợ lạt mạ dòng lũ đồng dạng bẻ gãy nghiền nát lướt qua trong rừng, đem phía trước cái ranh giới kia vùi đầu chạy chối chết một bên chú thiên mắng thuần thú sư trực tiếp nổ thành cho bụi. Oanh, ầm ầm ầm, kịch liệt nổ tung khiến toàn bộ lòng chảo sông mặt đất đều lay động lên tới. Sau cùng một phát sấm sét thậm chí bởi vì không có tìm đến mục tiêu mà hung tợn đâm vào chung quanh trên cây. Trong lúc nhất thời, mảng lớn rừng rậm bị sấm sét cái nơi, đầy mắt than gốc. Nhìn lấy cái này giống như sư trưởng lang đồng dạng chẳng cảnh, Trình Thực cũng không vội vã đi xác nhận tiểu thất là có hay không đã hôi phiên diệt, mà là không nhanh không chậm dạo bước đến vừa mới chết đi thuần thân thú một bên, tùy ý đá đá dưới chân thi thể. Hán Thủy Trung chưa quên Tôn Miểu nói qua lời nói, đối phương nói thuần thú sư là một cái xảo trá thợ săn, trang điểm rất nhiều thuần thú dùng cho dụ địch cùng phản công, cho nên ai có thể xác định bị đánh chết vị kia nhất định chính là tiểu thất bản thể đâu. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, con rối cũng có thể là chân chính bản thể. Đây cũng là đăng thần chi lộ đức gây thứ nhất vi mục giới thiệu qua kinh nghiệm, Trình Thực nghe vào cũng một mực ghi ở trong lòng. Cho nên hắn sẽ không xem nhẹ bất luận cái gì uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng có thể khiến hắn phản ứng nhanh như vậy, đang chạy trốn tiểu thất chết đi một nháy mắt liền quan tâm đến dưới chân thi thể cũng không phải là đơn thuần vứt vàng, mà là đang liên tục lập công tử vong việc vui giới. Bởi vì vừa mới bị cố tình lưu lại một phát giữ gốc việc vui giới lúc này lại bị tràn ngập. Nhưng ở chàng chỉ có bản thân cùng một cỗ thi thể, cho nên sợ hãi đến cùng tới từ nơi nào đâu? Thật khó đoán a, thế là Trình Thực một mặt châm chọc nhìn lấy dưới chân thi thể nói, đừng giả bộ, ta biết ngươi vẫn còn sống. Nhưng ngươi cũng phải biết, ngươi mỗi sống thêm một giây, sợ hãi của bản thân liền sẽ nhiều một phần, bởi vì ngươi trốn không thoát. Đây chính là quy tắc của trò chơi này, làm các ngươi người chơi bình thường còn ở nóng đội ở các thần nhìn chăm chú thì, ta sớm đã cùng các thần ngồi ở cùng trên một cái bàn, thành quy tắc chế định giả một trong. Nghe đến đó, thi thể tay hơi hơi co rụt lại một hồi. Trình Thực tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy cái này không nguyện tỉnh lại bằng hữu cũ, lấy ra dung khí của mình giống như vai hề đồng dạng qua lại đếm. Mà nối nghiệp nối tiếp dùng trọng truy gõ đánh đối phương tâm phòng, có lẽ ngươi rất hiếu kỳ ta là như thế nào làm đến tất cả những thứ này, nói cho ngươi tốt, bởi vì ta vốn cũng không phải là người. Thuần thú đột nhiên mở mắt ra, không dám tin đầy mắt hoảng sợ nhìn hướng trước mặt vị này quen thuộc lạ lẫm người cùng trên tay hắn cái kia quăng lên lại tiếp được vật chứa. Chịu tình đâu? A. Trình Thực tùy ý liếc tiểu thất một mắt, lại như vừa mới ngu hi đồng dạng, không lại quan tâm tiểu thất chết sống, mà là khoan thai dạo bước lên tới. Chúng ta đang trải qua một cái lại một cái thời đại. Phàm trần sinh mệnh sẽ ở mỗi cái thời đại lặp lại bản thân diệt vong mà không tự biết, chỉ có chúng ta có thể siêu thoát hết thảy, dựa ở thời đại chiều đầu, thưởng thức cái này độc thuộc về chư thần mỹ cảnh. Cho nên ngươi nên hiểu, ngươi có hy vọng nhất giết chết ta thời điểm là cái kia ta còn chưa thành thần thời đại, mà hiện tại, xin lỗi, ta lại lừa gạt ngươi. Ta xác thực không phải là ngu hí, nhưng cũng chỉ là tức thì, bởi vì rất nhanh ta liền lại sẽ biến về thần, sau đó ở thời đại hủy diệt thời điểm, tận mắt nhìn lấy cái thế giới này hướng đi chân chính hư vô. Ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội khiến ta vì ngươi chấp niệm trả tiền, rất thống khổ a, tiểu thất. Loại này tuyệt vọng ở ta còn chưa thành thần thời đại kia ta cũng thể hội qua, đồng thời liền là ngươi tự tay tạo nên, đó là ngươi khoảng cách thành thần gần nhất một thời đại, nhưng đáng tiếc, sau cùng thành công chính là ta. Nguyên bản nhân thần có khác, ta cũng đã sớm chán ghét mà vứt bỏ cái này không ngừng lặp lại tiết mục, không muốn phản ứng ngươi, nhưng ngươi mỗi lần muốn chết sốt ruột dáng vẻ đều là khiến ta không thể không thỏa mãn ngươi vị lao bằng hữu này tâm nguyện. Cho nên gặp lại bằng hữu cũ, hạ cái thời đại thấy, ta cũng thành tâm khuyên ngươi một câu, mặc dù chúng ta cuối cùng sẽ trùng phùng, nhưng từ bỏ ngươi tiểu tâm tư à, đừng gửi hy vọng ở dưới một thời đại. Ta vĩnh viễn không có khả năng khiến ngươi trở thành chúng ta một trong. Nói xong, Trình Thực vẫn không quên cười lạnh một tiếng vì trận này phân biệt thêm lên một bút chê cười. Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa dứt thời điểm, phía sau hắn lại chuyển tới một tiếng thấu xương kêu rên. Trình Thực tựa hồ đoán được sau lưng phát sinh cái gì, hắn không có chút nào ngoài ý muốn chậm rãi quay đầu, sau đó liền nhìn đến một thanh cốt đao thẳng tắp cắm ở tiểu thất ngực, sắc mặt của đối phương lại như vậy quyết tuyệt. Tiểu thất tự sát, không chịu nhục nổi, cho nên không hề bị nhục. Nhưng Đỗ Kỳ Du cũng không đạt được giải thoát, mà là đầy mắt ác độc nhìn lấy Trình Thực, miệng phun bọt máu. Lưu xuống một câu cuối cùng không cam lòng gào thét, hạ cái. Thời đại. Ta nhất định. Thắng ngươi. Hắn chấp niệm còn ở tích lũy. Hiển nhiên, không thể nào hiểu được trước mắt hết thể Đỗ Kỳ Du tin tưởng Trình Thực chỗ nói lời nói, nếu không hắn giải thích không được vì sao Trình Thực nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng là không chịu cho bản thân sau cùng một đao, cái này khiến người buồn nôn tiểu thập rõ ràng liền là ở mượn từ lệnh sử thân phận làm nhục bản thân. Cho nên không bằng vừa chết, tại cái kia cái gì cái gọi là hạ cái thời đại lại từ đầu tới qua. Đã mọi người đều có thành tựu thần cơ hội, cái kia hạ cái thời đại, ta nhất định ngàn lần gấp trăm lần đem quá khứ sỉ nhục trả trở về. Nhưng hạ cái thời đại? À, liên việc vui thần cũng không biết còn có hay không hạ cái thời đại, ngươi lại là làm sao biết? Tin chuyện hoang đường của ta. Cái kia xin lỗi, ta lại lừa gạt ngươi. Đến nỗi lặp đi lặp lại lừa gạt ngươi lý do. Ta chỉ là đang nghiệm chứng một cái cách nói, nếu như một người mất đi sống ở tức thì động lực, vậy hắn đại khái liền sẽ không lại lưu giữ lại cái gì phục sinh chuẩn bị ở sau a. Đỗ Kỳ Du tắt thở, cho dù là chết, hắn cũng không chịu nhắm mắt. Trình Thực sắc mặt phức tạp nhìn lấy dưới chân tiểu thất thi thể, nhắm mắt thở dài một tiếng. Ngươi dùng một trận lời nói dối bắt đầu cuộc đời của ta, vậy ta liền dùng một trận lời nói dối về ngươi dùng kết cục. Cái khác cũng không có cái gì dễ nói, rốt cuộc ngươi ta cũng chỉ là người qua đường, ân, ngươi là dưới chân ta con đường, mà ta là người. Trình Thực cười nhạo một tiếng, từ trên thi thể vừa sải bước qua khứ. Lập tức trong rừng rậm liền truyền ra vài tiếng sấm sét trần giống, bởi vì vững vàng phái chưa từng sẽ quên bổ đao.